Hứa Thần đầu lông mày co lại, trầm giọng nói, giám thị nhị trưởng lão cường giả như vậy, ngươi muốn làm sao giám thị? Hứa Giả Minh, vậy thì tốt, vậy ta đi giám thị nhị trưởng lão. Vừa nói, một bên đưa cho Hứa Thần một trương phụ triện. Tại Hứa Thần ánh mắt nghi hoặc dưới, Hứa Giả Minh giải thích nói, đồ chơi nhỏ, dùng cái đồ chơi này có thể tại hai nén nhang thời gian bên trong ẩn tàng hết thể khí tức cùng thân hình. Hai nén nhang. Hứa Thần mở to hai mắt nhìn, có thể tiếp nhận cảnh giới cỡ nào cường giả giám thị? Giới thần cảnh phía dưới đi. Hứa Giả Minh khoát tay áo về sau, bỏ không trong gió sốc xếp Hứa Thần, trở lại Hứa Lạc trụ sở. Ít nhất cũng phải chờ trời tối xuống lại đi giám thị a. Là đêm. Hứa Giả Minh phủ thêm màu đen áo choàng, tay cầm ẩn tàng khí tức ngọc bội, sau đó lại dán lên phủ triện phục dụng đan dược sau. Liên thuận trong địa đồ nhị trưởng lão nơi ở tiến đến, hiện lộ Bát Hoang Quy Thư. Không chỉ là vì ẩn tàng sơn hải kinh cùng ngự thú chi thuật, càng là muốn dẫn xuất những này kẻ phản loạn tham niệm. Kẻ phản loạn tại biết loại này thuật pháp về sau, đại khái suất sẽ có động tác. Cái này từ Hứa Như Lâm cùng nhị trưởng lão hiện lộ ra tham niệm liền có thể biết. Nói cách khác, gần đoạn thời gian, đối phương rất có thể sẽ hành động. Hứa gia nội bộ thủ vệ vẫn là rất nghiêm. Mặc dù không có 10 bước một cương vị, nhưng các loại giám sát trận pháp lại cơ bản bao trùm toàn bộ Hứa gia nội bộ. Một đường hữu kinh vô hiểm đi tới nhị trưởng lão nơi ở nhìn qua đơn giản, nhưng là nội bộ lại hiển thị rõ xa hoa. Trận pháp cùng phong ốc chất liệu cấu tạo đều là đối với tu luyện có cực lớn trợ giúp đỉnh tiềm vật liệu. Giờ phút này, nhị trưởng lão liền khoanh chân ngồi tại trong đỉnh viện tu luyện. Hứa Dạ Minh giấu ở một đoàn rậm rạp trong bụi cỏ. Ước chừng qua một canh giờ, nhị trưởng lão mới thu liễm khí tức, mở mắt đứng dậy, nhìn thoáng qua chúng quanh về sau, lấy ra bốn bộ quyển trục. Bốn bộ quyển trục đồng thời mở ra. Trong đó một bộ là giám thị chung quanh khí tức trận pháp, mặt khác ba bộ tất cả đều là che đậy trận pháp, đẳng cấp không thấp. Hứa Dạ Minh hai mắt nhắm lại, xem bộ dáng là muốn bắt đầu. Lập tức, nhị trưởng lão vừa cẩn thận kiểm tra một chút bốn phía về sau, xác định không sai, lúc này mới hướng phía tứ phương lăng kính ở trong rót vào khí tức. Mặt kính như gương hoa thủy nguyệt, có từng vòng gợn sóng tản ra. Trong đó là một đoàn hắc ám. Một giọng giàn mua từ đó truyền ra. Dựa theo ước định, ngươi hẳn là sẽ tại 10 ngày sau mới liên hệ lão phu. Nghe được đạo thanh âm này, Hứa Dạ Minh con người hơi co lại. Thanh âm này, Hứa Dạ Minh nhưng quá quen thuộc, chính là trước đó cùng Tử Hỏa cung phụng tại giữa hồ đỉnh viện trò chuyện thanh âm. Nhị trưởng lão thanh âm đánh gây Hứa Dạ Minh suy nghĩ. Tiền bối, hôm nay ta tại Hứa Lạc trên thân thấy được một môn cực kỳ nghịch thiên công pháp. Nhị trưởng lão đem hôm nay chứng kiến hết thảy nói một lần sau, liền nghe lăng kính bên trong truyền đến ngưng trọng thanh âm. Đây không phải từ di tích bên trong đạt được truyền thừa, mà là thương huyền thủ hộ thú, huyền chủ công pháp, Bát Hoang Quy Thư. Chương 1821, sau 10 ngày, Tiềm Long Ngực Sâu. Chương 1821, sau 10 ngày, Tiềm Long Ngực Sâu huyền chủ, cũng chính là thương huyền thủ hộ thú đã cực kỳ lâu không có hiện lộ tại mảnh này thế gian, càng đừng đề cập xuất thủ. Có thể nhìn ra Bát Hoang Quy Khư lai lịch, liên đủ để chứng minh đối phương thấy tận mắt, thậm chí cùng huyền chủ giao thủ qua. Bực này lao yêu quái cấp bậc nhân vật, nhận ra Bát Hoang Quy Khư cũng đúng là bình thường. Nhị trưởng lão nghe được lão giả kia có vẻ hơi giàn mua cũng là ngây ngẩn cả người. Thương huyền thủ hộ thú, nhưng vì sao thương huyền thủ hộ thú sẽ đem ý bắt của mình chuyển cho Hứa Lạc? Phải biết, thương huyền thủ hộ thú chỉ là vì thủ hộ hỗn độn giới mà tồn tại, chỉ cần hỗn độn giới không có chuyện, kia lập trường liền sẽ bảo trì trung lập. Như thế nào lại đem ý bắt của mình chuyển cho chúng ta Hứa gia người thừa kế? Cách làm này, không thể nghi ngờ đại biểu cho thương huyền thủ hộ thú chỗ đứng, mà lại liền đứng tại bọn hắn Hứa gia sau lưng, cái này hoàn toàn không phù hợp thương huyền thủ hộ thú tác phong làm việc, cơ bản không có khả năng. Vậy cái này cũng nói không thông a. Nhị trưởng lão lông mày thật chặt vặn cùng một chỗ, nói, Hứa Lạc vì sao có thể có được thương huyền thủ hộ thú truyền thừa đâu? Có phải hay không là bởi vì Hứa Lạc tiên phú quá phù hợp thương huyền thủ hộ thú truyền thừa, mới đưa truyền thừa giao cho hắn? Tứ Phương Lăng Kính bên trong, lão giả thanh âm lại lần nữa xuất hiện, tuyệt không khả năng này, dù là thiên phú lại cao hơn, nếu như người nọ là hỗn độn giới thế lực ở trong nhân vật, thương huyền thủ hộ thú liền sẽ không đem truyền thừa của mình cho đối phương. Loại ảnh hưởng này thế lực cân bằng sự tình, lão giả kia cũng sẽ không làm. Trong bụi cây, Hứa Dạ Minh nghe được lão giả thanh âm không khỏi nhíu mày. Như thế nghe tới, lão giả này hẳn là hiểu rất rõ huyền chủ. Bất quá, lão giả lời kế tiếp, để Hứa Dạ Minh cũng không khỏi đến một trận kinh hãi. Chỉ có một khả năng, nhị trưởng lão trong tay Tứ Phương Lăng Kính, truyền ra lão giả hơi có vẻ ngưng trọng thanh âm, hắn cũng không phải là hỗn độn giới người. Nhị trưởng lão ngây ngẩn cả người. Cái này, bọn hắn Hứa gia người thừa kế, không phải hỗn độn giới người, sao lại có thể như thế đây? Lão giả tiếp tục nói bổ sung, lại hoặc là nói, hắn cũng không phải là Hứa gia người. Nhị trưởng lão ngưng trọng nói, tiền bối, lời này cũng không thể nói lung tung, Hứa Lạc thế nhưng là tộc trưởng Khâm Điểm Hứa gia người thừa kế, huống chi hắn còn có tinh thuần Hứa gia huyết mạch vật này là không làm được giả. Kia Hứa Thương Hải đâu? Lão giả lời nói để nhị trưởng lão trầm mặc. Chỉ nghe lão giả buồn bã nói, có đôi khi, cho dù là cùng một huyết mạch người, cũng không nhất định sẽ chung với huyết mạch bản gia, không phải sao? Cái này ví dụ không chỉ có riêng chỉ có Hứa Thương Hải một người. Nhị trưởng lão không cách nào phản bác, chỉ có thể trầm mặc. Hứa Thương Hải đúng là một cái ví dụ rất tốt. Thế nhưng là, để hắn nghĩ không hiểu là, Hứa Lạc có cái này động cơ a? Không phải tại Hứa gia đợi hảo hảo, lại có thân phận người thừa kế, tài nguyên cũng tại hướng hắn nghiêng. Đãi ngộ tốt như vậy vì sao muốn phản? Không giống với nhị trưởng lão. Hứa Dạ Minh trên tảng cây đã nghe được một thân mồ hôi lạnh. Không thể không nói, có thể mưu đồ nhượng lại Hứa gia Hiên Viên thị hai đại đỉnh tiêm thế gia hủy diệt kế hoạch người, đầu óc tự nhiên là dễ dùng. vẹn vẹn chỉ là thông qua dấu vết để lại, cũng đã đoán được Hứa Lạc bộ phận ý đồ thân phận. Bất quá, càng làm cho Hứa Dạ Minh để ý là, đối phương trong miệng mới nói, Hứa Thương Hải không hề chỉ là ví dụ. Loại sự tình này vốn là thưa thớt, cho dù có, trên cơ bản những tông môn kia thế gia cũng sẽ không đem việc này bộc lộ ra đi. Cái này dù sao đối bọn hắn danh dự có ảnh hưởng không tốt. Hứa Thương Hải sự tình chỉ là bởi vì năm đó động tĩnh huyên náo quá lớn, không có cách nào ẩn tàng. Nhìn xem nhị trưởng lão ngưng trọng biểu lộ, lão giả nói ra, để phòng vạn nhất, ngươi vẫn là hảo hảo lưu ý một chút cái kia Hứa Lạc, miễn cho đối với chúng ta kế hoạch có ảnh hưởng. Mà lại, cái này Hứa Lạc đã dám ở trước mặt nhiều người như vậy sử dụng Bát Hoang Quy Khư, có thể là có mưu đồ, dù sao Bát Hoang Quy Khư loại công pháp này chỉ có huyền chủ một người sẽ, không có khả năng tùy tiện sử dụng. Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, vậy cái này Bát Hoang Quy Khư có hay không đem đoạt tới khả năng? Lão giả nói, không cần như thế, coi như đoạt tới ngươi cũng vô pháp sử dụng, như thế công pháp không phải thể chất đặc thù người không thể tu luyện, gượng ép tu luyện cũng chỉ có thể tu luyện tới một hoang chi lực. Huống chi, nếu là tu luyện cánh cửa thấp, không cần nhị trưởng lão nói, lão giả đều sẽ tự mình động thủ đem Bát Hoang Quy Khư đoạt lại. Nhớ kỹ, 10 ngày sau, Thiềm Long được sâu. Nói xong câu đó về sau, tứ phương lăng kính gợn sóng biến mất, biến thành một khối phổ thông lăng kính. Nhị trưởng lão đem nó thu hồi về sau, lại lần nữa cẩn thận dò xét bốn phía, tại xác định không có nghe góc tường sau lúc này mới thu hồi trận pháp, khuân chân tại đỉnh viện bên trong bắt đầu tu luyện. Nơi đây lần nữa khôi phục vốn có bình tĩnh. Hứa Dạ Minh cũng tại trận pháp lấy đi một khắc này, rời đi nhị trưởng lão phủ đệ. Đã được đến muốn tin tức. Sau 10 ngày, Thiềm Long được sâu. Chỉ là cái này Thiềm Long được sâu, Hứa Dạ Minh cũng không biết vị trí cụ thể. Hiện tại cần phải đi hỏi một chút những người khác. Trở về Hứa Lạc phủ đệ, liền cho Hứa Thần tiến hành truyền âm, hỏi người bên kia tình huống như thế nào. Hứa Thần nói, tại dưỡng thương, tạm thời không có gì động. Sau đó, Hứa Dạ Minh liền đem hắn nghe được tin tức cáo chi Hứa Thần. Hứa Thần trong lòng nặng nề. Trước đó hắn còn ôm lấy may mắn tâm lý, cho rằng nhị trưởng lão chỉ là thấy được Hứa Dạ Minh cường đại công pháp cảm thấy kinh ngạc mới lộ ra cái khác biểu lộ. Nhưng hôm nay xem ra, đối phương đúng là kẻ phản loạn không thể nghi ngờ. Chỉ là cái này Tiềm Long được sâu, ta nghe đều chưa nghe nói qua. Vậy ngươi tiếp lấy giám thị Hứa Như Lâm. Nói xong, kết thúc truyền âm. Hứa Dạ Minh nghĩ về sau, liền quyết định tiến về Thương Huyền Học Viện. Kỳ thật hỏi Liễu Tự Như cũng có thể biết được, nhưng Hứa Dạ Minh còn muốn hỏi huyền chủ, hỏi thăm một chút lăng kính bên trong tên lão giả kia tình huống. Mặc dù Hứa Dạ Minh chỉ dùng pháp bảo ghi chép thanh âm của đối phương, chỉ có thể thử thời vận. Hiện nay, Hứa gia trên cơ bản là nghiêm cấm ra ngoài, đặc biệt là giống Hứa Dạ Minh dạng này lấy được Nhật Nguyệt lệnh dòng chính, vì chính là phòng ngừa ra ngoài bị người của thế lực khác cướp đi. Nếu như không phải có Lục Trường Sinh cho ẩn tàng thân hình áo bào đen, Hứa Dạ Minh đoán chừng đều không thể từ cái này nghiêm phòng tử thủ địa phương ra ngoài. Một đường sử dụng thiên lôi độn phù đi đường, trải qua cái này đến cái khác truyền tống trận. Cũng là tại 2 ngày thời gian cấp tốc chạy tới Thương Huyền Học Viện. Viện trưởng thu được tin tức liền sớm tự mình ra, bí mật đem Hứa Dạ Minh mang đi truyền tống điện. Dù sao hiện nay Thương Huyền Học Viện tại Hứa gia cùng Hiên Viên thị nghiêm mật giám thị phía dưới. Huyền chủ đã đang chờ ngươi, chính ngươi đi thôi. Đem truyền tống trận mở ra, viện trưởng liền lui đến trận pháp bên ngoài. Hứa Dạ Minh chắp tay nói tiếng cảm ơn về sau, liền một trận trời đất quay cuồng, ngay sau đó liền lại lần nữa xuất hiện ở một đầu dòng suối bên cạnh. Chỉ là, cái kia khổng lồ thân thể đã biến mất, thay vào đó là một thân mang màu xanh sẫm áo bào lão giả khoanh chân ngồi tại dòng suối phía trên. Thiên địa linh khí uốn lượn tại quanh thân, như vui thích như tinh linh tại quanh thân nhảy nhót. Giờ phút này, lão giả mở ra hai con ngươi, tinh quang chợt hiện. Nói một chút đi, ngươi tiểu gia hỏa này nghĩ như thế nào lấy tới chỗ của ta, ta cũng không tin ngươi sẽ không sự tình thăm chúng ta. Đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Lão giả chết tiệt này nhìn người thật đúng là chuẩn. Chương 1822, Huyền chủ giận dữ chương 1822, Huyền chủ giận dữ tại Lục Trường Sinh xuất thủ vì Huyền chủ kéo dài tính mạng về sau, Huyền chủ những ngày này không ngừng hấp thu còn sót lại dược lực, không chỉ hoàn toàn khôi phục, hắn thực lực càng là tinh tiến một bước. Huyền chủ lúc này mở hai mắt ra. Hai mắt mở ra một sát na kia, phản phất phiến thiên địa này ở giữa linh khí đều là vì một trong chấn. Bị đôi mắt này nhìn chằm chằm Hứa Dạ Minh cũng cảm giác một nháy mắt rơi vào vô tận biển sâu. Chỉ bong trong đó, không cách nào dãy rủa, cũng vô pháp động đậy. Đây chính là cường giả đỉnh cao thực lực. Một ánh mắt cũng đủ để trưởng không Hứa Dạ Minh sinh tử. Tựa hồ là ý thức được cho Hứa Dạ Minh áp lực quá lớn, Huyền chủ có chút tu thần. Nhất thời, Hứa Dạ Minh trên người uy áp tiêu tán, mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo bào, miệng lớn thở hổn hển. Huyền chủ ngượng ngùng cười cười, không có sao chứ? Mới cảnh giới lại tiến một bước, trong lúc nhất thời không có dừng. Hứa Dạ Minh khỏe miệng giật một cái. Hứa Dạ Minh có thể khẳng định, lao ra hỏa này tuyệt đối là cố ý. Nếu không phải hiện tại đánh không lại Huyền chủ, Hứa Dạ Minh khoát tay áo, gượng cười nói, không có việc gì không có việc gì. Huyền chủ trêu tức nhìn chằm chằm Hứa Dạ Minh, nhìn xem hắn bộ dáng này, nội tâm chính là một trận mừng thầm. Không có cách, Hứa Dạ Minh ngày thường miệng thực sự quá độc ác, liền ngay cả Huyền chủ cũng bị cái miệng này tra tấn không nhẹ. Bây giờ thêm chút trả thù, nhìn thấy Hứa Dạ Minh kinh ngạc, có thể khó chịu sao? Tốt, nói một chút đi, bởi vì chuyện gì mà đến? Hứa Dạ Minh mặc dù bình thường nhìn xem không đứng đắn, bất quá cũng không phải một cái thích nợ nhân tình người, nếu như không có chuyện trọng yếu cũng sẽ không chạy xa như vậy tới. Trở lại chuyện chính. Hứa Dạ Minh lông mày có chút bật lên, trầm giọng hỏi, không biết tiền bối nghe qua thanh âm này không có? Vừa nói, Hứa Dạ Minh một bên lấy ra một chiếc quang cầu bên trong hình ảnh hiện hiện, chính là lúc ấy ban đêm nhị trưởng lão đỉnh viện ở trong phát sinh sự tình, thanh âm tự nhiên cũng ghi chép trong đó. Lăng kính bên trong lão giả thanh âm chậm rãi hiện hiện. Huyền chủ nghe được đối phương đối Bát Hoang Quy Khư hiểu rõ trình độ cũng là không khỏi nhíu nhíu mày, lập tức lắc đầu nói, chưa từng nghe qua, rất lạ lẫm. Bất quá đối với ta hiểu rõ như vậy, thế tất cùng ta có cái mấy lần đối mặt mới đúng, ta không có khả năng không nhớ rõ. Nói đến đây, Huyền chủ nhìn về phía Hứa Dạ Minh nói, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, thanh âm này là xử lý qua. Nghe vậy, Hứa Dạ Minh thu hồi quan cầu. Xem ra, cũng chỉ có đi Tiềm Long Vực sâu tìm tòi hư thực. Về phần Tiềm Long Vực sâu, Huyền chủ khẽ nhíu mày, nói, nơi này trên cơ bản cũng chỉ có người đời trước mới nghe nói qua, nơi đây tại Hỗn Độn Thần Triều thời kỳ cũng đã tồn tại, đặt ở thời đại kia cũng có thể được xưng là sinh mệnh cấm khu. Sinh mệnh cấm khu? Hứa Dạ Minh hơi sững sờ, kia vì sao hiện tại Mai Danh nhận tích rồi? Có thể được xưng là sinh mệnh cấm khu, liền đại biểu nguy hiểm trong đó trình độ, loại địa phương này làm sao có thể Mai Danh nhận tích? Huyền chủ thở dài nói, Hỗn Độn Thần Triều hủy diệt về sau, thần giới liền bắt đầu nhằm vào Hỗn Độn giới có đại động tác. Mà lại, Hỗn Độn Thần Triều diệt vong vốn là có thần giới cái bóng tại. Khi đó, thần giới nơi đóng quân liền lựa chọn sử dụng tại Tiềm Long Vực sâu, có thông hướng thần giới thông đạo. Cho nên lúc đó ta liền cưỡng ép đem Tiềm Long Vực sâu phong tồn, đồng thời liên hợp các thế lực lớn biến mất Tiềm Long Vực sâu tồn tại. Nơi đó thần giới thông đạo liền xem như ta cũng vô pháp xóa đi vết tích, lúc trước cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Làm nửa ngày, Tiềm Long Vực sâu bây giờ không ai nghe qua là ngươi dở trò quỷ a. Hứa Dạ Minh có chút kinh ngạc. Nghĩ lại, một vài thứ cũng liền sâu chuỗi ở cùng nhau. Trước đó liền nghe Hứa Gia cùng Hiên Viên thị kẻ phản loạn cùng thần giới có quan hệ, bây giờ bọn hắn muốn tại Tiềm Long Vực sâu tập hợp, cái này không an vị thực điểm này. Nghĩ nghĩ, Hứa Dạ Minh quyết định đem việc này chân tướng cáo chi Huyền chủ. Trải qua một nén nhang, Huyền chủ biết được về sau, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trung quanh cùng phong gào thét, Huyền chủ dưới thân nhẹ nhàng dòng suối nhỏ tại lúc này như mưa to mặt biển, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Toàn bộ không gian đều đang vì đó run rẩy. Ngập trời nộ khí ở chỗ này bốc lên. Làm Hỗn Độn giới thủ hộ giả, Huyền chủ cả đời này đều tại thủ hộ Hỗn Độn giới. Bây giờ, thần giới lại lần nữa đưa tay rời khỏi Hỗn Độn giới, hơn nữa còn liên hợp hai đại đỉnh tiêm thế gia cao tầng, cái này khiến Huyền chủ làm sao không tức giận. Năm đó thảm kịch đã quên đi a, lại còn có người sẽ cùng thần giới hợp tác. Huyền chủ đè nén ngữ khí, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào núi lửa. Hứa Dạ Minh nhíu môi nói, hứa hẹn bọn hắn cự tuyệt không được chỗ tốt tôi, lúc trước đăng thần đài đều cấp ra chỉ cần gia nhập thần giới, liền có bước vào đệ cửu trọng lôi kiếp phương pháp, chỉ là điểm này, chắc hẳn đều không có bao nhiêu người có thể cự tuyệt tôi đi. Huyền chủ hừ lạnh nói, cầu thí chỗ tốt. Thần giới chi địa, coi như tiến vào nếu như không có thần giới huyết mạch sẽ chỉ bị xem như heo chó, lúc trước Hỗn Độn Thần Triều diệt vong, liền có số lớn Hỗn Độn giới người tiến vào thần giới, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành thần giới nô lệ. Nói đến đây, Huyền chủ nhìn về phía Hứa Dạ Minh, trầm giọng nói, ta dẫn ngươi đi Tiềm Long Vực sâu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì? Đã cùng thần giới nhắc lên quan hệ, Huyền chủ tự nhiên không thể tiếp lấy yên tĩnh lại. Đối với cái này, Hứa Dạ Minh cũng tự nhiên không có bất kỳ cái gì hai lời. Có Huyền chủ dạng này siêu cấp cường giả theo bên người, kia đối Hứa Dạ Minh mà nói cũng càng thêm an toàn. Hứa Dạ Minh liếc bầu trời một cái, lập tức nói, còn có không đến 8 ngày, chính là bọn hắn tiến về Tiềm Long Vực sâu tập hợp thời gian điểm. Huyền chủ hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta trước đi qua, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hứa Dạ Minh cũng là ý tứ này, cũng liền đáp ứng xuống. Nói xong, Huyền chủ chẳng biết lúc nào liền xuất hiện ở Hứa Dạ Minh bên người, đưa tay khoác lên hắn trên bờ vai. Còn không đợi Hứa Dạ Minh kịp phản ứng, hai người liền biến mất ở nguyên địa. Đi đường tốc độ thực sự quá nhanh, chung quanh quang cảnh nhanh chóng cực nhanh, mơ hồ căn bản thấy không rõ. Nếu như không phải Huyền chủ tại Hứa Dạ Minh quanh thân thiết hạ bình chướng, chỉ sợ loại tốc độ này lấy Hứa Dạ Minh thực lực bây giờ còn không thể thừa nhận. Nửa ngày qua đi, Hứa Dạ Minh dần dần thấy rõ ràng chung quanh chẳng cảnh. Nơi này là một mảnh to lớn sơn đồi. Phóng tầm mắt nhìn tới, sơn đồi một bên khác không có bất kỳ vật gì, vẹn vẹn chỉ là nhìn thẳng liền có thể nhìn thấy bầu trời. Sơn đồi phía dưới, một mảnh đen như mực. Trong mơ hồ, sơn đồi phía dưới còn có trận trận long ngâm từ dưới trí thượng bay ra. Bất quá, để Hứa Dạ Minh sợ hãi than là, Huyền chủ phất tay, sơn đồi phía trên có từng đầu thô to kim sắc xiềng xích bệnh thành lưới, trải rộng tại sơn đồi phía trên, kéo dài đến một bên khác vĩnh không bờ bến bầu trời, vô cùng vô tận. Kim sắc xiềng xích phía trên, kia tinh miệng kim sắc lôi đỉnh sinh ra lực lượng hủy diệt, e là cho dù là vực thần cảnh cường giả hơi tiếp xúc, đều sẽ trực tiếp trọng thương. Nơi này chính là Tiềm Long Vực sâu. Hứa Dạ Minh hỏi. Huyền chủ nhẹ gật đầu, dõi mắt trông về phía xa, quét mắt kim sắc xiềng xích, cau mày nói, bọn hắn đem Tiềm Long Vực sâu làm thành điểm tập hợp, nhưng bọn hắn muốn thế nào tiến vào bên trong? Không có ta mở ra, cho dù là giới thần cảnh cũng vô lực xâm nhập. Hai người trong lúc nói chuyện, Tiềm Long Vực sâu phía dưới dần dần có một đoàn bóng đen ngay tại tới gần. Chương 1823, thần giới mưu đồ, âm nhu kinh thiên. Chương 1823, thần giới mưu đồ, âm nhu kinh thiên. Bóng đen nhanh chóng từ Tiềm Long dưới vực sâu lên cao, Huyền chủ dẫn đầu cảm giác được, sau đó kéo lên Hứa Dạ Minh trực tiếp trốn vào không gian ở trong. Hứa Dạ Minh thấy thế lúc này cũng là minh bạch xảy ra chuyện gì, lấy ra hai đỉnh áo bào đen, gắn vào mình cùng Huyền chủ trên thân. Huyền chủ có chút kinh ngạc, hỏi, đây là cái gì? Hứa Dạ Minh đơn giản giải thích nói, ẩn tàng khí tức. Huyền chủ nhíu mày, đối phương cảnh giới cũng không so ta thấp, cái này có thể hữu dụng. Lập tức, Hứa Dạ Minh rời đi không gian, đưa áo bào đen ẩn nấp một khắc này, Huyền chủ mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, hắn vậy mà không thể nhận ra cảm giác đến Hứa Dạ Minh một tơ một hào khí tức, phản phất tại tầm mắt của mình cùng cảm giác ở trong bước hơi khỏi nhân gian. Theo Hứa Dạ Minh xuất hiện lần nữa, nhìn xem mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Huyền chủ, buông tay nói, đã hiểu. Huyền chủ yết hầu nhấp nô, ngơ ngác nhẹ gật đầu, ngươi sư tôn làm. Ngoại trừ sư tôn còn có thể là ai có thể làm ra loại này nghịch thiên đồ chơi? Huyền chủ hưng phấn nói, vậy có thể hay không?
Không thể.
Hứa Dạ Minh trợn trắng mắt nói, sư tôn nói qua, thứ này tuyệt đối không thể cho những người khác, dễ dàng bại lộ. Nghe được cái này, Huyền chủ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở tham nghiệm, hâm mộ nhìn thoáng qua áo bào đen, sau đó đem ánh mắt đặt ở tiềm long trong vực sâu. Thu to xích vàng phía dưới, bóng đen nhanh chóng tới gần. Rất nhanh, cũng đã gần sát xích vàng. Một bộ áo trắng, tóc dài như thác nước, mày kiếm mắt sáng. Ở tên này nam tử áo trắng quanh thân, từng sợi cùng tiên khí cùng linh khí hoàn toàn khác biệt, khí tức như điểm điểm tinh quang lưu chuyển. Là thần giới người. Huyền chủ hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói, xem ra tiềm long dưới vực sâu thần giới thông đạo đã bị đối phương đả thông. Hứa Dạ Minh vừa muốn nói gì, lại thoáng nhìn nam tử áo trắng đưa tay hướng phía xích vàng với tới. Hứa Dạ Minh hỏi, tiền bối, hắn cùng cảnh giới của ngươi, vậy hắn có thể phá vỡ cái này xích vàng sao? Huyền chủ quả quyết lắc đầu nói, không thể, cho dù là ta, không có giải khai xích vàng pháp ấn lời nói, cũng vô pháp cưỡng ép đánh vỡ. Trừ phi bọn hắn. Lời con chưa dứt, liền gặp nam tử áo trắng trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen cái bình. Chỉ gặp nam tử đem trong bình chất lỏng ngã xuống xích vàng phía trên. Giờ khắc này, bị chất lỏng nhiễm xích vàng đúng là toát ra một đoàn màu đen khói đặc. Tiềm long trên vực sâu xích vàng cũng là bắt đầu kịch liệt lắc lư, đứt quang lóe ra chói mắt kim quang. Hứa Dạ Minh nhìn về phía Huyền chủ, im lặng biểu lộ ở trong tựa hồ là đang hỏi, ngài không phải nói không phá nổi à? Huyền chủ cũng là lông mày quất thẳng tới, cái này đánh mặt tới cũng quá nhanh. Bất quá nghĩ lại, đối phương nếu như không có thủ đoạn phá vỡ xích vàng, cũng không thể đem điểm tập hợp xác định tại tiềm long vực sâu. Huyền chủ nhìn xem kia bị phá ra một cái dung hạ được một người tiến vào lỗ hổng, cau mày nói, xích vàng bị phá ấn đạo lý tới nói ta hẳn là có thể cảm giác được, hiện tại pháp ấn nhưng không có chút nào phản ứng. Không thể không nói, thần giới thủ đoạn vẫn là nhiều lắm. Hứa Dạ Minh hỏi, kia bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Tiền bối có nắm chắc bắt lấy hắn sao? Huyền chủ lắc đầu, hắn cùng ta tại cùng một cảnh giới, mặc dù nơi đây không có thần khí, hắn không cách nào tiến hành thần khí bổ sung, nhưng đối phương quyết ý muốn đi ta cũng lưu không được hắn, ngược lại là sẽ đánh cỏ kinh rắn. Cần ngươi làm gì? Huyền chủ mặt mo đỏ ửng. Không phải, hắn đường đường hỗn độn giới thủ hộ giả, chẳng lẽ không muốn mặt mũi? Mà lại đối phương loại này cấp bậc nhân vật, coi như phóng nhãn thần giới cũng là cấp bậc khá cao, đã đứng tại thượng vị tồn tại. Nam tử áo trắng tại phá vỡ xích vàng về sau, liếc nhìn một phía, ở trung quanh bày ra một đạo tiếp lấy một đạo cảm giác trận pháp, cho đến đem hơn phân nửa tiềm long vực sâu đều quay trùng quanh trong đó, sau lúc này mới lần nữa trốn vào tiềm long phía dưới vực sâu. Hứa Dạ Minh cùng Huyền chủ thân mang áo bào đen, tại không gian bên trong cũng không có động tác khác, mà là lặng lặng tại lỗ hổng bên ngoài chờ đợi đối phương tập hợp ngày đến. 8 ngày không đến thời gian, đối với người tu đạo mà nói cũng bất quá là hai mắt nhắm lại vừa mở. Chớp mắt tựa như lưu sa từ khóe mắt chảy đi, mặt trời mới lên, vẫn không có động tĩnh. Đợi cho mặt trời lặn thời khắc, đêm tối tràn ngập thời điểm, Huyền chủ cùng Hứa Dạ Minh ánh mắt đồng thời ngưng tụ. Chỉ gặp tại cách đó không xa, có từng đạo thân mang áo bào đen bao phủ toàn thân thân ảnh đang lấy một loại tốc độ cực nhanh lướt về phía lỗ hổng, từng cái từ lỗ hổng chen người mà vào. Đừng nói, vẫn rất chỉnh tề. Chỉ là, trong đó có một thân ảnh cho Hứa Dạ Minh mang đến một loại rất tinh tường cảm giác. Đi thôi, chúng ta cũng đi theo. Gặp tất cả mọi người tiến vào lỗ hổng, xâm nhập tiềm long vực sâu, Huyền chủ nói. Hứa Dạ Minh gật đầu, người khoác sư tôn cho áo bào đen, đồng dạng chui vào lỗ hổng. Xa xa đi theo những cái kia phi nhanh mà vào bóng đen về sau, vực sâu sâu không thấy đáy. Huyền chủ cùng Hứa Dạ Minh trọn vẹn theo một canh giờ thời gian, mới đến tận cùng dưới đáy. Ở trước mặt bọn họ, kia 17 tên người áo đen đứng tại một cái cửa hàng trước mặt, tất cả đều hướng phía cửa hàng quỳ một chân trên đất, nhìn qua cực kỳ thành kính. Hứa Dạ Minh cùng Huyền chủ thân mang áo bào đen giấu ở một khối đá hậu phương. Nơi đó chính là thần giới thông đạo, nguyên bản ngoài thông đạo liền có tầng tầng xích vàng phong tỏa, bây giờ xem ra đã bị phá. Tại Huyền chủ trong lúc nói chuyện, trong cửa hàng tên kia nam tử áo trắng lại lần nữa xuất hiện. Nam tử áo trắng ánh mắt kiêu căng nhìn chằm chằm 17 tên người áo đen, thản nhiên nói, xác định không có người theo dõi. Cầm đầu người áo đen phát ra thanh âm giàn mùa, ngựa khí cung kính nói, bẩm đại nhân, chúng ta một đường chạy đến đều cực kỳ cẩn thận. Nghe được thanh âm này, Hứa Dạ Minh hơi biến sắc mặt. Đây chính là lúc trước lăng kính bên trong truyền đến thanh âm. Nam tử áo trắng thông qua tiềm long vực sâu bên ngoài những cái kia cảm giác trận pháp cũng không có cảm giác được những người khác, lúc này mới gật đầu nói, được rồi, đều đứng lên đi. Nhật Nguyệt lệnh thủ hạ các ngươi người có bao nhiêu khối? Cầm đầu người áo đen đứng dậy trả lời, tổng cộng 10 khối. 10 khối? Huyền chủ cùng Hứa Dạ Minh đều là nhíu mày. Nói cách khác, trong tay bọn họ hết thảy nắm trong tay 10 tên đỉnh tiêm thế lực thiên chi tiêu tử, mà lại chỉ sợ không chỉ là Hứa gia cùng Hiên Viên thị thiên tiêu. Nói cách khác, sự phản loạn của bọn họ phạm vi thế lực còn có cái khác đỉnh tiêm thế lực tham dự. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Huyền chủ sắc mặt phẫn nộ, hỗn độn thần triều lúc trước chính là như vậy bị giết mất, bây giờ những này đỉnh tiêm thế lực còn không nhớ lâu, lại bị thần giới người thẩm thấu. Hỗn độn thần triều hủy diệt, đối với ngoại giới tới nói là bởi vì hỗn độn thần triều muốn chiếm lĩnh khuyết trương đến toàn bộ hỗn độn giới bốn khối đại lục. Nhưng trên thực tế trong đó mâu thuẫn vẫn là từ thần giới người thẩm thấu nhập các thế lực lớn, ở trong đó bước lên phân tranh. Lúc này mới dẫn đến hỗn độn thần triều hủy diệt. Đây chính là đứng tại hỗn độn giới võ đạo văn minh huy hoàng nhất thời điểm đỉnh hỗn độn thần triều, là hỗn độn giới thứ nhất thần triều. Nếu như không có thần giới tham dự, vậy cũng không đến mức hủy diệt không còn một mảnh. Sau đó, nam tử áo trắng một phen để Huyền chủ cùng Hứa Dạ Minh đều là vị trí kinh hãi. Rất tốt, đợi cho hỗn độn thần triều hạch tâm địa mở ra, không chỉ muốn cướp đoạt hỗn độn thần triều hạch tâm truyền thừa, càng phải đem mặt khác thế lực thiên tiêu một mẹ hút gọn. Đương nhiên, các ngươi khống chế lại thiên tiêu cũng phải cấp bọn hắn hạ đạt cấm chế. Chương 1824, nghịch chuyển Long Hổ Đài. Chương 1824, nghịch chuyển Long Hổ Đài. Nghĩ tới đối phương giá tâm rất lớn, nhưng không có nghĩ tới có thể như thế lớn. Không chỉ khống chế được dưới quyền bọn họ thiên tiêu, càng là như muốn hắn không phối hợp bọn hắn thiên tiêu một mẹ hút gọn. Huyền chủ sắc mặt âm trầm nghe nam tử áo trắng bình thản trong sắc mặt nói ra bực này ác độc lời nói, từng chữ nói ra, cắn răng nghiến lợi nói ra, đây là muốn đoạn tuyệt hỗn độn giới tương lai. Mỗi một tên đỉnh tiêm thế lực thiên chi tiêu tử đều là từng cái tông môn tốn hao to lớn tài nguyên trồng chất lên, muốn gặp được cùng bồi dưỡng được dạng này một thiên tiêu khí vận cùng tài nguyên thiếu một thứ cũng không được. Nếu như thiên tiêu tử thương hầu như không còn, hỗn độn giới sẽ lâm vào không người kế tục tình trạng, đợi thêm cái vạn năm thậm chí nhiều hơn. Đến lúc đó nếu như vẫn không có trụ cột xuất hiện, hỗn độn giới võ đạo văn minh sẽ tự động lùi bước, cuối cùng đi vào hoang vu biến mất tình trạng. Loại thủ đoạn này làm sao có thể không ác độc? Huyền chủ lại thế nào khả năng không tức giận? Nếu như không phải sợ đánh cỏ độc rắn, thậm chí Huyền chủ hiện tại liền muốn trực tiếp xuất thủ đem nơi đây người toàn bộ đánh giết, đại khai sát giới. Hứa Dạ Minh ở bên quên lơn, tiền bối, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hiện tại chúng ta ở trong tối phát hiện kế hoạch của đối phương, lúc này mới có thể phòng ngừa thậm chí ngăn cản bọn hắn. Nghe vậy, Huyền chủ kỳ quái liếc qua Hứa Dạ Minh, nói, loại người này nói vậy mà lại xuất hiện tại trong miệng của ngươi. Hứa Dạ Minh, con mẹ nó chứ, nắm đấm siết chặt nào. Cái này thật vất vả nói ra một câu an ủi người, còn muốn bị cái này lao trèo lên trào phúng. Nếu không phải cái này lao trèo lên thực lực quá mạnh, Hứa Dạ Minh chỉ sợ đến độc thủ. Hai người tiếp tục xem. Cầm đầu người áo đen vẫn tại dùng kia trải qua xử lý qua sau vẻ dàn mua thanh niên báo cáo, nói, hiện nay biến số chính là, đến từ nhân gian đám người kia. Nam tử áo trắng nhíu mày, nhân gian. Có thể nói, thần giới đã đối nhân gian âm thầm ra tay rất nhiều lần, thậm chí đối nhân gian tiến hành hủy diệt đã kích so hỗn độn giới đều muốn hơn rất nhiều. Nhưng nhân gian vẫn như cũ sống tạm, thậm chí cho đến bây giờ so với thời kỳ thượng cổ muốn càng thêm cường đại. Thần giới đang tra dò xét nhân gian vị trí thời điểm đều bị một đạo không nói rõ được cũng không tả rõ được mê vụ cách trở, hiện tại ngay cả phàm nhân giới vị trí cụ thể đều không thể xác định. Cái này tự nhiên là Lục Trường Sinh số lượng. Hiện tại nhân gian trên cơ bản đều lấy thảo đường đệ tử như Thiên Lôi Sai đâu đánh đó. Thanh Tiêu Học viện, Vân Hoàng Đế quốc, Thanh Vân Kiếm Tông, Thư Trai, cùng Ma Vương vực. Cái này ngũ đại thế lực đã trở thành nhân gian lãnh tụ, đều là thuộc về thảo đường đệ tử, Lục Trường Sinh tự nhiên đến phòng một tay, miễn cho thần giới chó cùng rất dậu. Nam tử áo trắng hiển nhiên cũng là biết nhân gian tình huống, nghe tới Hắc Bảo nam tử nói nhân gian ba chữ này thời điểm có vẻ hơi tâm tình chập chờn. Người áo đen giải thích nói, theo thứ tự là Diệp Thu Bạch, Tiểu Hắc, Thạch Sinh, Mục Phụ Sinh, Hứa Dạ Minh. Bọn hắn trên cơ bản đều lấy được Nhật Nguyệt lệnh, trong đó Diệp Thu Bạch càng là đạt được Thanh Vân kiếm chủ truyền thừa. Bây giờ chỉ kém Hoạch Tâm chi địa truyền thừa liền tập hợp đủ. Thanh Vân kiếm chủ, đó cũng là năm đó khiến thần giới cực kỳ nhức đầu một phương hào cường. Mà lại, bọn hắn cảnh giới tăng lên tốc độ cùng vượt biên tác chiến năng lực có thể xưng yêu nghiệt, tại toàn bộ hỗn độn giới bên trong, có thể tới so sánh ta cũng chỉ nghe nói qua hai người. Người áo đen trầm giọng nói, bây giờ Thương Huyền bảng xếp hạng thứ 2 Túc Tiên Tông Túc Nguyên, cùng xếp tại đệ nhất Hà Đồ thị sông Mộc Thần. Nam tử áo trắng khẽ nhíu mày, bọn hắn có hay không bị thu phục khả năng? Người áo đen lắc đầu nói, dựa theo tình báo đến xem, bọn hắn có mục đích của mình, hẳn là không thể nào. Nam tử áo trắng trầm ngâm một phen nói, thử một chút đi, có thể mở ra cao hơn bằng giá, thậm chí cũng có thể hứa hẹn xuất thần giới sẽ cho bọn hắn càng thêm phong phú tài nguyên, đủ để cho bọn hắn đột phá cửu trọng lôi kiếp thậm chí bước vào giới thần chi bên trên. Người áo đen áo bào đen phía dưới gò má trắng non mặt lộ vẻ kinh hãi, đại nhân vì sao coi trọng như thế nhân gian mấy người kia? Nam tử áo trắng cũng không có nói. Không qua đi phương Hứa Dạ Minh lại đoán được nam tử áo trắng dụng ý nhân gian trước đó chuyện đó, hắn đã nghe các sư minh sư tỷ nói qua. Dựa theo loại tình huống này phát triển, nam tử áo trắng chỉ sợ là muốn mượn từ thu phục mấy người bọn họ, sau đó dùng cái này từ nội bộ tan rã nhân gian. Bất quá, nam tử áo trắng khả năng suy nghĩ nhiều quá. Cửu trọng lôi kiếp, mục sư minh liền đã bước vào cửu trọng lôi kiếp, sư tôn tự nhiên có thủ đoạn này, càng đừng đề cập phong phú tài nguyên. Người khác đan dược à, trận pháp quyển trục à, phụ triện à, khôi lỗi à, cùng nhiều loại pháp bảo a đều theo cái mà tính. Mà sư tôn chỗ ấy đâu, đều theo lô mà tính. Cái này hoàn toàn cũng không thể so sánh mà nói. Nam tử áo trắng nói, tóm lại, các ngươi thử một chút đi, nếu như không thể, liền đem tu vi của bọn hắn đều phế bỏ sau bắt sống đến trước mặt bản tọa có một số việc muốn hỏi một chút. Người áo đen mặc dù nội tâm kinh nghi bất định, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng. Tiếp xuống, liền bắt đầu chính sự đi. Vừa nói, nam tử áo trắng vừa đi đến cửa động ngay phía trước. Mà kia một đám người áo đen đều là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ gặp nam tử áo trắng hai tay mở ra, tay trái tay phải trong lòng đều có một phương pháp ấn. Tay trái là đầu rồng ấn, tay phải thì là hổ thú ấn. Nam tử áo trắng trong miệng đọc lấy tối nghĩa khó hiểu lời nói, những lời kia ngưng tụ thành từng đạo ký tự pháp ấn, tung bay ở nam tử áo trắng trước người trên đất trống. Đại địa bắt đầu rung động, lay động không chỉ. Tại nam tử áo trắng trước mặt trên đất trống, mặt đất nứt ra, một đạo pháp đàn từ đó phá đất mà lên. Pháp đàn không lớn, thế nhưng là phía trên kia huyền diệu đường vân cùng ký tự đều tinh diệu dị thường. Tại một đám người áo đen cùng nhiệt trong ánh mắt, nam tử áo trắng đem hai tay long hổ ấn ném ra ngoài, hai đạo bảo ấn một trái một phải khảm nạm tại pháp đàn bên trong, ầm ầm. Nam tử áo trắng hậu phương cửa hang, đại lượng thần khí đột nhiên phun ra ngoài, rơi vào trên tế đàn. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, trên pháp đàn cũng đã tụ tập nồng đậm tinh thuần thần khí. Thấy cảnh này, huyền chủ thần sắc biến đổi, làng lịch chuyển Long Hổ Đài. Hứa Dạ Minh không có đi nhà danh danh tự này tồn tại, mà là nhíu mày hỏi, cái này có tác dụng gì? Dù sao xem xét đối phương chính là vì cái này mà đến, mà lại huyền chủ sắc mặt này biến hóa, xem xét chính là cái gì đồ vật ghê gớm, Hứa Dạ Minh tự nhiên không hứng thú đi nhà danh. Huyền chủ ngưng tiếng nói, nói ngắn gọn, liền đem trong cơ thể của bọn họ tiên khí toàn bộ chuyển hóa làm thần khí. Hứa Dạ Minh, không phải, liền cái này. Bọn hắn hiện tại thể nội cũng toàn bộ đều là thần khí rồi a. Chỉ bất quá vì để tránh cho khiến người khác phát hiện, quá mức rêu rao không dễ làm sự tình. Sư tôn mới đưa trong cơ thể của bọn họ thần khí đều dùng thủ đoạn đặc thù ẩn giấu đi, theo người khác vẫn là tiên khí. Huyền chủ tiếp tục nói, mà lại có thần khí ra chỉ phía dưới, bọn hắn không chỉ có thể đột phá cảnh giới càng cao hơn, đánh vỡ lôi kiếp quy tắc, kỳ thật tế chiến lực càng là tăng lên gấp 3 không thôi. Chỉ là làm như vậy cũng có một cái tệ nạn, sử dụng nghịch chuyển long hổ đại chuyển hóa thần khí, trong cơ thể của bọn họ thần khí là có thể bị thần giới tùy thời điều động. Nói cách khác, bọn hắn cũng không còn có thể phản kháng thần giới người, triệt triệt để trở thành nô lệ. Dùng cái này đem đổi lấy cao hơn thực lực, đem tự do của mình bán cho ác ma. Chương 1825, Tổ Long Chi Hồn. Chương 1825, Tổ Long Chi Hồn thực lực, tự do. Đối với mỗi một tên người tu đạo mà nói, mãi mãi cũng là dốc hết cả đời vì đó mục tiêu theo đuổi. Thế nhưng là, đối với rất nhiều người tu đạo mà nói, đó cũng không phải một cái có thể đều chiếm được đồ vật. Tài nguyên là tăng thực lực lên tất yếu nhân tố. Dù là ngươi có thiên phú, không có tài nguyên, không có chỗ dựa tình huống dưới, tại cái này tu đạo giới cũng nửa bước khó đi. Vì tài nguyên, vì chỗ dựa, trên cơ bản chỉ có gia nhập người khác thế lực con đường này. Gia nhập thế lực khác, liền đại biểu lấy đã mất đi tự do. Không phải mỗi người cũng giống như Diệp Thu Bạch Hồng Anh bọn hắn loại này khí vận hùng hậu người, có như vậy kỳ ngộ. Hứa Dạ Minh kỳ thật có thể lý giải đám người này, vì đạt được lực lượng cường đại hơn lựa chọn cho người khác làm chó. Chỉ là lập trường của bọn hắn khác biệt thôi. Ai đúng ai sai? Tại tu đạo giới nhưng không có loại thuyết pháp này. Thần khí chuyển đổi, kéo dài đến 3 ngày thời gian. Không giống với Lục Trường Sinh cho Diệp Thu Bạch bọn hắn chuyển đổi, tại nghịch chuyển Long Hổ đàn bên trên, hơn 10 người người áo đen tiếng kêu rên liên hồi, phản phất tại chịu đựng cái gì cực hình. Thậm chí còn có 2 người tại cuối cùng không thể thừa nhận ở thần khí quán thâu bạo thể mà chết. Huyền chủ chỉ vào kia hóa thành huyết vụ 2 người, nhìn về phía Hứa Dạ Minh nói, hiện tại biết chuyển đổi thần khí có bao nhiêu khó khăn a? Biết ta vì cái gì kinh ngạc như vậy cho các ngươi dễ dàng như vậy liền có thể chuyển đổi thần khí rồi a? Hứa Dạ Minh gật đầu, chân thành nói, sư tôn như bức. Huyền chủ lông mày dạo dựng, mặt mũi tràn đầy im lặng. Cái này bức trang, hâm mộ lại ghen ghét. Nếu như Lục Trường Sinh nguyện ý thu hắn làm đồ, Huyền chủ đoán chừng đều có thể bỏ xuống tôn nghiêm, một cái trượt quỳ đến Lục Trường Sinh bên chân quỳ liếm. Nói đùa, có thể trực tiếp giải quyết hắn đại nạn sắp tới vấn đề người, hơn nữa còn dễ dàng như thế giải quyết người. Loại nhân vật này ai không muốn đi quỳ liếm a? Tại thần kỳ chuyển đổi sau khi hoàn thành, cầm đầu người áo đen dẫn đầu mở hai mắt ra, nhìn về phía nam tử áo trắng quỳ một chân trên đất, cung kính nói, đa tạ đại nhân ban ân. Nam tử áo trắng mặt không thay đổi gật đầu nói, chỉ cần các ngươi có thể thuận lợi hoàn thành ta lời nhắn nhủ sự tình, về sau khen thưởng sẽ chỉ so cái này càng thêm phong phú, gia nhập thần giới cũng là các ngươi duy nhất có thể bước vào cảnh giới kia cơ hội. Nhớ kỹ, ngoại trừ diệt sát cái khác thiên kiêu nhiệm vụ này bên ngoài, các ngươi nhất định phải đạt được hạch tâm chi địa đăng thần thủ lệ, đây mới là cực kỳ trọng yếu một điểm. Cầm đầu người áo đen khẽ gật đầu. Đăng thần thủ lệ. Nghe được lời nói này, Hứa Dạ Minh nhìn về phía một bên huyền chủ, chỉ gặp huyền chủ ánh mắt ngưng trọng nói, quả nhiên là đăng thần thủ lệ. Nhìn thấy Hứa Dạ Minh hơi có vẻ ánh mắt nghi hoặc, huyền chủ nói, đăng thần thủ lệnh là duy nhất có thể tạm thời mở ra thần giới thông đạo chi vật, tuy nói hiện nay thần giới vẫn như cũ có thể thông qua thủ đoạn khác tiến vào địa phương khác, nhưng kia chung quy cần tốn hao một chút đền bù. Đồng thời cũng không có khả năng đại lượng ở tại thần giới cùng cái khác ngũ giới tùy ý xuyên thẳng qua, duy có đăng thần thủ lệnh mới có thể làm được điểm này. Vật này tại hỗn độn thần triều trong tay, theo thần triều hủy diệt, đăng thần thủ lệnh đồng dạng bị thần triều phong tồn, vật này liền ở hạch tâm chi địa bên trong. Hứa Dạ Minh nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, nếu để cho thần giới đạt được đăng thần thủ lệnh, kia lấy bọn hắn lòng lang dạ thú chỉ sợ cái khác đại giới đều sẽ lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Là đạo lý này. Huyền chủ hai mắt nhắm lại, trong hai mắt xuất hiện một sợi hung quang, về sau đoạn văn này nói rất nhẹ, thần giới dã tâm còn không có hủy diệt, bất quá, nếu như bọn hắn dám can đảm giống chống khua chiêng độc thủ, kia cuối cùng hủy diệt nhất định là bọn hắn. Hứa Dạ Minh nghe được cái này nửa đoạn sau lời nói, biểu lộ sững sờ nhìn về phía Huyền chủ. Chỉ là, Huyền chủ cũng không có vì hắn giải thích những lời này là có ý tứ gì. Lúc này, từng người áo đen đều dần dần đem thần khí hấp thu xong thành, trong đó thậm chí có bao nhiêu người đột phá cảnh giới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiềm long trong vực sâu đều tràn ngập cuồng bạo khí tức. Cỗ này cuồng bạo khí tức thậm chí đem tiềm long dưới vực sâu tất cả khí tức đều điều động, hình thành vòng xoáy lấy đám kia người áo đen làm trung tâm. Nếu như không phải có xích vàng phong ấn, chỉ sợ cỗ khí tức này đã sớm xông lên trời không, chuyển khắp xung quanh vạn dặm. Cái này cũng rất bình thường. Ở đây những người áo đen này cảnh giới đều không thấp, thấp nhất cũng tại nửa bước vực thần, chỉ sợ đều là từng cái thế lực nhân vật cao tầng. Huyền chủ nhìn xem một màn này, đột nhiên nói, cố khí tức này, chỉ sợ muốn kinh động lão giả kia. Lão giả? Hứa Dạ Minh ngạc nhiên, có thể bị Huyền chủ xưng là lão giả nhân vật, kia bối phận đến tuột cùng lớn bao nhiêu? Sau một khắc, đột nhiên xuất hiện tiếng long ngâm cho Hứa Dạ Minh đáp án, từng hồi rồng gầm, dường như gầm nhẹ, nhưng cái này tiếng gầm nhẹ lại ngay cả miên không dứt, phản phất có thể truyền khắp toàn bộ hỗn độn giới. Tiềm long được sâu bị hai bên vách đá hạn chế, như là một đầu đi không đến cuối đường hành lang. Long ngâm bị hai bên vách đá đè ép thành sóng xung kích, ở trong vực sâu mạnh mẽ đâm tới. kia bạo dũng khí tức trong nháy mắt liền bị Long Ngâm giống tán. Ngoại trừ cầm đầu người áo đen cùng tên kia nam tử áo trắng bên ngoài, còn lại người áo đen đều là một bụng máu tươi cuồn cuộn mà ra, mặt không có chút máu. Nam tử áo trắng nhìn về phía bên trái, cất cao giọng nói, thế nào, chỉ còn lại một bộ hồn phách còn muốn ra khoe khoang à? Cầm đầu người áo đen cũng là đem đầu chuyển hướng bên trái, dấu ở áo bào đen phía dưới kia tinh xảo mặt tràn đầy nghiêm trọng. Rời đi hỗn độn giới, trở lại thần giới, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Một tiếng thanh âm trầm thấp tại trong thâm viên vang vọng. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Áo trắng nam nhân cười nhẹ một tiếng, chính như ta nói, chỉ còn lại một bộ hồn phách ngươi còn có thể làm cái gì? Nếu như là ngươi toàn thịnh thời kỳ có lẽ ta sẽ còn kiên kỵ mấy phần. Vậy các ngươi thần giới người cũng hẳn là rõ ràng, hậu quả của việc làm như vậy là cái gì, các ngươi chẳng lẽ tốt vết sẹo quên đau. Nam tử áo trắng ánh mắt trầm xuống, nói, khôn sống muốn chết, vốn là tự nhiên phát tác. Huống chi, chúng ta chuyện làm cũng không có bi quy, lúc trước mấy vị kia quyết định quy củ thần giới cũng chưa vượt qua. Lúc này, kia trầm thấp Long Ngâm càng thêm tới gần, một cỗ cường hoành huyết mạch uy áp cũng đập vào mặt. Tại kia không nhìn thấy cuối đường hành lang bên trong, phản phất có được một đạo to lớn thân ảnh ngay tại chậm rãi tới gần. Hành vi của các ngươi đã cách vượt qua không xa, xem ra đau sót cũng không để cho các ngươi quên mất dạ tâm. Vừa nói, một đạo thân thể cao lớn triệt để hiện ra ở trước mắt mọi người. Rồng. Chỉ bất quá, đầu này rồng thân thể có vẻ hơi hư ảo, chỉ là một bộ linh hồn thể. Nhưng dù chỉ là linh hồn thể, kia bẩm sinh huyết mạch uy áp nhưng như cũng để ngoại trừ Hứa Dạ Minh bên ngoài người cảm thấy nặng nề. Loại này huyết mạch uy áp cũng quả quyết không thể nào là phổ thông long tộc. Tổ Long, khai thiên tích địa sau đầu thứ nhất rồng, cũng là Long chi thủy tổ. Huyền chủ thản nhiên nói. Hứa Dạ Minh kinh ngạc, long tộc không đã diệt vong a? Huyền chủ gật đầu, là diệt vong, không phải sao? Lao gia hỏa này cũng chỉ còn lại một bộ hồn phách, nếu như rời đi tiềm long được sâu liền sẽ triệt để tiêu tán. Hứa Dạ Minh nhìn về phía tổ long hồn, khẽ nhíu mày. Hiện tại nên chú ý cũng không phải là long tộc tiêu vong vấn đề, mà là mới, huyền chủ nói câu nói kia cùng tổ long nói tới. Xem ra, nếu như không phải có người khác tại kiểm chế hạn chế thần tộc, cái khác ngũ giới đã sớm lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Chỉ ít, trăm vạn năm trước nhân gian là tuyệt đối không chịu nổi thần giới tiến công. Thần giới cũng không hội phí tận tâm nghĩ đi kích động tà ma giới, mượn từ bọn hắn tay tiến công nhân gian. Chương 1826, Long Vượng Sơ Kiếp chương 1826, Long Vượng Sơ Kiếp tổ lòng chi hồn trước mặt. Một đám người áo đen thân hình run rẩy, thậm chí chịu không được loại kia cực hạn huyết mạch uy áp, vì giảm xuống đất, huyết dịch từ áo bào đen bên trong thẩm thấu mà ra, áo bào đen nhuộm thành hồng y tổ long thế nhưng là vạn long chi chủ. Là khai thiên tích địa sau đầu thứ nhất rồng, chính là đoạt thiên địa tạo hóa mà thành. Dù là chỉ còn lại một sợi hồn phách, hiện lộ mà ra huyết mạch chi lực cũng không phải người thường có thể tiếp nhận. Chỉ có nam tử áo trắng sắc mặt bình thản đứng tại tổ long chi hồn trước mặt, thản nhiên nói, ngươi bây giờ lại có thể làm gì chứ? Một sợi hồn phách, chỉ cần ngươi xuất thủ, vậy ngươi cái này sợi hồn phách tất tán, hồn phách tán đi không vào luân hồi, nghĩ như thế nào đều có chút quá thua lỗ. Huống chi, dù là ngươi tán đi hồn phách, liều chết một kích, cũng đối với ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tổ Long cặp kia mắt rồng dựng thẳng đồng bên trong tràn đầy nộ khí, nhưng nam tử áo trắng nói đúng là lời nói thật, hắn lực lượng bây giờ mới không còn một, nếu như là toàn thịnh thời kỳ cũng sẽ không như vậy chịu đựng. Cho các ngươi thần giới truyền lời, tốt nhất thành thật một chút, những năm gần đây, các ngươi hẳn là rõ ràng chính mình định vị a. Một khi chơi quá mức, coi như không phải cho một bàn tay đơn giản như vậy. Tổ Long nói. Nghe vậy, nam tử áo trắng sắc mặt trầm xuống. Cái này tựa hồ đối với bọn hắn tới nói là một vết sẹo. Không phải liền là muốn cho chúng ta thần giới xung làm đá mài đao. Đã như vậy, vậy chúng ta liền hảo hảo đóng vai đá mài đao nhân vật chính là, về phần cây đao này có thể hay không mài đoạn, vậy liền cũng còn chưa biết. Nói đến đây, nam tử áo trắng phất phất tay. Một đạo bàng bạc thần khí rơi vào còn lại hắc bảo nhân thân thể bên trên. Chấn áp tại bọn hắn đầu vai huyết mạch uy áp trong nháy mắt lắng lại. Được rồi, các ngươi trở về đi, kế hoạch như thường lệ, hảo hảo chuẩn bị không nên xuất hiện sai lầm. Cầm đầu người áo đen nhẹ gật đầu, kiên kỵ nhìn thoáng qua tổ long, sau đó hướng phía nam tử áo trắng có chút chắc tay, mới mang theo còn lại người áo đen phóng lên tận trời, lần lượt rời đi tiềm lòng được sâu. Nam tử áo trắng nhìn thật sâu một chút tổ long chi hồn về sau, để lại một câu nói, huống hồ. Nhưng không có người nguyện ý một mực sung làm đá mài đao, thần giới càng sẽ không. Nói xong, nam tử áo trắng quay người đi vào sân động, đợi cho không gian một trận bận béo ba động, khí tức liền biến mất. Tổ long nhìn chòng chọc vào cửa hang, nhưng là bây giờ hắn cũng đối này bất lực, đành phải thật sâu thở dài. Rất bất lực a. Ngược lại là rất ít nghe được ngươi lão già này thở dài. Tổ Long hơi sững sờ, liền gặp hai tên người khoác hắc bào bóng người chậm rãi đi tới. Mặc dù áo bào đen che đậy diện mạo thân hình, bất quá Tổ Long vẫn là cười lạnh một tiếng nói, xích vàng phong tỏa pháp ấn ở trên thân thể ngươi, liền không có cản bọn họ lại biện pháp. Vẫn là nói ngươi lão già chết tiệt này phản nhập thần giới rồi. Rất bình thường, cũng chỉ có huyền chủ sẽ xưng hô Tổ Long vì lão già. Huyền chủ xốc lên áo bào đen, mặt đen lại nói, vậy còn ngươi? Đã nói xong xem trọng thần giới thông đạo, kết quả còn không phải bị đối phương đả thông. Một bên Hứa Dạ Minh nghe hai vị tiền bối đại năng đấu võ mồm, trong lòng mặc dù không ngừng nhà rãnh, bất quá ngoài miệng mặt vẫn là không có nói ra. Không khác, đánh cũng lại. Được rồi, đối phương thủ đoạn chúng ta vô cùng rõ ràng, không cần thiết lẫn nhau oán trách. Tổ Long nhìn chằm chằm Huyền chủ, thản nhiên nói, xem ra ngươi đại nạn vấn đề giải quyết, cảnh giới cũng có chỗ tiến bộ, gặp được cơ duyên a. Huyền chủ nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua bên người Hứa Dạ Minh, nói, may mắn mà có hắn sư tôn. Tổ Long lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Hứa Dạ Minh trên thân, ánh mắt kỳ dị. Có thể giải quyết Huyền chủ loại này cấp bậc đại nạn vấn đề, xem ra người này sư tôn không đơn giản. Bất quá Tổ Long cũng không có hỏi nhiều. Đối phương muốn nói tự nhiên sẽ nói, chỉ là hướng phía Hứa Dạ Minh khẽ bước cằm, nói: "Thiếu ngươi sư tôn một cái nhân tình, đương nhiên, về sau có việc ngươi cũng có thể tìm đến bản tọa." Huyền chủ điếu môi nói: "Ngươi lão gia hỏa này liền một bộ hồn phách, còn thế nào rút?" Tổ Long lần này cũng không có phản bác huyền chủ, mà là thở dài: "Lúc trước trận chiến kia, nhục thân hủy hết, bỏ không hồn phách, nếu như còn có toàn thịnh chi lực, mới há lại sẽ cho phép đối phương làm cản." Nghe đến lời này, Hứa Dạ Minh trong đầu đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ: "Tiền bối, ngươi có phải hay không có cam lòng?" Tổ Long kỳ quái nhìn về phía Hứa Dạ Minh, vớt cằm nói: "Lòng có ý mà lực không đủ, tự nhiên không cam lòng." Hứa Dạ Minh cười nói: "Hoặc Hứa tiểu tử có biện pháp để ngươi báo trong lòng bất bình, chỉ là việc này cần xin chỉ thị sư tôn." Nghe đến đó, Tổ Long trong mắt tách ra chói mắt hào quang. Trong lúc nhất thời, ngập trời long uy không tự chủ bộc phát ra. Phản phất giống hết y như là trời sập, nặng nề đặt ở Hứa Dạ Minh trên vai. Nếu như không phải Huyền chủ kịp thời đứng ở Hứa Dạ Minh trước người vì hắn gánh vác cỗ này long uy, chỉ sợ trong khoảnh khắc Hứa Dạ Minh đều phải trọng thương. Kích động chút, Tổ Long cười ngượng ngùng, sau đó nhìn xem Hứa Dạ Minh hỏi: "Mặc dù không biết ngươi muốn làm thế nào, bất quá thật có thể để tái tạo nhục thân, hoặc là khôi phục thực lực, không còn khốn tại cái này trong thâm nguyên, bản tọa tất có trả báo." Hứa Dạ Minh gật đầu. Kỳ thật làm như thế, Hứa Dạ Minh là có tư tâm. Đây chính là một cái có sẵn siêu cấp tay chân a. Mà lại, đầu này Tổ Long chắc hẳn biết rất nhiều bí ẩn, những này bí ẩn sư tôn tất nhiên cảm thấy hứng thú. Trước đây sư tôn liền nói qua, đi ra ngoài bên ngoài muốn lưu ý thần giới sự tình. Nghĩ tới đây, Hứa Dạ Minh liền xuất ra truyền âm ngọc bội, truyền tin cho sư tôn. Lục Trường Sinh kia bán khí thanh âm truyền tới: "Không phải, các ngươi bọn này dành con liền thích tại ta lúc ngủ gọi ta a." Lục Trường Sinh cảm giác những ngày này mình rời giường khí càng ngày càng nặng, chỉ tiếc Liễu Tự Như không ở bên người. Hứa Dạ Minh đem sự tình tồn tại nói một lần về sau, liền nói ra: "Sư tôn, thuận tiện đem Trúc Long cũng mang tới đi." Lục Trường Sinh nhíu mày, nửa tin nửa ngờ nói: "Con rồng già này có thể tin a?" Hứa Dạ Minh nghĩ, nói: "Thực sự không được sư tôn ngươi liền lập lại chiêu cũ, tại hồn phách của hắn bên trong gieo xuống cấm chế không phải tốt." Một bên Tổ Long nghe mặt trong nháy mắt tối sầm. Bất quá vì thoát ly nơi đây vẫn là nhịn được. Ai muốn cho người khác tại mình thần hồn gieo xuống cấm chế a? Huống chi còn là Tổ Long loại này cấp bậc cường giả. Lục Trường Sinh nghe cũng cảm thấy có thể thực hiện. Quẳng xuống một câu chờ lấy sau liền đơn phương kết thúc truyền âm. Sau đó, đi qua có chừng hai nén nhang thời gian, Hứa Dạ Minh bên cạnh có ba đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện. Theo thứ tự là một nam tử áo trắng, một thân mang hỏa hồng sắc váy áo tuyệt mỹ nữ tử cùng một đầu Cự Long. Nam tử áo trắng tự nhiên là Lục Trường Sinh, mặt khác thì là Hoàng Thiên cùng Trúc Cửu Âm. Tổ Long đảo qua ba người, ánh mắt kinh nghi bất định. Trúc Cửu Âm cũng là mắt lộ ra ngưng trọng nhìn chằm chằm Tổ Long. Cả hai mặc dù cùng là Long tộc, bất quá Trúc Long huyết mạch cùng Tổ Long huyết mạch đều là Long tộc đỉnh cấp huyết mạch. Huống chi Trúc Long trong mạch máu còn hội tụ thần hoàng tinh huyết cùng Lục Trường Sinh tinh huyết. Tổ Long thì là kỳ dị tại lại có cái khác rồng không có bị huyết mạch của hắn trô áp chế. Bất quá cuối cùng vẫn đem ánh mắt rơi vào Hoàng Thiên trên thân. Thần Hoàng hậu duệ, Hoàng cách nghĩ là gì của ngươi? Hoàng Thiên nhíu mày, nói: "Là ta tiên tổ, xem ra tiền bối chính là lúc trước cùng tiên tổ đồng quy vu tận người." Long Phượng sơ kiếp, Long tộc chi chủ cùng Phượng Hoàng chi chủ đại chiến, cuối cùng đồng quy vu tận, dẫn đến hai tộc tiêu tán. Giữa hai cái này nhưng có lấy không giải được một gốc. Chương 1827, Tổ Long, đặt cái này vấn chó đâu? Chương 1827, Tổ Long, đặt cái này vấn chó đâu? Long Phượng sơ kiếp, cũng là Long tộc cùng Phượng tộc hủy diệt này. Năm đó đại chiến, thiên băng địa liệt, lấy nhân gian vì chiến trường, chỗ kia địa phương đến nay tràn đầy long uy cùng thần hoàng chi uy. Không có mấy người dám bước vào trong đó. Đứng lặng ở nơi đó thi cốt, chính là ngũ trảo kim long cùng thần hoàng sau khi chết mà thành, thi cốt đến nay bất diệt, huyết mạch vẫn còn dư uy. Tổ Long nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, lắc đầu nói: "Đó cũng không phải ta, Long tộc đứng bước gót chân về sau, ta cũng đã đi tới cái này hỗn độn giới." Ngũ trảo kim long cùng Tổ Long còn là không giống nhau. Ngũ trảo kim long là Long tộc vương giả, mà Tổ Long thì là Long tộc thủy tổ. Không thể không nói, ta còn có chút ngoài ý muốn, Phượng tộc lại còn có hạt giống lưu lại, mà lại đồng dạng đã thức tỉnh thần hoàng huyết mạch. Mà lại huyết mạch của ngươi so với Hoàng Cách Nghi muốn càng thêm cường đại. Hoàng Thiên đối mặt cái này, lúc trước cùng mình chủng tộc đại chiến Long tộc chi chủ tâm tình có chút phức tạp. Một phương diện đối phương trung quy là dẫn đến Phượng tộc hủy diệt thủ phạm, mặc dù đối phương cũng bởi vậy hủy diệt. Đồng thời cũng không biết lúc trước tại sao lại có như thế một trận đồng quy vu tận hủy diệt chi chiến. Một phương diện khác, nàng cũng nhìn không ra Tổ Long trong mắt có cái gì hận ý, có chỉ là bất đắc dĩ. Rất tốt, ngươi cũng không có hở ta. Tại Hoàng Thiên dò xét Tổ Long đồng thời, Tổ Long cũng tại quan sát tỉ mỉ Hoàng Thiên, nói: "Năm đó sự tình cũng là bởi vì Phượng tộc bị thần giới mê hoặc, từ đó dần dần bước lên hai chúng ta tộc ở giữa chiến hỏa dẫn đến. Chỉ là ta biết quá muộn, cuối cùng vẫn dẫn đến hai tộc hủy diệt." Thần giới? Lại là thần giới? Hoàng Thiên khẽ nhíu mày, từ những năm này nghe nói thần giới làm sự tình về sau, nàng cũng đoán được đối phương dụng ý năm đó Phượng tộc cùng Long tộc đều ở vào nhân gian, thần giới là muốn công phá nhân gian, lúc này mới nghĩ biện pháp để Long tộc cùng Phượng tộc hủy diệt đi. Tổ Long kinh ngạc gật đầu, ngươi tiểu nha đầu này ngược lại là thật là thông minh. Hoàng Thiên nói, xem ra chúng ta có cộng đồng cựu địch. Tổ Long nói, lẽ ra như thế. Nói đến đây, hai người cũng không nhắc lại lên chuyện cũ, có nhiều thứ hai phe đều đã rõ ràng, không cần thiết lại đi nhiều lời. Tổ Long nhìn về phía Trúc Cửu Âm, Trúc Cửu Âm một mực nhìn lấy Tổ Long, một đôi mắt rồng bên trong có nghi hoặc, có thân cận, lại có một sợi địch ý trúc long huyết mạch, cho dù là long tộc đỉnh phong thời kỳ cũng chỉ xuất hiện một đầu, không nghĩ tới chúng ta long tộc hạt giống cũng có thể thức tỉnh, xem ra long tộc có hy vọng phục hưng. Trúc Cửu Âm mặc dù tu vi càng ngày càng cao dựa theo cái khác thú tộc cấp bậc, cảnh giới này đã sớm đã thức tỉnh linh trí. Nhưng Trúc Cửu Âm linh trí vẫn như cũ không cao, bây giờ càng giống là hài đồng. Không nói gì, chỉ là hướng phía tổ long gầm nhẹ một tiếng, hướng phía Lục Trường Sinh sau lưng nhích lại gần. Dù sao đối phương là long tộc thủy tổ, bây giờ Trúc Cửu Âm cho dù là huyết mạch không có bị áp chế, tự nhiên vẫn sẽ có điểm e ngại. Lục Trường Sinh sờ lên Trúc Cửu Âm đầu, nhìn bộ dạng này bình thường là muốn trực tiếp an ủi. Ai nghĩ Lục Trường Sinh lại nói, đúng, làm không tệ, chính là như vậy, gặp được cảm giác nguy hiểm cũng đừng đi trăng bước, trực tiếp trốn tránh. Tốt nhất là trực tiếp chạy. Nói xong, Lục Trường Sinh liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối không biết tên lại tràn đầy huyết mạch chi lực thịt đỏ vứt cho Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm vui vẻ điêu đi nuốt vào, sau đó thân mật liếm liếm Lục Trường Sinh. Cái này, huấn cho đâu? Mà lại, có ngại như thế dạy bảo sao? Hứa Dạ Minh cùng Hoàng Thiên ngược lại là một mặt thành thói quen. Dù sao sư tôn dạy bọn họ cũng là như thế dạy, à, chính là không có cái này giống vân chó đồng dạng cử động. Tổ Long thì là mặt đen lại. Hắn đều đem Trúc Long coi là vì Long tộc phục hưng duy nhất hy vọng, là tương lai Long tộc chi chủ. Kết quả ngươi dạy những này cậu thí đồ chơi còn chưa tính, còn cùng vân chó đồng dạng đi vấn tương lai Long tộc chi chủ. Tựa hồ là thấy được Tổ Long trong mắt phẫn nộ. Huyền chủ nhưng hiểu rất rõ hắn bị lão hữu này đang suy nghĩ gì, vì phòng ngừa Tổ Long cùng Lục Trường Sinh lên xung đột dẫn đến đối phương sinh khí không giúp đỡ, vội vàng truyền âm nhắc nhở, lão giả, hắn nhưng là một cái duy nhất có thể trợ giúp đến ngươi, ngươi cũng đừng xúc động. Mà lại theo ta hiểu rõ, đầu này Trúc Long cũng là bởi vì đối phương mới có thể sinh ra ở thế, ngươi hẳn là cảm tạ đối phương vì Long tộc lưu lại hỏa chủng đồng thời kiệt lực bồi dưỡng. Tổ Long nghe vậy hơi sững sờ. Cái trước trên thực tế hắn còn không chút nào để ý, nếu như chính như cái sau nói tới như vậy, kia xác thực thiếu đối phương một cái thiên đại ân tình. Kết quả là, Tổ Long hướng phía Lục Trường Sinh phong xuống kia cao ngạo đầu lâu, nói, đà tạ đạo hữu. Rồng cao ngạo, không phải người thường có thể bằng. Có thể làm cho một con rồng, hơn nữa còn là Long Chi Thủy Tổ cuối đầu, đã rất không được rồi. Lục Trường Sinh khoát tay áo, nói, các ngươi đặt nơi đó mù bức bức ta đều nghe được, không cần suy nghĩ nhiều, đây chỉ là theo như nhu cầu thôi. Huyền chủ cùng Tổ Long kinh ngạc liếc nhau một cái. Giữa bọn hắn truyền âm lại bị đối phương nghe được rồi. Tên này nam tử áo trắng cảnh giới đến tột cùng kinh khủng đến trình độ nào? Đơn giản tới nói, ngươi muốn tái tạo lục thân, sau đó ngăn cản thần giới kế hoạch. Lục Trường Sinh thản nhiên nói, vậy ta có hai điều kiện chính là, ngươi cần giấu giếm nhìn thấy ta mọi chuyện, đồng thời có quan hệ với thần giới tình báo, mặc kệ là trước kia vẫn là về sau, đều cần không có chút nào giấu giếm nói cho ta. Điều kiện thứ hai chính là ta cần tại hồn phách của ngươi ở trong gieo xuống cấm chế. Nếu như hai cái điều kiện này ngươi cũng có thể đáp ứng, vậy ta liền có thể thử một chút. Tổ Long ánh mắt nghiêm trọng. Điều kiện thứ nhất hắn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là cái này điều kiện thứ hai, đối với vô luận người nào đều quá hà khắc rồi. Huyền chủ thấy thế, nói, tiền bối, điều kiện này có thể hay không? Không đợi huyền chủ nói xong, Lục Trường Sinh liền lắc đầu, không thể. Hắn cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng một cái mới đánh qua vừa đối mặt người. Cho dù là lão hưu cũng có thể đâm lưng, huống chi còn là căn bản không biết dễ biết rõ người. Hứa Dạ Minh ở bên nói, tiền bối, ta cái này tôn tính tình rất bướng mình, quyết định sự tình sẽ không sửa đổi, cho nên nếu như ngươi còn có mục đích muốn đạt thành ta đề nghị vẫn là đáp ứng đi. Dù sao sư tôn ta vẫn là rất khai sáng, sẽ không dùng cái này đi bức ngươi làm chuyện gì, chỉ là bản thân bảo hộ thôi. Huyền chủ cũng là cười khổ nói, lão giả, đừng nói ngươi, ta thần hồn bên trong cũng có vị tiền bối này cấm chế, cũng không có bao nhiêu sự tình. Nghe được hai người khuyên bảo, Tổ Long tựa hồ làm rất lớn chuẩn bị tư tưởng, lúc này mới hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu, ta hiểu được. Nghe vậy, Lục Trường Sinh lúc này mới gật đầu, nhìn về phía Trúc Cửu Âm. Nguyên bản hắn còn không có đầu mối, thế nhưng là nghe được Hứa Dạ Minh nói tới, cũng không cần tái tạo lục thân, chỉ cần để Tổ Long chi hồn ký túc tại Trúc Long ngay trong thức hải. Cả hai thần hồn sẽ không lẫn nhau quá nhiều, có thể tùy ý hoán đổi là được rồi. Dạng này đối với Trúc Cửu Âm trưởng thành cũng tuyệt đối có chỗ tốt. Tổ Long hồn phách cũng không phải bình thường cường đại. Lục Trường Sinh cũng cảm thấy phương pháp kia có thể thực hiện, chỉ ít so trọng tố nhục thân lại càng dễ. Nhưng là, nếu để cho cây liễu bọn hắn nghe được lời nói này, chỉ sợ lại phải không còn gì để nói. Song hồn chung thể, hơn nữa còn muốn làm đến không ảnh hưởng lẫn nhau. Cái này đã trái ngược lẽ thường. Chương 1828, không có khả năng hoàn thành sự tình chương 1828. Không có khả năng hoàn thành sự tình lẽ thường tới nói, thần hồn tiến vào những người khác nhục thể bên trong, chỉ có một khả năng tính, đó chính là đem đối phương nhục thể thần hồn diệt sát, tu hú chiếm tổ chim khách, đây là đoạt xá. Nhưng song hồn cộng sinh, loại tình huống này mặc dù có, nhưng này cũng chỉ sẽ xuất hiện tại thể chất đặc thù bên trên, hậu thiên tạo thành cơ bản không có khả năng. Đương Tổ Long cùng Huyền Chủ nghe được Lục Trường Sinh ý nghĩ này thời điểm, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, liếc nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương khó có thể tin. Cái này, đi đến thông sao? Huyền chủ không xác định nói, nhìn về phía Lục Trường Sinh sắc mặt có chút do dự, song hồn cộng sinh, toàn bộ hỗn độn giới nhưng không có xuất hiện qua loại này tiền lệ. Hơn nữa còn không là bình thường song hồn cộng sinh, vẫn là loại kia có thể tùy thời tùy chỗ không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ hơn nữa còn không tạm ngừng tùy thời hoán đổi. Cho dù là Huyền chủ cùng Tổ Long loại này cấp bậc cường giả, này loại sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, đều chưa từng có nghe nói qua cách làm này có khả năng thành công tính. Lục Trường Sinh nghe xong còn không có tiền lệ, ngẩn người, lập tức quay đầu trừng mắt liếc Hứa Dạ Minh. "Không phải, không có tiền lệ ngươi liền muốn loại biện pháp này muốn ta đến áp dụng?" Hứa Dạ Minh vô tội giang tay, truyền âm trả lời, kia không thể trách ta nha sư tôn, ta cũng chỉ là nghĩ đến khả năng này, ngài không phải một mực dạy bảo chúng ta muốn mở ra tư duy sao? Lục Trường Sinh huyệt thái dương không ngừng cổ động, bàn tay siết chặt lại bông ra. Mở ra tư duy không phải để các ngươi kỳ tư dị tưởng đến khó xử lão tử, là để các ngươi ngẫm lại có đôi khi không nhất định phải mãng làm. Ngươi chẳng lẽ không biết, cái này không có tiền lệ sự tình một khi ta hoàn thành, một khi truyền ra ngoài, liền sẽ dẫn phát biến động, đến lúc đó từng cái thế lực đều sẽ tìm ta, thậm chí âm thầm chặn giết ta tìm kiếm loại phương pháp này. Đến lúc đó muốn ngủ cái an giấc cũng không được, gặp thời khắc cẩn thận đánh lén. Hứa Dạ Minh không dám đối Lục Trường Sinh mắt trợn trắng, thế là trong lòng lật ra một cái. Đều đã đem Trường Sinh giới cùng phàm nhân giới tách rời ra, hơn nữa còn tại Trường Sinh giới chung quanh bày ra nhiều như vậy trận pháp, cùng cái xác rùa đen đồng dạng, còn ngủ không ngon giấc đâu. Lục Trường Sinh tiếp tục truyền âm, huống chi, cái này không có tiền lệ sự tình ta liền có thể hoàn thành sao? Vạn nhất kết thúc không thành chẳng phải là rất mất mặt. Hứa Dạ Minh bất đắc dĩ nói, sư tôn, loại này không có tiền lệ sự tình ngươi đã hoàn thành đủ nhiều, cũng không kém cái này một cái. Cũng chính là bởi vì như thế, tại thảo đường các đệ tử nhận biết ở trong, sư tôn chính là không gì làm không được, người khác có thể làm được sự tình hắn đều làm được, người khác làm không được sự tình hắn còn có thể làm được, chính là tính cách có chút tác liệt. Mặc dù bây giờ có chỗ biến hóa, nhưng vẫn là cậu có chút quá mức. Đương nhiên, theo Mục Phụ Sinh cái này tính cách liền không ác liệt, thậm chí 10 phần đối Mục Phụ Sinh khẩu vị. Như bức đã thổi ra đi, điều kiện cũng đã làm tốt, thậm chí thần hồn cấm chế đều đã gieo, cũng không thể quay đầu bước đi a. Tổ Long nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh, hỏi, tiền bối, vậy ngươi chuẩn bị dùng cái gì biện pháp? Hắn người lão hữu này đều gọi hô Lục Trường Sinh vì tiền bối, mà lại thực lực của đối phương ngay cả hắn đều nhìn không thấu, cái này đã đủ để chứng minh thực lực của đối phương hơn mình xa. Tiếng kêu tiền bối cũng không quá phận. Lục Trường Sinh từ lâu quen thuộc, không nói gì thêm, chỉ là đối Tổ Long phất phất tay. Tổ Long tức thời ngậm miệng lại. Nên làm như thế nào? Nói thật, Lục Trường Sinh cũng không có quá nhiều đầu mối. Dù sao hắn hiện tại cách làm là tại khai sáng cơi dòng. Tổng thể tới nói, song hồn cộng sinh, cần để cho Trúc Long Thức Hải không bài xích Tổ Long hồn, đây là cơ bản nhất. Thế nhưng là, cho dù là cùng thuộc tại Long tộc, nhưng Trúc Long cũng là đơn độc cá thể. Dù là nguyện ý, Thức Hải cũng sẽ theo bản năng bài xích những người khác thần hồn. Trừ phi cái này ngay trong Thức Hải thần hồn đã vỡ vụn, ở vào một loại trạng thái vô chủ. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh khẽ ngẩng đầu, hai mắt nhắm lại, tựa hồ tìm tới phương hướng. Nếu như có thể tại trong Thức Hải bày ra trận pháp, đem Trúc Long hoặc là Tổ Long thần hồn che giấu, đừng cho chủ thể Thức Hải phát giác, có phải hay không liền có thể giải trừ bài xích vấn đề. Đương cần Tổ Long thần hồn chiếm cứ Thức Hải khống chế nhục thân thời khắc, liền để Trúc Long thần hồn tiến vào trận pháp, chủ động ẩn tàng, để Thức Hải lâm vào trạng thái vô chủ, sau đó Tổ Long thần hồn khống chế chủ thể. Thế nhưng là, tại ngay trong Thức Hải bố trí trận pháp, loại chuyện này liền xem như hỗn độn giới mạnh nhất trận pháp sư, Tần Hàn Lâm đều làm không được, thậm chí cũng không dám loại suy nghĩ này. Trận pháp là căn cứ vào thiên địa quy tắc chi lực mới có thể bố trí xong. Một người ngay trong Thức Hải, nhưng không cách nào tiếp xúc đến thiên địa quy tắc chi lực. Nhưng Lục Trường Sinh lại không cho là như vậy. Hắn cũng không hiểu rõ thế giới này trận pháp hệ thống đến tột cùng là dạng gì, cho nên Lục Trường Sinh mới có thể có loại này kỳ tư diệu tưởng. Mà lại, mấu chốt là cũng có thể trở thành công. Cái này không. Lục Trường Sinh cách làm chính là tại trận cơ ở trong tụ hợp vào một viên có thể chứa đựng hấp thu thiên địa quy tắc chi lực vật chứa, hơn nữa còn có thể tự động từ ngoại giới hấp thu bổ sung. Đây chính là lúc trước Lục Trường Sinh chứa đựng tiên khí cùng thần khí về sau, ý tưởng đột phát. Vạn nhất tiến vào thiên địa quy tắc chi lực cũng không có địa phương, đến lúc đó muốn làm sao mượn dùng loại lực lượng này tiến hành công kích. Mà lại, tiến vào loại kia không cách nào khu vực, đều không thể sử dụng thiên địa quy tắc chi lực tình huống, nhưng bọn hắn lại có thể sử dụng, đây chẳng phải là có thể chiếm cứ tiên cơ. Ra ngoài loại tình huống này, Lục Trường Sinh phía trước đoạn thời gian nghiên cứu ra loại đồ chơi này, còn chưa kịp cho các đệ tử, hiện tại ngược lại là trước dùng tại loại địa phương này. Giải quyết vấn đề này, Lục Trường Sinh bắt đầu bố trí che đậy thần hồn trận pháp. Che đậy loại trận pháp Lục Trường Sinh cũng không nên quá quen, dù sao bố trí được nhiều nhất chính là cái đồ chơi này. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một chén trà công phu. Liên tại huyền chủ cùng Tổ Long chi hồn gặp quỷ ánh mắt ở trong đem trận pháp này bố trí xong. Sau đó phân ra một sợi thần hồn chi lực, nâng lên trận pháp này, đưa vào Trúc Long trong Thức Hải. Trúc Cửu Âm đối Lục Trường Sinh nhưng không có một tơ một hào đề phòng, rất là thuận lợi đem trận pháp an trí tại ngay trong Thức Hải. Làm xong một bước này sau, Lục Trường Sinh liền nhìn về phía Tổ Long chi hồn. Được rồi, đi vào đi. Vừa nói, một bên phân ra một sợi thần hồn khí tức quấn quanh ở Tổ Long chi hồn bên trên. Tổ Long chi hồn có chút do dự. Dù sao cứ như vậy tiến vào Trúc Long thần hồn, hắn vẫn là sợ hai hồn phát sinh bài xích, đến lúc đó cũng chỉ có nếu không Trúc Long thần hồn vỡ vụn, nếu không Tổ Long thần hồn vỡ vụn hai loại tình huống. Huyền chủ truyền âm nói, lão gia hỏa, nếu như ngươi còn muốn hoàn thành mục đích, cũng chỉ có thể dựa vào hắn tin tưởng hắn. Không nói những cái khác, vị tiền bối này thủ đoạn ta còn là tin tưởng, không thể theo lẽ thường đối đãi. Nghe đến đó, Tổ Long hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu. Cùng lắm thì vạn nhất phát sinh xung đột, hắn liền từ tán thần hồn. Trúc Long thế nhưng là bọn hắn Long tộc phục hưng hy vọng, mặc dù bị Lục Trường Sinh huấn cùng con chó đồng dạng. Nghĩ tới đây, Tổ Long chi hồn hóa thành một đạo lưu quang, xông vào Trúc Cửu Âm mi tâm, đặt chân Thức Hải. Chương 1829, Lục Trường Sinh tiến về thần giới. Chương 1829, Lục Trường Sinh tiến về thần giới. Tại Tổ Long chi hồn tiến vào Trúc Cửu Âm ngay trong Thức Hải về sau, Lục Trường Sinh liền một mực tại Trúc Long bên người tiến hành dẫn đạo hộ tống. Chỉ là vừa lúc bắt đầu, Trúc Cửu Âm nhịn đau không được khổ gầm thét lên tiếng. Huyền chủ nhìn xem một màn này sắc mặt lo lắng, nhỉ nó nói, sẽ không ra cái gì sai lầm à. Một bên Hứa Dạ Minh lại sắc mặt bình thản, nói, tự nhiên là không có việc gì, tiền bối ngài cũng không nhìn một chút hắn là ai sư tôn. Khá lắm, cái này cũng có thể đem mình tiện thể khen một chút. Huyền chủ không khỏi không còn gì để nói, bất quá kia lo lắng tâm tình ngược lại là tán đi chút. Hoàng Thiên thì là toàn bộ hành trình không nói chuyện, mà không biểu tình, thậm chí còn bắt đầu bốn phía bắt đầu đánh giá. Đều đã trên người Lục Trường Sinh chứng kiến qua nhiều như vậy chuyện không thể nào, cứ như vậy cái dám lớn một chút sự tình còn cần đến lo lắng. Không sai, loại chuyện này theo Hoàng Thiên, đối với Lục Trường Sinh mà nói đã là chuyện nhỏ, không xứng nàng đi lo lắng. Quả nhiên, chính như Hoàng Thiên cùng Hứa Dạ Minh suy nghĩ như vậy, Trúc Long thống khổ rất nhanh biến mất, động tĩnh dần dần hướng tới bình tĩnh. Sự thật chứng minh, Lục Trường Sinh ý nghĩ là chính xác. Tổ Long chi hồn thành công tiến vào Trúc Cửu Âm thức hải, song hồn cộng sinh, chưa hề có người làm được qua sự tình, tại Lục Trường Sinh nơi này vẹn vẹn hao tốn không đến thời gian một ngày liền thực hiện. Chỉ là, tùy ý hoán đổi cái điểm này tựa hồ vẫn có chút vấn đề. Trúc Cửu Âm tựa hồ không quá nguyện ý để Tổ Long chi hồn ra mặt chiếm cứ nhục thân của mình. Quả thật, Trúc Cửu Âm nhục thân tự nhiên vẫn là lấy hắn tự thân thần hồn làm chủ. Lục Trường Sinh ho nhẹ một tiếng, nói: "Cửu Âm à, có đôi khi nhà ngươi tổ tông nghĩ ra được thời điểm, để hắn thích hợp cho điểm chỗ tốt liền thả hắn ra đi." Huyền chủ, tại Trúc Long thức hải bên trong Tổ Long chi hồn, bản tính này đánh, dù sao không có điểm chỗ tốt còn không cho ra chứ sao. Đối với cái này Tổ Long cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Dù sao Long tộc là muốn giao cho Trúc Long phục hưng, cái kia chút đồ vật cũng khẳng định sẽ đều chuyển cho Trúc Long. Chính là mùi vị kia có chút thay đổi. Được rồi, nói một chút đi, có quan hệ với thần giới hết thảy. Lục Trường Sinh thật là không có hình tượng đặt mông ngồi ở ụ đá bên trên, cuộn lại chân từ trong túi lấy ra một thanh hạt dưa, một bên gặm một bên nhìn chằm chằm Trúc Long. Bộ này diễn xuất ngược lại là không để cho bất luận kẻ nào cảm thấy ngoài ý muốn. Tu đạo tu tiên tu vốn là một cái thuận theo bản tâm, nếu như ngay cả tư thế đều muốn cầu, còn muốn đi để ý người khác cái nhìn, cái kia còn tu cái gì tiên? Huống chi đến Lục Trường Sinh loại cảnh giới này, cũng không cần để ý người khác ánh mắt, người khác cũng không có tư cách đi quản. Tựa hồ cũng biết hiện tại sự tình đối Lục Trường Sinh rất trọng yếu, Trúc Cửu Âm cũng tự giác thu hồi thần hồn, tiến vào trận pháp mặc cho Tổ Long chi hồn khống chế nhục thân. Tại Tổ Long chi hồn khống chế nhục thân một khắc này, nguyên bản thanh tịnh mắt rồng trở nên đục ngầu. Khí tức cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù biết thành công, nhưng Huyền chủ nhìn xem một màn này vẫn là cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Cái này chuyển đổi không khỏi cũng quá tơ lụa chút đi. Tổ Long khống chế Trúc Cửu Âm thân thể nói, nhìn bộ dạng này tiền bối cũng cùng thần giới có chút thù hận. Lục Trường Sinh nghĩ, gật đầu. Dù sao muốn điều tra, mà lại đối phương vốn là để mắt tới nhân gian, càng là một mực không có đình chỉ qua điều tra hắn hành động, chỉ là tìm không thấy nhân gian cùng Trường Sinh giới thôi. Bằng hai điểm này, nói có thủ cũng không đủ đi. Tiền bối hẳn là minh bạch, cái này lục giới vì một thế giới, mà mảnh thế giới này bên ngoài còn có ngàn vạn thế giới khác. Gặp Lục Trường Sinh gật đầu, Tổ Long sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, nói: trên thực tế, tại hỗn độn thần triều trước đó, phương thế giới này chỉ tồn tại ngũ giới, thần giới là kẻ ngoại lai. Hứa Dạ Minh cùng Hoàng Thiên đều là sững sờ. Lục Trường Sinh thì là một bên gặm lấy hạt dưa một bên gật đầu nói, tiếp tục. Hoàng Thiên ở bên im lặng hỏi, ngươi cũng không kinh ngạc sao? Lục Trường Sinh liếc mắt không có giải thích. Hắn cũng không thể nói mình kiếp trước nhìn qua quá nhiều tiểu thuyết, loại tình huống này căn bản không tính là ly kỳ đi. Tổ Long nhìn thật sâu một chút Lục Trường Sinh, nói, lúc trước thần giới có thể nói là nghiền ép ngũ giới tồn tại, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Chỉ là bởi vì mấy vị kia đại năng xuất hiện, trấn áp thần giới, đem bọn hắn cưỡng ép phong tỏa nơi này phương thế giới, độc chiếm một giới. Lúc này phương thế giới này mới từ ngũ giới biến thành lục giới. Mấy vị kia lại năng. Lục Trường Sinh bắt lấy trọng điểm. Trong lúc mơ hồ, Lục Trường Sinh cảm giác Tổ Long trong miệng mấy vị kia lại năng chính là hắn muốn điều tra nhân vật, mới là cái này bản kinh thiên thế cuộc kỳ thủ. Tổ Long lại lắc đầu nói, ta cũng không biết mấy vị kia đại năng thân phận, chưa bao giờ thấy qua, đối phương cũng chưa từng nói qua cái gì. Chỉ là bởi vì bọn hắn tồn tại, cưỡng ép cắt giảm thần giới thực lực, cho thần giới định ra đủ loại quy tắc, để bọn hắn tại giới này xung làm còn lại ngũ giới đá mài đao. Đá mài đao. Lục Trường Sinh khẽ nhíu mày. Hồi tưởng lại Tổ Long nói tới những lời này, đem trước tình báo đều nối liền cùng nhau. Nói tóm lại, điều tra phương hướng tuyệt đối không sai, thần giới là nhất định phải điều tra. Nhưng là, mục tiêu cuối cùng nhất khẳng định là muốn khóa chặt tại Tổ Long trong miệng mấy vị kia đại năng trên thân. Chỉ là, đối phương đem thần giới xem như đá mài đao, dùng cái này tôi luyện ngũ giới, cuối cùng là muốn làm gì? Đến cùng có mục đích gì? Quả nhiên là tôi luyện. Ngũ giới a. Lục Trường Sinh thế nào nghĩ thế nào không thích hợp. Dựa theo Tổ Long thuyết pháp, mấy vị kia đại năng đã có tiện tay trấn áp thần giới thực lực, như vậy vì sao lại muốn quấn như thế một vòng lớn đi suy yếu thần giới thực lực, định ra quy tắc quản chế thần giới, tới làm cái này đá mài đao. Không phải phí cái này chết kỉnh đến tôi luyện ngũ giới. Đây không phải tinh khiết ăn no rồi không chuyện làm a. Dù sao đổi lại là Lục Trường Sinh, nếu như không có cái khác mục đích đặc biệt là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Trúc Long, hỏi, vậy bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Tổ Long trầm giọng nói, chỉ nói là ngày sau này phương thế giới chỉ sợ sẽ có vực ngoại địch tộc xâm phạm, cần thần giới đến tôi luyện ngũ giới thực lực, cái khác liền không có nói cái gì. Vực ngoại địch tộc, cái này ma luyện mấy ngàn vạn năm không chỉ cũng không có gặp cái gì hiệu quả, tuyệt đối không chỉ là xuất từ mục đích này. Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Trường Sinh nắm lấy tóc của mình bực bội lung lay, thế nào cảm giác vấn đề này càng ngày càng phức tạp đâu. thế nào liền không hiểu thấu liền liên lụy đến như thế đại nhất cái nhân quả ở trong đi đâu? Mình rõ ràng chuyện gì cũng không có làm a. Đều cẩn thận như vậy, nếu như không phải đám kia danh con mình ngay cả trường sinh giới cửa cũng sẽ không ra. Không được, bộ dạng này xuống dưới cũng quá bị động một chút. Lục Trường Sinh mở miệng lẩm bẩm nói, cái này cảm giác mình thân ở tại nhân quả bên trong, không hiểu ra sao, một mực bị người nào đó nắm mũi dẫn đi. Quá mức bị động, cũng khiến Lục Trường Sinh cảm giác được một loại bất an. Lục Trường Sinh nhìn về phía Tổ Long, nói, ta muốn đi trước thần giới, ngươi hẳn là có biện pháp a. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Chương 1830, đến thần giới chương 1830, đến thần giới tiến về thần giới. Tất cả mọi người phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh. Liền ngay cả Hứa Dạ Minh cùng Hoàng Thiên cũng là như thế. Nhìn xem Lục Trường Sinh phảng phất tại nhìn một người xa lạ. Lục Trường Sinh người thế nào? Không gây chuyện, cẩn thận đến cực điểm. Gặp được khả năng liên lụy đến nhân quả sự tình, dù là thực lực đối phương lại thế nào yếu đều là có thể tránh thì tránh. Thậm chí vì tránh né nhân quả ngay cả ra môn đều không ra. Liên loại tính cách này, Lục Trường Sinh vậy mà lại chủ động nói ra tiến về thần giới loại lời này. Hiện tại ai cũng biết, thần giới chính là lục giới bên trong nhất là cùng hung cực các thế lực, không chỉ dã tâm cực lớn, hơn nữa còn đang không ngừng truy tìm nhân gian cùng Lục Trường Sinh manh mối. Nhưng Lục Trường Sinh lúc này lại muốn mình đưa đi lên cửa. Ánh mắt gì? Nhìn xem đám người đưa tới ánh mắt, Lục Trường Sinh không khỏi trợn trắng mắt tức giận, các ngươi cho là ta nghĩ à? Nếu không phải hiện tại đầu mối gì đều kẹp lại, ta chí vu thân tử đi một chuyến sao? Đối với Lục Trường Sinh mà nói, nhân quả là hắn không muốn nhất tiếp xúc đồ vật, đồng thời càng không nguyện ý bị người khác nắm mũi dẫn đi. Bây giờ địch ở trong tối, loại tình huống này càng làm cho người ta hoảng hốt. Lục Trường Sinh lần này tiến về, như thế nào đi nữa đều muốn sờ đến đối phương cái đuôi, nếu không quá mức bị động. Chỉ ít, Lục Trường Sinh là nghĩ như vậy. Nhìn xem Lục Trường Sinh, vẫn như cũ thao túng trúc long nhục thân Tổ Long trầm giọng hỏi, tiền bối coi là thật muốn đi. Lục Trường Sinh gật đầu, cũng không có biện pháp khác. Tổ Long nhìn về phía bên cạnh thân sơn động, nói, nơi này liền có thông hướng thần giới thông đạo, cũng là ngoại trừ đăng thần đài bên ngoài duy nhất tiến vào thần giới phương pháp. Chỉ là, thần giới người tuyệt đối ở trong đường hầm làm quá thủ cước, cũng tại mặt khác tiến hành bài khống, muốn lặng yên không tiếng động từ lối đi này tiến vào thần giới cơ bản không có khả năng. Đã muốn đi, tự nhiên cũng là muốn ẩn tàng hành tung. Lục Trường Sinh nghe xong liền hướng phía trong sơn động đi đến. Ẩn tàng thân hình biện pháp Lục Trường Sinh có vô số loại, nhưng tóm lại là không hiểu rõ đối phương giám sát phương thức là cái gì, vẫn là đến điều tra một chút. Đám người cũng đi theo Lục Trường Sinh tiến vào trong sơn động. Trong sơn động bên cạnh cũng không có cái gì đặc thù tô điểm. Cẩn thận quan sát lại có thể phát hiện, tại gập ghềnh trên vách đá có mấy phần vặn vẹo cảm giác, như chảy xuôi như suối chảy. Đây là nơi đây không gian chi lực quá mức nồng đậm biểu hiện. Sơn động cũng không sâu, rất nhanh đám người liền tới đến một chỗ vặn vẹo lỗ đen trước. Tổ Long nói, bước vào trong đó chính là thần giới thông đạo. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu, lập tức tiến lên điều tra. Cái này mở mà ra không gian thông đạo cùng cái khác không gian thông đạo cũng không có gì khác nhau, chỉ là vững chắc tính so cái khác muốn mạnh hơn mấy chục lần. Dù sao vượt qua đại giới không gian thông đạo khoảng cách quá mức xa xôi, không gian tăng vững chắc tính căn bản không đủ để chèo chống một người sử dụng thông đạo truyền tống đến một mảnh khác đại giới. Chỉ sợ xuyên qua trình bên trong thông đạo liền sẽ bị phá hủy, sau đó bị phá thành mảnh nhỏ không gian xé rách thành mảnh vỡ. Một bên, Huyền Chủ nhìn xem vặn vẹo lỗ đen nói thẳng, lấy thần giới thủ đoạn ở trong đó chỗ huyền diệu cùng những cái kia giám sát thủ đoạn chỉ sợ rất khó quan sát ra, trừ phi tự mình tiến vào bên trong, nhưng dạng này liền sẽ bị đối phương phát hiện, không có ý nghĩa gì. Vừa dứt lời, cũng cảm giác một bên có người vỗ vỗ bờ vai của hắn, Huyền Chủ nhìn sang, liền thấy được Hứa Dạ Minh ánh mắt của cận, chỉ vào Lục Trường Sinh phương hướng. Chỉ gặp Lục Trường Sinh nô ra một cái tay, trong tay có đại lượng không gian chi lực quét sạch mà ra, đem toàn bộ vặn vẹo lỗ đen bao phủ, đồng thời những cái kia không gian chi lực như từng đầu chân mượn tiểu xà thăm dò vào trong thông đạo. Người khác ta không biết, thế nhưng là đơn thuần đối không gian thông đạo lý giải cùng độ thuần thục, ta cảm thấy nhưng không có người có thể so với qua được sư tôn. Dù sao, để cho tiện trợ giúp, Lục Trường Sinh thế nhưng là tại hỗn độn giới từng cái địa phương đều bày ra tọa độ không gian, mà cái này đến hàng bạn mà tính tọa độ không gian còn có thể liên hệ, đương nhiên, cuối cùng chính là thông hướng Trường Sinh giới. Liên chỉ nói điểm này, có vị kia tinh thông không gian nhất đạo người có thể làm được. Huống chi, Lục Trường Sinh cũng mười phần am hiểu tại không gian đường hầm ở trong thiết trí các loại thủ đoạn a. Tỷ như diệt sát trận pháp, che đậy trận pháp, phòng ngự trận pháp, cùng các loại cảm giác trận pháp. Quả nhiên, Lục Trường Sinh rất nhanh liền đứng lên nói, hơi hờn nói, liền thiết trí như thế điểm đồ chơi. Mới các ngươi nói nghiêm túc như vậy, ta còn tưởng rằng trận pháp này ở trong cảm giác trận pháp đến cỡ nào cao minh đâu. Huyền Chủ cùng Tổ Long liếc nhau một cái, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra cười khổ. Cái này chỉ sợ cũng chỉ có Lục Trường Sinh có thể nói ra những lời này tới, mà lại vẹn vẹn chỉ là hao tốn một phút không đến thời gian liền phát hiện trong đó giấu giếm thủ đoạn. Lục Trường Sinh cũng không có lựa chọn đem những này giấu giếm tại không gian thông đạo ở trong trận pháp khứ trừ, ngược lại dự định ở trong đó gia nhập một chút mình trận pháp. Lục Trường Sinh phủ thêm áo bào đen, liền chuẩn bị bước vào không gian thông đạo ở trong. Hoàng Thiên tiến lên một bước nói, "Ta và ngươi đi." Lục Trường Sinh mắt trợn trắng lên, nói, "Ngươi cùng ta đi làm cái gì? Thêm một người liền nhiều một phần phong hiểm." Nói xong, liền cũng không quay đầu lại bước vào không gian thông đạo bên trong. Hứa Dạ Minh nhìn về phía Hoàng Thiên nói, "Hoàng Thiên tỷ, lấy sư tôn tính cách, cũng không phải tốt như vậy truy." Hoàng Thiên biểu lộ cứng đờ, không nói gì, quay người liền rời đi sân động. Tổ Long nhìn về phía Huyền Chủ, hỏi, "Cái này thật không có vấn đề sao?" Huyền Chủ biết hắn người lão hữu này là tại chỉ cái gì, lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá hắn đã làm như vậy tự nhiên là có hắn nắm chắc. Mà lại, tại ta nhận biết bên trong, toàn bộ ngũ giới chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thực lực này có thể làm như vậy. Tổ Long nhẹ gật đầu, thần hồn rút đi, giao cho Trúc Cửu Âm khống chế nhục thân. Không gian thông đạo bên trong, phủ thêm áo bào đen, chủ động ẩn tàng khí tức Lục Trường Sinh xuyên thẳng qua trong đó. Trung quanh những cái kia cảm giác trận pháp căn bản là không có cách phân biệt đến Lục Trường Sinh tồn tại. Ngược lại là Lục Trường Sinh, tại xuyên thẳng qua quá trình còn tại không gian đường hầm bên trong tăng thêm điểm liệu, động chút tay chân. Không phải nói đây là trước mắt thần giới cùng hỗn độn giới hỗ thông thủ đoạn duy nhất a. Vậy bạn nhất đến lúc đó bị phát hiện, Lục Trường Sinh từ cái thông đạo này trở về bị truy thời điểm, trực tiếp mở ra những cái kia trận pháp, đem con đường hầm này nổ nát là được rồi. Nếu như không có bị phát hiện, Lục Trường Sinh cũng có thể tùy thời giám sát đầu này không gian đường hầm động tĩnh, trưởng khống tiên cơ. Giọt nước không lọt bố trí khoảng chừng mười mấy cái nhiều loại trận pháp về sau, Lục Trường Sinh lúc này mới coi như thôi. Thận trọng tại đầu này không gian đường hầm bên trong cao tốc ghé qua. Hai phe đại giới ở giữa khoảng cách chỗ cách rất xa. Bất quá có không gian đường hầm cùng Lục Trường Sinh nguyên bản tốc độ gia trì, một nén nhang sau, Lục Trường Sinh cũng đã đi tới đường hầm một chỗ khác. Vượt qua trước mắt vạn bèo lô đen, liền sẽ đến thần giới. Ở chỗ này, Lục Trường Sinh ngừng lại, cảm giác đường hầm bên ngoài tình huống sau. Quả nhiên, bên ngoài có hơn 10 người trấn giữ. Lục Trường Sinh cũng đã sớm đoán được điểm này, vẫy tay một cái, nắm không gian, đem nó bên cạnh không gian xé mở một cái lỗ hổng, từ đó thoát ra. Đến thần giới, thần khí nồng đậm. Nơi này không giống nhân gian chia làm cao trung đê vi độ, cũng không giống hỗn độn giới chia làm bốn mảnh đại lục. Cung điện từ dưới chí thượng, như là cao thẳng nhập mây đỉnh núi, sắp xếp hướng lên trực trùng vân tiêu. Chương 1831, thần mạch nô lệ chương 1831, thần mạch nô lệ lớn như vậy thần giới, mắt thường căn bản là không có cách nhìn thấy cuối cùng. Tại Lục Trường Sinh cảm giác hạ mới hiện hiện toàn cảnh. Không giống như là nhiều mặt thế lực thế chân bạc, cũng không có chia cắt thành vài miếng đại lục. Liên như là phạm vi một dặm truy, từng tòa cung điện từ thấp đến cao đứng lặng tại hình nón xung quanh. Càng lên cao phương, không gian càng nhỏ, cung điện số lượng cũng càng ít. Chỉ là, cung điện quy mô cùng phồn hoa, cùng thần khí mức độ đậm đặc cũng là hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Tại trên cùng, trên tầng mây, tòa cung điện kia có thể nói là dị tượng nhiều lần sinh. Cửu tinh vần quanh, thần khí hội tụ mà thành long phượng bạch hổ huyền vũ hỗn lượng, tập hợp đủ tứ tượng. Mà đây đều là trận pháp. Càng đừng đề cập kia xâm nghiêm thủ vệ, 10 bước một cương vị, đại lượng thần binh thần tướng giữ nghiêm tứ phương. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua liền thu hồi cảm giác, mình bây giờ vị trí có thể nói là phía ngoài nhất, chưa tiến vào hình nón bên trong. Nhìn chung toàn cảnh, toàn bộ hình nón bên trên đều trải rộng cung điện. Gần đây nhìn lại, cung điện trung quanh cũng phân chia từng mảnh khu vực. Khoảng cách Lục Trường Sinh gần nhất một phiến khu vực, tên là Thiên Hình Điện. Thiên Hình Điện trong ngoài, đám người đi lại, bất quá sắc mặt đều là cực kỳ nghiêm túc. Lục Trường Sinh dịch dung về sau lẫn vào trong đó, đem khí tức trong người điều chỉnh thành thần khí. Đây đối với Lục Trường Sinh mà nói cũng không phải là việc khó gì, dù sao sớm đã có chuẩn bị, dự đoán qua loại tình huống này phát sinh. Nơi này mỗi người đều thân mang áo tím, trên ngực khắc lấy trời hình hai chữ. Ra ra vào vào cung điện, sắc mặt lo lắng. Lục Trường Sinh đi theo dòng người xâm nhập, tiến vào cung điện. Đưa bước vào cung điện kia cao lớn đại môn thời điểm, tựa hồ là có chút không gian bận bèo cảm giác. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, trước mặt tràng cảnh liền phát sinh phô thiên cái địa biến hóa. Không có tường đồng vết sắt, cũng không có cao ngất tường thành, xoay tròn hướng lên cầu thang. Trước mặt phảng phất là bước vào một phương khác tiên địa, đứng lặng tại đỉnh núi cao, một bộ bàn cờ tọa lạc trên đỉnh núi, chung quanh mây mù lờ lờ, tất cả mọi người đứng tại trên bàn cờ thân ở trong mây mù. Lục Trường Sinh cũng không ngoại lệ. Nghe nói không, lần này an bài, tựa hồ là trực tiếp từ địa giai tầng cấp cung điện chuyển thừa. Mà lại, địa giai tầng cấp cung điện tựa hồ cũng có chỗ đại động tác. Cái này sao có thể? Địa giai tầng cấp đều có đại động tác, vậy lần này an bài khẳng định là do trời cùng trực tiếp hạ đạt, thiên cung cũng nhiều ít năm không có truyền đạt chỉ thị. Lựa thưa tán tán giao lưu trong lúc nói chuyện với nhau, Lục Trường Sinh cũng coi là minh bạch thần giới dãy cung điện phân chia giai cấp. Tổng thể tới nói, Thiên Điệu Huyền Hoàng, Thiên Cung chính là đỉnh núi chỗ kia duy nhất một tòa cung điện. Ừm, trừ phi là có kinh động toàn bộ thần giới đại động tác, nếu không Thiên Cung là tuyệt đối sẽ không tùy tiện hạ lệnh. Lại nhìn xem đến tột cùng là cái gì an bài đi, chúng ta thần giới quất tại quá lâu, không đến hơi lớn động tác phương thế giới này đều muốn quên ta thần giới thần uy. Cũng thế, kia. Yeah. Lời còn chưa dứt, mây mù tại thời khắc này bỗng nhiên tản ra. Tại bàn cờ trên không, có một đạo thánh khiết bạch quang phảng phất tại chân trời phá vỡ một cái độc lớn, chiếu rọi mà xuống. Lựa thưa tán tán giao lưu âm thanh lạnh sinh sinh bị đánh gãy. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ thành kính ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo thánh khiết bạch quang, một gối quỳ xuống, phảng phất tại nên đón thần tích giáng lâm. Thánh khiết giữa bạch quang có hai người, một người sắc mặt nghiêm túc, thân hình thẳng tắp khôi ngô, một người khác thì là bao phủ tại một tịch bạch bào phía dưới. Chỉ là tên kia người áo bào trắng chỗ đứng, muốn so tên kia khôi ngô nam nhân gần phía trước nửa bước. Tham kiến thần sứ đại nhân, tham kiến địa chủ. Thần sứ, túi đầu Lục Trường Sinh lông mày khẽ nhúc nhích. Trước đó nhân gian liền đã từng có một thần sứ tới qua, xem ra thần sứ địa vị ở tại thần giới vẫn là rất cao. Điện chủ phất phất tay, nói: "Đều đứng lên đi." Lập tức, Thiên Hình Điện chủ nhìn về phía thần sứ dương lên đầu, tựa hồ là đang ra hiệu để hắn tới nói. Thiên Hình Điện chủ lúc này mới gật đầu nói ra: "Chắc hẳn các vị cũng đoán được, lần này mệnh lệnh là do trời cùng tự mình hạ đạt, mặc kệ là hoàng giai, huyền giai, địa giai, thậm chí thiên cung người đều sẽ tham dự tại lần này trong khi hành động." Đạt được xác minh, sắc mặt của mọi người đều lâm vào một mảnh kinh hãi. Nhiệm vụ lần này can hệ trọng đại, thậm chí liên quan đến thần giới tương lai vận mệnh, thành công thì lục giới đều sẽ tại chúng ta thần giới trong khống chế. Thiên Hình Điện chủ ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, cũng tương tự quét qua Lục Trường Sinh, chỉ bất quá giống như rơi vào những người khác trên người ánh mắt, chỉ là lướt qua. Đương nhiên, giai tầng khác biệt nhiệm vụ cũng khác biệt. Chúng ta Thiên Hình Điện nhiệm vụ là dẫn đầu thần mạch đám nô lệ kia, nhanh chóng thu thập thần mộ tinh nguyên, xung làm hậu kỳ bảo hộ. Tựa hồ là cảm nhận được phía dưới những người kia vẻ bại bất mãn. Thiên Hình Điện chủ nghiêm túc quát, không muốn cho rằng nhiệm vụ này rất đơn giản liền không muốn làm bất mãn, đây chính là Thiên Cung trực tiếp hạ đạt tán bài. Đang lúc Thiên Hình Điện chủ còn muốn nói điều gì thời điểm, đã thấy bên cạnh thân Bạch Bảo Thần Sứ tiến lên một bước. Thấy thế, Thiên Hình Điện chủ cũng rất có nhãn lực kình ngậm miệng lại. Chỉ nghe Bạch Bảo Thần Sứ nhàn nhạt nói ra, hành động lần này can hệ trọng đại nhiệm vụ không cho sơ thất, cho nên khen thưởng cũng sẽ càng thêm phong phú. Nếu như mang theo nô lệ, thu thập thần mộ tinh nguyên đủ nhiều, vậy thì có lấy thăng nhập huyền giai khả năng. Nghe đến đó, tất cả mọi người xôn xao. Thần giới giai cấp chế độ cực kỳ nghiêm, thiên địa huyền hoàng tuy chỉ có kém một chữ, thế nhưng là muốn tiến một bước cũng khó như lên trời, thậm chí có người dốc cả một đời cũng vô pháp bước vào huyền giai cung điện tầng cấp. Phải biết, mỗi lần một cái giai cấp, lại không xách tài nguyên nhân mạch, liền xem như kia so với hoàng giai nồng đậm gấp 10 thần khí cũng đủ làm cho bọn hắn điên cuồng. Nhưng là, danh ngạch có hạn. Bạch Bào thần sứ một chậu nước lạnh dội xuống, thản nhiên nói, toàn bộ hoàng giai chỉ có 10 cái dạng này danh ngạch, đương nhiên, các ngươi cũng không thể vì cái này mà đi tranh đấu. Đến lúc đó bản thần làm sẽ giám sát, một khi phát hiện phá hư chỉnh thể tiến độ tranh đấu, vậy thì không phải là chết đơn giản như vậy. Thần Hỏa Nung Khô, hẳn là đều hiểu tính nghiêm trọng a. Nghe được Thần Hỏa Nung Khô bốn chữ này, trên bàn cờ tất cả mọi người là thân thể lắc một cái, mặt lộ vẻ sợ hãi. Lục Trường Sinh thấy thế, cũng là vội vàng thân thể lắc một cái, trên mặt gạt ra sợ hãi. Bất quá, Lục Trường Sinh hiện tại ngược lại là có mục tiêu. Trước đi theo nơi này nhìn xem kia cái gọi là thần mạch đến cùng là cái gì, nô lệ lại là cái gì. Sau đó thuận thế tiến vào huyền giai. Tuy nói Lục Trường Sinh muốn đi vào huyền giai tùy tiện bảo, cũng sẽ không bị phát hiện. Bất quá cái này còn không biết làm sao điều tra lên đâu, hiểu rõ hơn hiểu rõ thần giới tình huống lại nói. Tốt, nói đã đến nước này, đều theo bản sứ tiến về thần mạch. Nói xong, chính là phất phất tay. Cả ngọn núi bắt đầu chấn động, tính cả bàn cờ cũng thế. Bàn cờ một góc bắt đầu vỡ vụn, phân thành từng khối, tại phía trước trải thành một đầu huyền không con đường, cuối cùng thì là một đạo vặn bèo lỗ đen. Lục Trường Sinh đi theo tất cả mọi người vượt qua huyền không con đường, tiến vào lỗ đen. Vặn bèo bên trong, trước mắt tràng cảnh biến hóa. Một màn trước mắt, khiến Lục Trường Sinh trong lòng không khỏi hơi trầm xuống. Nơi này, thần khí 10 phần nồng đậm, nhưng đồng dạng, trong đó có một chút độc tố khí tức, càng đừng đề cập. Ở phía dưới, những cái kia trần trụi thân thể, trên chân có nặng nề xiềng xích người, thể nội rất rõ ràng tràn ngập linh khí cùng tiên khí. Chương 1832, Thần Mộ Tinh Nguyên, Lục Trường Sinh dự định chương 1832, Thần Mộ Tinh Nguyên, Lục Trường Sinh dự định bầu trời một mảnh mờ nhạt. Này phương không gian thần khí mặc dù nồng đậm đến cực điểm, thậm chí có thể so sánh địa giai khu vực. Thế nhưng là, những này thần khí bên trong lại ẩn chứa đối mỗi một tên tu sĩ cũng vì đó chí mạng một loại khí tức. Đây cũng là vì sao phiến tiên địa này như thế mở nhạt nguyên nhân. Bất quá, loại khí tức này nếu như chỉ là thoáng hấp thu, cái kia còn không có vấn đề quá lớn, không quá lớn thời gian hấp thu, vậy liền sẽ dẫn đến không cách nào loại bỏ mà chí mạng. Đây cũng là vì sao thần giới người sẽ không đích thân tiến vào thần mạch thu thập thần mộ tinh nguyên, mà là từ các giới thu lại nô lệ nhét vào nơi đây để bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc hấp thu khí tức tiến hành thu thập. Liền ngay cả nghỉ ngơi cơ hội cũng sẽ không cho. Lục Trường Sinh nhìn phía dưới kia đen ngịt một mảnh, mỗi người đều hai mắt vô thần, phản phất cái xác không hồn nặng phục trong tay động tác thu thập thần mộ tinh nguyên. Mỗi một cái thân thể đều đã rất là gầy gò, nhìn kỹ có thể rõ ràng nhìn thấy bọn hắn bên ngoài thân đã bắt đầu phát hoàng. Những cái kia màu vàng nồng đậm người chỉ sợ sẽ là hấp thu quá nhiều, nhưng là không hấp thu sẽ làm thế nào? Coi như không hô hấp, một mực thu thập cũng cần tiến hành hấp thu thiên địa thần khí bổ sung thân thể, bằng không thì chết đến càng nhanh. Dù sao, thu thập thần mộ tinh nguyên cũng là cần phí chút thủ đoạn. Nhớ tới trước đó Tổ Long lời nói, Lục Trường Sinh nhìn phía dưới bọn này thể nội đều là linh khí tiên khí đám người. Những người này chỉ sợ sẽ là Tổ Long trong miệng nói, lúc ấy lựa chọn vì thần giới hiệu lực người, bị tiếp nhận vô số chỗ tốt, bây giờ lại ở chỗ này bị xem như nô lệ. Cả ngày cái xác không hồn, tối tăm không mặt trời, lúc nào cũng có thể tử vong. Bất quá, loại người này không đáng phát lên lòng chắc ẩn. Các ngươi cần làm, chính là riêng phần mình dẫn đầu 10 người, mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, chí ít để thu thập thần mộ tinh nguyên tốc độ tăng lên gấp 3, đây là mức thấp nhất độ. Thần sứ đứng tại phía trước nhất thản nhiên nói, không có đạt tới mức thấp nhất độ, thần hỏa nung khô là chạy không được. Đám người hai mặt nhìn nhau. Trong đó có người hỏi, bất kể như thế nào đều được sao? Cho dù là những này nô lệ đủ mất mạng. Thần sứ ngữ khí đạm mạc, mất mạng liền mất mạng, loại này nô lệ còn nhiều, rất nhiều. Đám người hai mặt nhìn nhau, lập tức gật đầu. Dù sao chính là điên cuồng nghiền ép, điên cuồng thu thập. Thần sứ thản nhiên nói, tốt, bắt đầu đi, bản sứ sẽ ở âm thầm nhìn chằm chằm. Nói xong, thần sứ thân ảnh liền dần dần biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong, phản phất chưa từng có xuất hiện qua giống như. Thiên Hình Điện chủ kiến chẳng nói, đều đừng lãng phí thời gian, khả năng này là các ngươi duy nhất có thể bước vào huyền giai khu vực cơ hội, đều tốt nắm chắc. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người điên cuồng hướng phía dưới phóng đi, bắt đầu chọn lựa nhân mã của mình. Lục Trường Sinh cũng tùy tùng dòng người đi vào phía dưới. Những nô lệ kia nhìn thấy thần giới người đến đều là sắc mặt hoảng sợ, con người mãnh liệt run rẩy. Hiển nhiên, trong ngày thường bị tra tấn quá nhiều, thân là người tu đạo nhuệ khí cùng ngông nên sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Lục Trường Sinh tùy ý lựa chọn 20 người dựa theo cái khác thần giới người nói, xem mèo vẽ hổ mà nói, các ngươi đi theo ta thu thập thần mộ tinh nguyên, mặc kệ là tiêu hao hầu như không còn vẫn là kiệt lực, đều muốn không lưu chỗ trống tiến hành thu thập, ta chỗ này có đan dược cho các ngươi tiến hành bổ sung. Nói xong, Lục Trường Sinh còn nói bổ sung, đương nhiên, nếu như các ngươi biểu hiện tốt, thu thập càng nhiều, ta có lẽ sẽ cân nhắc cho các ngươi một chút ưu đãi. Trước đây 10 tên, Lục Trường Sinh là muốn đưa thân tiến vào, loại tình huống này tiến vào tầng thứ cao hơn ổn thỏa nhất. Đối với thân ở tuyệt vọng người mà nói, ưu đãi hai chữ có thể nói là cây cỏ cứu mạng, vô luận là loại nào ưu đãi, đều có thể cho bọn hắn mang đến một chút hy vọng. Bất quá, đám người này vô luận là thể lực vẫn là thể nội tiên khí linh khí đều đã đến mức đèn cạn dầu. Thậm chí bởi vì hấp thu quá nhiều chí mạng khí tức, lúc nào cũng có thể tử vong. Lục Trường Sinh nhìn xem trước mặt lơ lớp lo sợ 20 người, trong lòng thầm nghĩ, cần trước tiên đem thân thể của bọn hắn điều chỉnh tốt chút, nhưng là lại không thể để cho bọn hắn hoàn toàn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Dạng này tuyệt đối sẽ gây nên những người khác hoài nghi, mà lại Lục Trường Sinh có thể cảm nhận được, tên kia thần sứ giữ lại một đạo thần thức bao trùm nơi đây, một chút chi tiết nhỏ là tuyệt đối không cách nào đào thoát đối phương điều tra. Mặc dù Lục Trường Sinh có thể cam đoan hành động của mình không bị điều tra đến, nhưng cái này 20 người đột nhiên liền sinh long hỏa hổ, cũng nói không đi quá. Lục Trường Sinh chọn 20 người xem như trong đó trạng thái kém nhất một nhóm. Trong đó thậm chí có 3 tên gầy trơ cả xương lão nhân, da thịt của bọn hắn đã triệt để biến vàng. Xung quanh liền có người cười nhạo nói, đây là làm sao chọn nô lệ? Đừng nói 10 vị trí đầu, chỉ sợ hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu rất khó a. Thân hỏa nung khô nỗi khổ, thế nhưng là sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lục Trường Sinh lườm hai người kia một chút, hai người một cao một thấp, trong tay đều là nắm lấy một cây roi, hiển nhiên là dùng để thúc dục những nô lệ kia. Liền ngay cả Lục Trường Sinh chọn chúng kia 20 người nhìn thấy trong tay bọn họ roi cũng là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, run run rẩy rẩy hướng phía sau thối lui, sau đó tứ chi nằm rạp trên mặt đất. A, nô lệ chính là nô lệ. Người cao du lịch xâm lộ ra một vòng khinh miệt thần sắc, lập tức cũng không tiếp tục để ý Lục Trường Sinh bên này, cơ trưởng tiên hướng phía trước người hắn một động tác chậm lại nô lệ rút đi, còn chưa chết cũng nhanh chút. Người lùn hổ vĩ cười nói, Sâm ca, ngươi cũng không sợ nô lệ chết ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ. Du lịch xâm hời hợt xuất ra một viên huyết hồng sắc đan dược nói, không có việc gì, ta cái này còn nhiều bạo huyết đan. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua, liền có thể minh bạch tác dụng. Trong thời gian ngắn bộc phát tiềm năng, thế nhưng lại có tương đối lớn tác dụng phụ, tổn thương thần hồn thương tâm mạch, dùng nhiều chỉ có một con đường chết, thần tiên khó cứu. Bất quá Lục Trường Sinh nhưng không quản được nhiều như vậy, hắn cũng không phải thánh nhân. Nhìn trước mắt kia nơm nớp lo sợ 20 người, Lục Trường Sinh nói, được rồi, các ngươi cũng bắt đầu đi, mặc dù ta sẽ không dùng thủ đoạn gì, bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nói đến đây, Lục Trường Sinh còn đặc địa hung thần ác sát, mặt mũi tràn đầy sát lạnh nhìn bọn hắn chằm chằm nói, nếu như tiến độ chậm, nên dùng thủ đoạn ta đều sẽ dùng, thậm chí so với bọn hắn chỉ có hơn chứ không kém. Cái này 20 người liền đội vàng gật đầu túi người mà nói, minh bạch. Sau đó bắt đầu động thủ bên Trung Quốc, bắt đầu thu thập. Lục Trường Sinh thì là đem ánh mắt rơi vào kia 4 tên trên người lão giả. Du Lịch Sâm cùng Hồ Vĩ lại làm sao biết Lục Trường Sinh dụng ý cái này 4 tên lão giả rõ ràng là tại cái này quặng mỏ bên trong thời gian tồn tại dài nhất, bằng không thì cũng không có khả năng đẩy người màu vàng xâm nhập cốt thủy. Lục Trường Sinh hai ngón khẽ bóp, một đạo tạo hóa chi khí lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Lục Trường Sinh giữa ngón tay, nhẹ nhàng vung lên, tụ hợp vào 20 người thể nội. Từng kia từng sợi, liền ngay cả kia 20 người đều không có rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình biến hóa. Bản này chính là duy trì bọn hắn hiện nay trạng thái thủ đoạn, cũng không có cường hóa thân thể của bọn hắn, phát giác không được cũng rất bình thường. Làm xong đây hết thảy, Lục Trường Sinh che giấu mình thanh âm, xác định sẽ không bị âm thầm thần sứ phát giác về sau, hướng kia 4 tên lão giả truyền âm nói cho ta một chút tình huống nơi này đi, nếu có giá trị ta có thể cân nhắc giúp ngươi thoát ly khổ hải. Đương nhiên, nếu như các ngươi đem ta bại lộ, như vậy chủng tại các ngươi thể nội cấm chế liền sẽ trong nháy mắt buộc phát mà chết. Chương 1833, nghĩ biện pháp tiến vào thiên cung. Chương 1833, nghĩ biện pháp tiến vào thiên cung. Vì sao lựa chọn cái này 4 tên lão giả? Thân thể phát hoàng trình độ so với ở đây tất cả mọi người muốn càng thêm dày đặc, thể nội tinh nguyên đã tiêu hao đến cực hạn, bệnh nguy kịch chi tướng. Cái này nói rõ bọn hắn là trước mắt mảnh này thần mạch chờ đợi lâu nhất người, biết đến sự tình cũng khẳng định nhiều nhất. Lục Trường Sinh bây giờ thiếu khuyết chính là tình báo. Đương cái này 4 tên lão giả nghe được Lục Trường Sinh truyền âm về sau, con ngươi đột nhiên co vào, run rẩy kịch liệt, nhưng thân thể nhưng không có dư thừa động tác. Không phải tận lực áp chế, mà là thân thể ẩn tật cùng nhiều năm như vậy chèn ép để bọn hắn bất lực lại làm ra dư thừa tứ chi phản ứng. Lục Trường Sinh hướng trong cơ thể của bọn họ truyền vận thánh khí cũng làm cho bọn hắn có chút truyền âm năng lực. Tại Lục Trường Sinh ẩn tàng phía dưới, trong đó một tên lão giả hư nhược truyền âm truyền tới. Các hạ là hạ giới nhân sĩ. Đối với thần giới mà nói, thần giới thuộc về thượng giới, mà cái khác ngũ giới đều bị thần giới người gọi chung là hạ giới. Lục Trường Sinh cho khẳng định trả lời chắc chắn. Mặc dù không biết các hạ đến tuột cùng là như thế nào giấu giếm được thần giới người bước vào nơi đây, bất quá khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rời đi. Dù là ngươi bây giờ không có bị phát hiện, về sau cũng khẳng định sẽ bị phát hiện, một khi bị phát hiện kia chỉ sợ cũng sẽ luân lạc tới chúng ta tình trạng này. Lục Trường Sinh không nhịn được nói, cái này không cần các ngươi quan tâm, nói điểm chính. 4 tên lão giả hai mặt nhìn nhau, trong tay thu thập thần mỏ tinh nguyên động tác cũng không có ngừng, bọn hắn cũng biết vị kia thần sứ còn tại giám thị lấy mảnh đất này giới. Đã các hạ là từ hạ giới tới, vậy cũng minh bạch chúng ta là vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lúc ấy cũng là chúng ta bị ma quỷ ám ảnh, thần giới cho chúng ta hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt để chúng ta phản bội hạ giới, nhưng đi vào thần giới sau những cái kia hứa hẹn đều không có thực hiện, ngược lại là đem chúng ta bỏ ở nơi này làm nô lệ. Lục Trường Sinh một bên hung tợn chỉ vào một người khác nói, động tác làm sao chậm lại rồi, cho ta cả nhanh lên. một bên bất động thanh sắc truyền âm, khi tiến vào thần giới về sau, các ngươi đối với chỗ này có cái gì hiểu rõ, chú ý, các ngươi cung cấp tình báo càng trọng yếu, ta cũng sẽ đem đối ứng cho ra thù lao, có thể hay không chạy khỏi nơi này liền nhìn tình báo của các ngươi thu thập năng lực. Tình báo thu thập. Trong đó một tên lông mày đều chọc ra xong lão giả cười khổ một tiếng, mặt mũi tràn đầy nếp gấp đều chen ở cùng nhau. Thần giới người một mực đem chúng ta vây ở nơi đây xem như nô lệ, lại chỗ nào có thể có tình báo quan trọng. Chỉ bất quá lâu dài từ cái khác giám sát nghe được ngược lại là có một ít. Về phần có thể hay không thoát đi cũng không quan trọng, chúng ta bây giờ nhưng cầu đùa chết. Có đôi khi, chết đi có lẽ so còn sống càng thêm nhẹ nhõm. Lục Trường Sinh cũng có thể phát hiện, bọn hắn thần hồn cùng đan điền đều bị hạ cấm chế, loại cấm chế này không chỉ có giám thị hiệu quả, càng có thể hạn chế bọn hắn tự bạo thần hồn cùng đan điền, trừ phi là những người khác xuất thủ đem bọn hắn chém giết, nếu không, muốn sống không được, muốn chết không xong. Lục Trường Sinh nhíu mày. Những người này đã mất đi sống tiếp khát vọng, bất quá đối phương nếu như là như thế yêu cầu, Lục Trường Sinh cũng không để ý được rồi, đem các ngươi hiện tại biết đến nói một chút đi. Trong đó một tên lão giả hơi do dự một chút, lúc này mới nói ra, đại nhân, chúng ta biết đến cũng chỉ là một chút nhỏ vụn sự tình, đến lúc đó nên xử lý như thế nào còn cần ngươi tự hành phán đoán. Bây giờ, bốn vị lão nhân đã đem đối Lục Trường Sinh xưng hô từ các hạ biến thành đại nhân. Có thể lẫn vào thần giới, mặc dù không biết có thể ẩn tàng bao lâu, coi như loại bản lãnh này liền đã rất nghe rợn cả người. Chỉ tại hạ ngũ giới thời điểm, có thể làm được loại chuyện như vậy người tuyệt đối không cao hơn hai tay số lượng. Hơn nữa còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến hỗn độn thần triều trong năm. Tại 2 tháng trước, liền từng nghe nói, thần giới là muốn lợi dụng thần mỏ tinh nguyên làm tâm, chế tác đủ để phá vỡ trên dưới giới không gian đại trận. Một vị khác lão giả phụ hòa nói, không chỉ có như thế, những ngày này điên cuồng nghiền ép chúng ta, những cái kia giám sát liền nhấc lên, tựa hồ là trong thiên cung đại nhân vật bế quan đột phá. Trong thiên cung đại nhân vật đột phá, vỡ vụn không gian đại trận. Nghe được hai điểm này, Lục Trường Sinh rất nhanh liền có thể đem nó liên hệ với nhau. Chỉ sợ sẽ là vì xâm lược hạ giới làm chuẩn bị. Đồng thời, thiên cung đại nhân vật khẩn cấp đột phá, chỉ sợ không chỉ là vì xâm lược hạ giới, càng nhiều hơn chính là phòng ngừa bọn hắn trong miệng những cái kia vì thần giới chế định quy tắc người động thủ đi. Bình thường tiến vào thiên cung cần làm cái gì? Lục Trường Sinh hỏi lại. Thế nhưng là lời này vừa nói ra, bốn tên lão nhân đều là nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí dừng tay lại bên trong động tác. Lục Trường Sinh vội vàng quát to, làm sao dừng lại? Không chết liền cho ta tiếp tục. Bốn tên lão nhân lúc này mới kịp phản ứng. Trong đó một tên lão nhân truyền âm nói, đại nhân, người muốn đi trước thiên cung. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu. Lão nhân ngữ khí hoảng sợ nói, thiên cung liền xem như thần giới người cũng vô pháp trực tiếp tiến vào, cho dù là địa giai cấp độ điện chủ cũng là như thế. Duy có hai loại tình huống, thiên cung trực tiếp triệu kiến, hoặc là chính là tại thần sứ dẫn dắt phía dưới. Thần sứ dẫn đầu. Điểm này khẳng định phong hiểm cao hơn, Lục Trường Sinh trực tiếp đem cái này phương thức bài trừ. Về phần thiên cung trực tiếp triệu kiến, vậy thì nhất định phải muốn đạt tới có thể làm cho thiên cung những nhân vật kia vì thế mà choáng váng công lao. Bây giờ thần mộ tinh nguyên là khẳng định không được. Nhưng nếu như là đem nơi đây thần khí bên trong độc tính khứ trừ rơi đâu, Lục Trường Sinh có nắm chắc làm được. Nhưng làm thế nào sẽ không khiến cho hoài nghi hoặc là nói có thể có hoàn mỹ lấy cớ giải thích hoài nghi mới là chủ yếu nhất. Đại nhân, còn có một tin tức, thần giới thần nữ xuất quan, bởi vì công pháp âm khí quá mức tràn đầy, cần tìm kiếm một dương khí có thể tới địch nổi người tiến hành bổ sung, đến nay không có tìm được. Âm dương bổ sung. Lục Trường Sinh không cần nghĩ, khẳng định phải rời cái này tên thần nữ xa một chút. Đều đã được xưng là thần nữ, mặc dù tiếp cận nàng có thể càng thêm thuận tiện làm việc. Nhưng Hồng Nhan Họa Thủy Nha dính dáng tới đến tiếp sau phiền phức khẳng định càng nhiều. Còn có hay không tin tức khác? Bốn tên lão nhân lắc đầu. Không có, nơi đây giám sát biết đến cũng rất có hạn, mà lại coi như biết cũng sẽ không toàn bộ đỡ ra, chúng ta cũng chỉ có thể nghe một thứ đại khái. Lục Trường Sinh gật đầu, được rồi, còn tính là tin tức có giá trị, các ngươi tiếp lấy đào đi, nhớ kỹ ra sức điểm, đừng dò ra sơ hở. Bốn tên lão nhân gật đầu nói phải. Dù sao Lục Trường Sinh hiện tại là bọn hắn bây giờ hy vọng duy nhất. Duy nhất có thể ban thưởng bọn hắn vừa chết hy vọng. Lục Trường Sinh mặt ngoài chỉ huy, thầm bên trong lại tại lấy thần hồn cảm giác tình huống xung quanh. Nên như thế nào phá giải độc tính hắn đã suy nghĩ minh bạch. Như thế nào thần không biết quỷ không hay làm được điểm này, đồng thời làm càng thêm hợp lý là bây giờ Lục Trường Sinh cần suy nghĩ. Lúc này, bên cạnh có một nô lệ đột nhiên bỏ mình. Lục Trường Sinh nhìn sang, nguyên nhân tử vong rất đơn giản, quá độ tiêu hao, phục dụng cấm kỵ đan dược tiêu hao quá nhiều, lại thêm không ngừng hấp thu độc tính dẫn đến độc tính cũng không còn cách nào áp chế độc tính bộc phát mà chết. Nhìn đến đây, Lục Trường Sinh trong đầu chợt xuất hiện một sợi linh quang. Chương 1834, đua màn ảnh Lục Trường Sinh chương 1834, đua màn ảnh Lục Trường Sinh trọng điểm là hấp thu. Đương Lục Trường Sinh nhìn thấy một nô lệ bởi vì phục dụng đan dược, lại thêm hấp thu độc tính quá độ sau khi chết, Lục Trường Sinh sinh ra ý nghĩ này. Quả thật, thần mạch ở trong độc tính là hấp thu không hết, Lục Trường Sinh có thể nhìn ra, chỉ cần thần mạch vẫn tồn tại, độc kia tính liền sẽ từ đó không ngừng tạo ra sản xuất. Thế nhưng là, điểm này cũng đúng lúc vì Lục Trường Sinh sử dụng. Chỉ cần có thể thông qua vật gì đó không ngừng hấp thu độc tính, như vậy thần giới cao tầng tuyệt đối sẽ đối với cái này coi trọng, đồng thời sẽ đem Lục Trường Sinh coi trọng cấp bậc kéo đến đặc biệt cao. Không khó coi ra, thần mạch ở trong thần mỏ tinh nguyên đối với toàn bộ thần giới đều đặc biệt trọng yếu. Bây giờ trọng điểm rất hiển nhiên, là lấy loại phương thức nào tiến hành hấp thu. Lục Trường Sinh có thể thông qua thân thể của mình hấp thu, mới nếm thử hút vào một điểm, còn không có triệt để tiến vào trong đan điền, độc tính liền bị thể nội thánh khí trực tiếp tăng dã. Nhưng làm như vậy, sợ rằng sẽ đứng trước thần giới cao tầng đối Lục Trường Sinh thân thể tiến hành dò xét. Đến lúc đó phiền phức nhưng lớn lắm. Con đường này đi không thông nói, vậy cũng chỉ có thể thông qua một loại nào đó ngoại vật. Chỉ cần rèn đúc một loại vật chứa, đủ để tiếp tục không ngừng hấp thu độc tính vật chứa, cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Đến lúc đó coi như thần giới cao tầng để Lục Trường Sinh giao ra chế tác loại này vật chứa bản vẽ, đối với Lục Trường Sinh mà nói cũng không có gì không thể tiếp nhận. Đương nhiên, trong đó tự nhiên cũng là muốn động chút tay chân. Thần giới dù sao cũng là thế lực đối địch, cũng không thể không ràng buộc giúp bọn hắn giải quyết cái vấn đề khó khăn này để bọn hắn phát triển càng thêm mở rộng a. Trình thể mạch suy nghĩ đã lặng yên hiện lên ở Lục Trường Sinh trong đầu. Chỉ là, nếu như không phải là vì nhanh lên đạt thành mục đích, rời đi cái địa phương quỷ quái này, Lục Trường Sinh làm ra đối với hắn mạo hiểm như vậy sự tình. Hảo hảo đợi tại Trường Sinh giới, đợi tại thảo đường trồng chút hoa đủ loại cỏ. Một ngày ba bữa cơm bốn mùa, uống chút rượu ngủ chưa phơi nắng mặt trời không tâm sao. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua xung quanh, liền khoanh chân ngồi ở mặt đất, lập tức còn từ trong không gian giới chỉ móc ra các loại muốn rèn đúc hấp thu vật chứa vật liệu. Trên thực tế cũng không cần nhiều như vậy, cũng không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp tùy tiện cầm cái vật chứa tụ hợp vào có thể bao dung thế gian hết thảy thái sơ khí tức liền là đủ. Dạng này chỉ là vì cho trong bóng tối giám thị thần sứ làm dáng một chút. Bất quá, Lục Trường Sinh bộ này làm dáng cùng chung quanh cái khác thần giới người có thể nói là không hợp nhau, những người khác là cầm roi hung thần ác sát không ngừng thúc dục lấy những nô lệ kia, mặc kệ bọn hắn chết sống. Mà Lục Trường Sinh lại quanh chân ngồi xuống đến một bộ muốn luyện khí bộ dáng, hấp dẫn thần giới ánh mắt mọi người. Khoảng cách Lục Trường Sinh gần nhất người Cao Du Lịch Sâm cùng người Lồn Hồ Vi thấy cảnh này càng là nhíu mày. Đây là muốn làm gì? Từ bỏ rồi? Chẳng lẽ muốn tiếp nhận thần hỏa đung khô nỗi khổ a? Hồ Vi cười lạnh một tiếng, chỉ sợ là bởi vì chính mình chọn sai nô lệ, cảm thấy đã không xong được liền từ bỏ đi. Trên bầu trời Thiên Hình Điện chủ cao mày nhìn về phía Lục Trường Sinh vị trí, bất quá cũng không có mở miệng quá lớn. Vừa mới bắt đầu liền đã nói qua, không có hoàn thành mục tiêu ký định liền sẽ tiếp nhận thần hỏa đung khô. Hậu quả này so với hắn quát lớn nhưng có hiệu nhiều. Lục Trường Sinh cảm nhận được ánh mắt tụ tập đến đây, lúc này mới bắt đầu mình biểu diễn. Hữu mô hữu dạng tại mọi người trong ánh mắt đem từng cái vật liệu chậm rãi luyện hóa, sau đó rèn đúc thành hình. Mấu chốt một bước, liền đem đã sớm tụ hợp vào thái sơ chi khí vật liệu khắc vào trong thùng. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ có một nhỏ sợi thái sơ chi khí, đồng thời thực hiện không cách nào cảm giác cấm chế, có thể làm được không bị người khác phát giác. Nguyên bản mấy hơi thời gian liền có thể luyện chế ra tới đồ chơi. Lục Trường Sinh ngạnh sinh sinh kéo nửa ngày. Loại này có thể tiếp tục hấp thu độc tính đồ chơi, đối với thần giới mà nói có thể nói là kinh thiên chi tác, quá dễ dàng luyện chế ra tới cũng quá mức nghe rợn cả người, dễ dàng sinh nghi. Đưa cái đồ chơi này luyện chế ra tới thời điểm, tại tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lục Trường Sinh thận trọng đem nó ném vào không trung. Cái này như cái bình đồng dạng vật chứa bắt đầu quay tròn xoay tròn. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, trong không khí những cái kim màu vàng độc tố vậy mà tại cái bình xoay tròn quá trình bên trong hình thành vòng xoáy được thu vào trong thùng, mà lại tại cái bình trung quanh độc tính đang lấy mắt trần có thể thấy giảm bớt. Cái bình không khí trung quanh màu vàng ngay tại dần dần tiêu tán. Ở trung quanh thần giới người còn tại khiếp sợ thời điểm, có hai thân ảnh cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền tới đến Lục Trường Sinh trước mặt. Một tên là Thiên Hình Điện chủ, một tên khác là thân mang bạch bảo vị kia thần sứ. Thần sứ cất bước tiến lên, hai tay bắt lấy Lục Trường Sinh bả vai, khí tức cực kỳ không ổn định, có thể rõ ràng nhìn ra thần sứ giờ phút này kích động không thôi. Đây là vật gì? Lục Trường Sinh giả bộ như mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sợ hãi, thận trọng nói, "Hồi thần sứ, ta hứa luyện khí, bình thường cũng thích mình suy nghĩ một điểm, ở đây sau luyện khí bên trong đột nhiên phát hiện dạng này luyện chế ra tới vật chứa là có khả năng hấp thu độc tính, lúc này mới không ngừng hướng đạo này nghiên cứu. Chỉ là trước đó một mực không có cơ hội đến thần mạch thực tiễn, cho tới bây giờ mới thực tiễn ra phương pháp này là có thể được." Thần sứ nghe xong cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Ở tại thần giới, luyện đan cùng luyện khí cũng là chủ lưu. Đối với luyện khí am hiểu còn nhiều, mà lại hiện tại thần sứ cũng sớm đã kích động không thể tự kiềm chế. Nếu như có thể giải quyết thần mạch độc tính vấn đề, kia khai thác thần mỏ tinh nguyên tốc độ cùng hiệu suất đều có thể tăng lên rất nhiều. Đối với thần giới mà nói có thể nói là to lớn tăng lên. Thiên Hình Điện chủ cũng ở bên cao giọng cười to, "Tiểu tử, ngươi biết không, ngươi cái này nghiên cứu thế nhưng là vì thần giới lập công lớn, thiên cung khẳng định sẽ cho ngươi cực kỳ phong phú khen thưởng." Nghe được thần sứ cùng Thiên Hình Điện chủ sau, chung quanh thần giới đệ tử đều là mắt lộ ra kinh hãi, người Cao Du Lịch Sâm cùng người Lồn Hồ Vĩ càng là mặt trắng hơn quả cả. Hối hận vừa mới vì sao muốn dùng những lời kia đắc tội Lục Trường Sinh. Nếu như là hảo ngôn quyên bảo, thậm chí ra tay trợ giúp, vậy bọn hắn liền có thể cùng Lục Trường Sinh đáp lên quan hệ. Phải biết, Lục Trường Sinh luyện chế ra vật này, có thể nói đã lên như diều gặp gió. Ngày sau ở tại thần giới có thể nói là thông suốt. Nguyên bản có thể đáp lên quan hệ bây giờ cũng đã trở mặt. Đối phương có thể không ghi hận bọn hắn Du Lịch Sâm cùng Hồ Vĩ hai người đều cảm ơn trời đất. Hiện tại ngoại trừ hối hận chính là nghĩ đến tranh thủ thời gian tìm một cơ hội chịu nhận lỗi. Thần sứ lúc này thoáng tỉnh táo lại, vỗ vỗ Lục Trường Sinh bả vai nói, "Vật này ngươi có thể luyện chế bao nhiêu?" Lục Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, "Luyện chế một cái cần nửa ngày, mà lại cần hao phí đại lượng tâm thần, sau đó chính là vật liệu." Thần sứ ngắt lời nói, "Vật liệu vấn đề không cần lo lắng, chuyện này trước mắt rất trọng yếu, muốn cái gì bản sứ đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến, trừ đó ra, ngươi còn có cái gì yêu cầu đều có thể cùng bản sứ nói, bản sứ đều sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn ngươi." Bây giờ, thần sứ đều đang chủ động định bợ Lục Trường Sinh. Ngươi trước đem vật này giao cho ta, bản sứ đem nó đưa vào thiên cung, rất nhanh liền có thể vì ngươi mang đến phong phú thù lao. Đợt, cầu chúc các vị vượt năm quái hoạt, 2025 rắn năm đại cát. Chương 1835, Thiên cung triệu kiến. Chương 1835, Thiên cung triệu kiến. Thần mạch chi địa độc tính, là thần giới cho tới nay cũng không có cách nào hoàn toàn xử lý. Cho dù là trong thiên cung mấy vị kia, thần giới người mạnh nhất, bọn hắn mặc dù có thể chống cự độc tính, vẫn như trước đối loại bỏ độc tính chuyện này bất lực. Thậm chí hấp thu nhiều, sẽ còn cho đối bọn hắn tăng cao tu vi mang đến ảnh hưởng. Cho nên, Lục Trường Sinh luyện chế ra tới vật chứa, đặt ở bây giờ thần giới thế nhưng là đầu công một kiện, không có bất kỳ người nào có thể tới đoạt công. Đây cũng là vì sao ngay cả ở tại thần giới địa vị cao thượng thần sứ đều muốn đối Lục Trường Sinh thái độ tốt nguyên nhân. Làm không cẩn thận, Lục Trường Sinh sẽ trở thành thần giới không thể thiếu tồn tại. Đến lúc đó sẽ bình bộ thanh vân, đứng tại cùng thần sứ bình đẳng, thậm chí siêu việt thần sứ tình trạng. Nhìn thấy thần sứ rời đi, Thiên Hình Điện chủ lúc này mới tiến lên vỗ vỗ Lục Trường Sinh bả vai, ngày xưa uy nghiêm không còn tồn tại, thay vào đó là vẻ mặt tươi cười. Chỉ gặp Thiên Hình Điện chủ cười sang sảng nói, làm tốt, ngươi không chỉ vì thần giới lập công lớn, cũng vì chúng ta Thiên Hình Điện tranh quang a. Lời này vừa nói ra, không chỉ khen Lục Trường Sinh, càng là đang nhắc nhở hắn, hắn là Thiên Hình Điện người. Lục Trường Sinh lại có thể nào nghe không hiểu, thế là chắp tay nói, ta có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng này, rèn đúc ra vật này cũng là bởi vì Thiên Hình Điện, nếu như không có Thiên Hình Điện tài nguyên, Trọng Sinh cũng vô pháp đem vật này rèn đúc ra. Trọng Sinh là Lục Trường Sinh hiện lên dùng tên giả, cũng không thể trực tiếp dùng Lục Trường Sinh đi. Mặc dù biết Lục Trường Sinh ba chữ này đích xác rất ít người rất ít, ngoại nhân coi như biết cũng bị Lục Trường Sinh hạ cấm chế, bất quá cũng không thể không phòng a nghe được Lục Trường Sinh như thế sẽ đến sự tình. Thiên Hình Điện chủ nụ cười trên mặt càng tăng lên, ai không thích loại thiên phú này dị bẩm lại sẽ đến sự tình người. Thế là, Thiên Hình Điện chủ cười bằng nói, Thiên cung tưởng thưởng cho ngươi là không có chạy, đến lúc đó bổn điện chủ cũng sẽ cho ngươi khen thưởng, dùng cái này đến khích lệ đệ tử khác, bất quá khẳng định cùng Thiên cung ban thưởng không so được chính là, cũng hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ. Lục Trường Sinh lắc đầu cười nói, kia là tự nhiên, điện chủ có thể cho ta ban thưởng là trọng nào đó vinh hạnh. Tốt, ngươi cũng không cần tiếp tục hoàn thành hiện giai đoạn nhiệm vụ, nghỉ ngơi thật tốt chờ đợi Thiên cung triệu kiến đi. Nói xong, Thiên Hình Điện chủ lại lần nữa vô vô Lục Trường Sinh bả vai liền quay người rời đi. Bỏ không những người khác ánh mắt hâm mộ. Thiên Hình Điện chủ rời đi về sau, những người khác cũng hướng phía Lục Trường Sinh đi tới, nghĩ đến leo lên hạ quan hệ, đặc biệt là Du Lịch Sâm cùng Hồ Vi hai người bọn họ là xông đến nhanh nhất, nhìn có thể hay không hòa hoãn hạ quan hệ. Bằng không lấy Lục Trường Sinh hiện tại được coi trọng trình độ, hơi nhớ điểm thù bọn hắn đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Thế nhưng là, chưa có người tới Lục Trường Sinh trước mặt. Đột nhiên, bầu trời một trận chấn động. Tất cả mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Chỉ gặp tại đỉnh đầu của bọn hắn, bầu trời phảng phất bị người nào đó ngạnh sinh sinh bổ ra. Một kiếm khai thiên, theo một đạo thánh khiết bạch quang từ khai thiên chỗ rơi xuống, đem Lục Trường Sinh bao trùm trong đó. Một đầu như ẩn như hiện thang trời chậm rãi trước mặt Lục Trường Sinh cụ hiện hóa. Đây là chỉ có Thiên cung tự mình triệu kiến thời điểm mới có thể hạ xuống đăng thần bậc thang. Ta còn tưởng rằng sẽ để cho thần sứ mang theo hắn tiến về Thiên cung, lại hoặc là Thiên cung trực tiếp đem khen thưởng chuyển cho hắn, không nghĩ tới là Thiên cung trực tiếp triệu kiến đồng thời hạ xuống đăng thần bậc thang. Phải biết, bao năm qua đến, Thiên cung hạ xuống đăng thần bậc thang tự mình triệu kiến tình huống chỉ có 3 lần a. Xem ra, cái này Trọng Sinh là thật nhất phi trùng thiên. Chỉ tiếc, người này từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không có nói trước cùng giao hảo. Cùng hắn giao tình người tốt vận khí thật là tốt. Bình thường, bực này luyện khí nhân tài cũng sẽ không xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong, huống chi chỉ riêng chúng ta Thiên Hình Điện cứ như vậy nhiều người, ai có thể nghĩ tới đồng thời sớm giao hảo a. Chết rồi, căn bản không có những người khác. Lục Trường Sinh nghe xong bất động thanh sắc, chỉ là hướng phía khai thiên chỗ chắp tay, sau đó liền bước lên đăng thần bậc thang, từng bước một hướng lên trên đi đến. Trên mặt hiện đầy kích động cùng nhìn trời cung sùng kính. Đương nhiên, Lục Trường Sinh trong lòng cũng sẽ không nghĩ như vậy. Tỷ như nói, quỷ này cầu thang thế nào nhiều như vậy tầm, liền không thể thiết ngắn một chút sao? Triệu Kiến một chút đều muốn làm cái này đáng chết nghi thức cảm giác, thế nào, liền không thể hết thảy giản lược. Không phải muốn từ hướng này làm nổi bật lên bất phàm của các ngươi. Một bên ở trong lòng phát tiết bất mãn, một bên mang trên mặt kích động sùng kính, một bên từng bước một hướng lên trên đi đến, thời gian dần trôi qua biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, không trong mây tầng. Khi đi qua tầng mây về sau, bầu trời lại lần nữa phục hồi như cũ. Mà Lục Trường Sinh trước mặt thì là tòa kia trước đó cảm giác ở trong xa hoa cung điện, cửu tinh vần quanh, thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước tứ tượng vần quanh tường thủy hiện ra, thần khí nồng đậm độ thậm chí đã bụ hóa, so với hoàng giai tầng cấp cung điện muốn mạnh hơn gấp mấy trăm lần không thôi. Phản phất thần giới chín thành thần khí đều hội tụ ở này. Không kịp nhìn nhiều, Lục Trường Sinh trước mặt cung điện đại môn liền lặng yên không tiếng động mở ra, một cỗ cực kỳ cường tịnh cảm giác gáp bách phản phất góp nhặt đã lâu đột nhiên bộc phát, như tấn mãnh cương phong hướng phía Lục Trường Sinh ép tới. Mặc dù không có cảm giác gì, bất quá Lục Trường Sinh vẫn là phải làm bộ dáng, lập tức liền quỳ một gối xuống trên mặt đất, lập tức lại một chỉ lặng yên điểm vào lồng ngực của mình, sắc mặt lập tức tái nhợt, máu tươi từ khóe miệng rò rỉ chảy xuống, sau đó thở hổng hộc, một bộ bản thân bị trọng thương bộ dáng. Lúc này cảm giác gáp bách như gió tiêu tán, trong cung điện truyền đến một giọng giàn mua, can cốt coi như không tệ, tiếp nhận lão phu nửa thành uy áp còn không có thoi thoát, đi vào đi. Nói xong cũng không cần chính Lục Trường Sinh động, một cỗ vô hình khí tức liền nâng Lục Trường Sinh thân thể tiến vào cái này cựu tinh vần quanh trong cung điện. Trong cung điện cũng không giống ngoại giới như vậy xa hoa, cũng không giống Thiên Hình Điện như vậy tiến vào bên trong tựa như cùng thành trấn. Hết thảy đều là một loại rất uy nghiêm nhưng lại rất đơn giản bộ dáng. Mấy cây cột đá đứng lặng, chống lên cả tòa cung điện. Tại cột đá quay chung quanh ở giữa, có ba thanh ghế xếp. Chỉ là, trong đó hai thanh ghế xếp bên trên cũng không có người, duy có bên trái nhất ghế xếp ngồi một tuổi già sức yếu lão giả, trong mắt lại thần quang chợt hiện. Ở phía dưới, tên kia thần sứ liền quỳ một gối xuống ở nơi đó. Không đợi Lục Trường Sinh nói chuyện, lão giả liền một chỉ hướng phía hắn điểm ra. Một cỗ khí tức lập tức cuốn lượn tại Lục Trường Sinh quanh thân. Hắn có thể cảm giác được, cỗ khí tức này là đang vì hắn chữa thương, đồng thời cũng là đang điều tra lấy trong cơ thể hắn tình huống. Chỉ là, Lục Trường Sinh cho mình thể nội thiết hạ đến không hết cấm chế, lại thêm chính Lục Trường Sinh đều không rõ ràng thực lực, lão giả lại thế nào khả năng nhìn ra được, chỉ có thể cảm nhận được bất quá là một thiên phú không tồi thần giới đệ tử. Lục Trường Sinh cảm giác được mới mình tạo thành thương thế khôi phục, liền lập tức quỳ một chân trên đất, chắp tay nói: "Tham kiến Thiên Thần đại nhân." Trước đó liền từ lão giả giảng thuật nghe được đến, thần giới đỉnh phong người chính là Thiên Cung ba vị thiên thần. Lão giả nhẹ gật đầu, nói: "Nói một chút đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng?" Chương 1836, thần nữ Khương Y Liễu Ngọc. Chương 1836, thần nữ Khương Y Liễu Ngọc. Lục Trường Sinh đương nhiên sẽ không nói ra mình trên thực tế muốn hỏi vấn đề. Bây giờ cũng không phải vì ban thưởng mà đến, chỉ là vì chen người tiến vào thần giới khu vực trung tâm, dạng này mới có cơ hội tiếp xúc đến tin tức mình muốn. Thiên thần yêu cầu treo thưởng, Lục Trường Sinh tự nhiên cũng sẽ không nói rõ, chỉ là cúi đầu chắp tay nói: "Vì thần giới chia sẻ ưu sầu, vốn là trọng sinh chức trách, cũng là tất cả thần giới đệ tử trách nhiệm, lại há có thể cầu hiệu quả và lợi ích. Tốt một cái chức trách, tốt một cái vì ta thần giới chia sẻ ưu sầu." Thiên thần nặng âm thanh quát, tuổi còn nhỏ, ngược lại là khẩu khí không nhỏ. Thần sứ lập tức liếc nhìn Lục Trường Sinh, Lục Trường Sinh cũng có thể cảm nhận được một cỗ đội vàng ánh mắt. Chỉ là, thiên thần tiếp theo lời nói để thần sứ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. "Bất quá, ngươi có thể rèn đúc ra hấp thu thần mạch độc tính chi vật, loại năng lực này cùng thiên phú cũng cùng ngươi cái này tâm cao khí ngạo xứng với." Lúc này, thiên thần phất phất tay nói: "Không muốn hiệu quả và lợi ích đó là nói dối, như thế công lao nếu như không có khen thưởng, cũng vô pháp phục chúng. Đã ngươi không cầu, vậy thì do ta tự mình đến định thưởng, mà lại để thần giới tất cả mọi người biết lập công người ban thưởng lớn bao nhiêu." Lục Trường Sinh nghe nói như thế thiếu chút nữa ngất đi. Thế nào không theo sáo lộ ra bài đâu? Cái này thế nào còn muốn tuyên cáo toàn bộ thần giới đâu? Làm chuyện này vốn là đã rất mạo hiểm, hiện tại ngươi cái này lão bức trèo lên còn muốn tuyên cáo thần giới. Sợ còn chưa đủ dễ thấy đúng không? Liền trước mắt tình huống này, trong lòng nói liền thầm nghĩ trong lòng được. Ngoài mặt vẫn là muốn bắt đủ tư thái, hướng phía thiên thần phương hướng lần nữa chắp tay, trong giọng nói phảng phất có được khó mà áp chế kích động, nói: "Đa tạ thiên thần đại nhân." Nhưng trong lòng thì đem đối phương mắng cho máu sôi đầu. Lúc này, Lục Trường Sinh lặng yên không tiếng động liếc qua thiên cung đại môn. Thiên thần nghĩ nghĩ, tựa hồ là nghĩ đến nên treo thưởng cái gì, vừa định nói chuyện, lại đem ánh mắt rời về phía chỗ cửa lớn. Lúc này, đại môn bị mở ra. Thần sứ cũng nhìn sang, chỉ gặp một thân mang áo trắng và áo theo gió khinh vũ tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi đi đến. Chần một chút, trong lòng không tự, là bởi vì thế gian này tất cả ưu mỹ từ tạo dùng tại nữ tử này trên thân đều phảng phất là khinh nhẫn. Hai mắt như thu thủy trong vắt, lại như trong bầu trời đêm sáng nhất sao trời sáng chói. Chỉ là, này đôi trong mắt lại tràn ngập thường nhân khó mà phát hiện lãnh ngạo, cùng người sống chớ gần băng lãnh. Tại đi qua Lục Trường Sinh cùng thần sứ thời điểm, ngay cả một điểm ánh mắt đều không có tại trên thân hai người từng có dừng lại, trực tiếp đi tới thiên thần trước mặt. Thiên thần kia uy nghiêm khuôn mặt trong khoảnh khắc mềm hóa, nói khẽ: "Làm sao có thời gian tới nơi này? Trong ngày thường không phải gọi ngươi tới cũng không nguyện ý tới này thiên cung sao?" Thần sứ thì là trực tiếp chắp tay nói: "Tham kiến thần nữ." Lục Trường Sinh giờ mới hiểu được thân phận của đối phương, cũng xem mèo vẽ hổ chắp tay nói: "Tham kiến thần nữ." Thần nữ lúc này mới lườm hai người một chút, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức nhìn về phía thiên thần thản nhiên nói: "Vốn không muốn đến, chẳng qua nếu như còn không có tìm tới người, vậy ta thời gian cũng liền không đủ, chỉ có thể tới hạ giới tìm kiếm." Thần nữ tu luyện công pháp đặc thù, thể nội âm khí đã vượt ra khỏi nàng đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Bây giờ cho dù là dựa vào các loại thiên tài địa bảo áp chế cũng đã sắp tràn đầy ra. Nếu như còn không có tìm tới dương khí xung tốc đến có thể trung hòa hóa giải âm khí người, kia sợ rằng sẽ luân lạc tới Hương Tiêu Ngọc vẫn hạ tràng. Chỉ là, loại người này chỗ nào tốt như vậy tìm? Dương khí xung tốc đến loại tình trạng này, nếu như không phải thể chất đặc thù hoặc là tu luyện cùng thần nữ sở tu công pháp ngang cấp dương thuộc tính công pháp, đều không thỏa mãn được điều kiện. Thiên thần nghe xong cũng là có chút đau đầu, nói: "Theo Ngọc à, ngươi chờ một chút, mấy ngày nữa ta sẽ đích thân phát động toàn bộ thần giới, nhìn xem có hay không phù hợp nhân tuyển, tóm lại, tuyệt đối không thể tìm người hạ giới song tu, rõ chưa?" Khương Y Liễu Ngọc thản nhiên nói: "Tìm không thấy làm sao bây giờ? Chờ chết cũng không phải cách làm của ta, đến lúc đó nếu như không có tìm được, ta liền tự mình tới hạ giới tìm kiếm." Nói xong, Khương Y Liễu Ngọc liền bay đầu rời đi thiên cung, căn bản không cho thiên thần mảy may mặt mũi. Thiên thần đối với cái này cũng không thể tránh được. Ai bảo Khương Y Liễu Ngọc thiên phú quá mức ngạo nhân, hơn nữa còn là đời tiếp theo thiên thần người thừa kế đâu. Ba tiên thiên thần đều đối cực kỳ tương triều, cơ hồ tất cả tài nguyên đều tại đối nghiêng. Đứa nhỏ này, ai? Thiên thần lắc đầu, lập tức nhìn về phía Lục Trường Sinh, nói: "Ngươi gọi trọng sinh đúng không?" Thần sứ thân thể chấn động, tựa hồ rất kinh ngạc, bất quá cũng không có lên tiếng. Lục Trường Sinh gật đầu. "Ngươi treo thưởng sẽ ở vài ngày sau, vì thần nữ tìm kiếm đạo lữ sự tình sau tuyên bố, lúc kia vừa bạn cũng là thần giới người cơ bản tề tụ thời điểm, liền cùng một chỗ làm đi." Nói đến đây, thiên thần một lần nữa ngồi trở lại cao ghế dựa, phất phất tay, thiên cung đại môn lại lần nữa mở ra. "Thần sứ, ngươi đưa trọng sinh cùng rời đi, trong khoảng thời gian này an bài cho hắn tại địa cấp giai tầng một chỗ độc lập phủ đệ, có cái gì vật liệu nhu cầu đều muốn thỏa mãn, gấp rút luyện chế kia vật chứa." Thần sứ chắp tay nói: "Thuộc hạ minh bạch." "Đi thôi." Lục Trường Sinh lại lần nữa hướng phía Thiên Thần chắp tay về sau, mới theo thần sứ cùng nhau rời đi. Rời đi Thiên Cung về sau, đi theo thần sứ đi tới địa cấp giai tầng. Nơi này thần khí mức độ đậm đặc mặc dù kém xa Tít Tắp Thiên Cung, bất quá cũng so hoàng cấp giai tầng mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Đi vào một chỗ sớm đã an bài tốt độc lập phủ đệ. Thần sứ đem một khối thủ lệnh đưa cho Lục Trường Sinh, nói: "Đây là xuất nhập phủ đệ thủ lệnh, phải tránh không muốn mất cũng không cần tùy ý cho những người khác, đây là trọng tội." Lục Trường Sinh gật đầu. "Ngươi biết không, thần giới người có thể tại địa cấp giai tầng có được một tòa độc lập phủ đệ ý vị như thế nào sao?" Thần sứ cười hỏi. Lục Trường Sinh gật đầu, từng có nghe thấy. "Ừm, trên thực tế là hoàn toàn không biết, dù sao ở tại thần giới bên trong hẳn là rất nguy bức. Liền xem như ta, cũng chưa từng có được." Thần sứ nói, "Mà lại Thiên thần càng là phải hướng tất cả thần giới người tuyên bố chiến công của ngươi, điều này đại biểu ngươi sắp bình bộ thanh vân. Trọng yếu nhất chính là Thiên thần đại nhân nhớ kỹ tên của ngươi, không giống ta chỉ có một cái danh hiệu. Điều này đại biểu lấy ngươi ngày sau thành tựu nhất định sẽ không thua ta." Lục Trường Sinh nghe rõ thần sứ lời nói, thế là chắp tay nói, thần sứ đối Trọng Sinh dịu dắt, ai cũng dám quên, ngày sau còn xin thần sứ chiếu cố nhiều. Gặp Lục Trường Sinh như thế sẽ đến sự tình. Thần sứ cười sang sảng nói, dễ nói, ngươi cần gì hiện tại cứ nói đi, ta đi cấp ngươi làm tới. Lục Trường Sinh đem đã sớm liệt tốt vật liệu quyển trục đưa cho thần sứ mở ra xem khẽ nhíu mày. Ở trong đó vật liệu có rất nhiều quý giá. Bất quá nhớ tới Thiên thần về sau, thần sứ vẫn là nói ra, hiện tại việc này ưu tiên, ta đợi chút nữa liền cho ngươi phái người đưa tới. Không, ta tự mình đến đưa, ngươi lại nghỉ ngơi một chút, mấy ngày này liền chuyên tâm luyện chế vật chứa đi. Nói xong, thần sứ liền biến mất ở nguyên địa. Lục Trường Sinh lấy tay khiến mở ra phủ đệ, tiến vào bên trong, trước tiên đem chung quanh đều cho kiểm tra một lần lại nói. Chương 1837 Thần nữ đến nhà chương 1837, thần nữ đến nhà đương thần sứ đem vật liệu đưa tới thời điểm, Lục Trường Sinh trong phủ đệ hết thảy đều điều tra một lần. Đơn giản tới nói, ngoại trừ những cái kia tụ tập thần khí trận pháp cùng phòng ngự trận pháp bên ngoài, đó chính là đủ loại cảm giác giám thị trận pháp. Lục Trường Sinh cũng không có dỡ bỏ những trận pháp này, đối phương loại này cử động tự nhiên cũng là nghĩ giám thị một chút hắn. Vậy liên để bọn hắn giám thị thôi, dù sao những ngày này Lục Trường Sinh cũng không có cái gì đại động tác. Hết thảy chờ đến luận công treo thưởng ngày đó lại nói. Hiện tại trước làm từng bước luyện chế vật chứa liên tốt. Thời gian trôi qua từng ngày, hóa thân Trọng Sinh Lục Trường Sinh luyện chế ra có thể hấp thu thần mạch độc tính vật chứa công tích cũng dần dần truyền ra ngoài. Nếu như không phải Thiên Cung trực tiếp hạ lệnh, khiến người khác không phải đến quấy rầy Lục Trường Sinh, chỉ sợ Lục Trường Sinh hiện tại chỗ phủ đệ cánh cửa đều muốn bị đập nát. Bất quá, phía trước một ngày thời điểm, một Lục Trường Sinh nghĩ cũng nghĩ không ra khách không mời mà đến đi tới phủ đệ. Là thần nữ Khương Y Diệp Ngọc. Lục Trường Sinh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đứng tại cửa phủ đệ nhìn chằm chằm Khương Y Diệp Ngọc. Đây là thật không nghĩ tới a, Khương Y Diệp Ngọc làm sao lại đến hắn nơi này? Đến mức Lục Trường Sinh trong mắt kia cố như là nhìn thấy hồng hoang manh thu thần sắc cũng không có hoàn toàn đè xuống. Khương Y Liễu Ngọc nhìn thấy Lục Trường Sinh ánh mắt này cũng là nhíu mày. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng qua loại ánh mắt này nhìn nàng, Khương Y Liễu Ngọc không khỏi một lần nữa dò xét Lục Trường Sinh một chút, nói: "Ngươi gọi Trọng Sinh đúng không?" Lục Trường Sinh chắp tay nói: "Trọng Sinh tham kiến thần nữ." Khương Y Liễu Ngọc nhìn xem Lục Trường Sinh ngăn tại cổng, cao mày nói: "Thế nào, không có ý định để cho ta đi vào?" Lục Trường Sinh không đi không lên tiếng mà nói: "Thần nữ đại nhân xuất sinh cao quý, cùng ta loại người này tại một chỗ phủ đệ sợ là sẽ phải gây nên ngoại giới phê bình kín đáo." Thần nữ lông mày lúc này mới trở nên bằng thẳng. "Ta không sợ lưu ngôn phỉ ngữ, ở tại thần giới cũng không người nào dám đối ta có lưu ngôn phỉ ngữ." Lục Trường Sinh im lặng. "Ngươi không sợ ta sợ a? Ngươi cái này vừa tiến đến, chẳng phải lại cho trêu chọc rất nhiều không cần thiết ánh mắt rồi. Bất quá bây giờ cũng không có cách, thần nữ không nớt cùng ba vị thiên thần đều muốn sủng ái, người ta địa vị bày ở cái này, Lục Trường Sinh cũng chỉ có thể tránh ra thân thể, để thần nữ tiến vào bên trong." Tiến vào bên trong sau, thần nữ liền thấy được bày ra tại trong đình viện đại lượng vật liệu luyện khí, gật đầu nói: "Ngươi có thể vì thần giới giải quyết cái vấn đề khó khăn này, ngược lại là có chút luyện khí thiên phú." Lục Trường Sinh chắp tay nói: "Không dám nhận." Thần nữ lúc này quay đầu, nhìn về phía Lục Trường Sinh, ánh mắt nóng rực, nói: "Ngươi đã giải quyết thần giới ngàn vạn năm đến đều không có giải quyết vấn đề, như vậy, lại có hay không có biện pháp giải quyết ta thân thể này vấn đề?" Lục Trường Sinh sững sờ, minh bạch thần nữ tới dụ ý, bất quá cũng làm bộ nghe không hiểu hỏi: "Thần nữ nói là?" "Vậy ta nói rõ một chút." Thần nữ tới gần một bước, nói: "Ta cái này thể nội âm khí có khả năng hay không thông qua luyện khí thủ đoạn đến giải quyết, đã thần mạch độc tính có thể hấp thu, kia âm khí theo đạo lý tới nói cũng có thể giải quyết ta." Lục Trường Sinh sắc thực cảm giác không có gì quá đại nạn độ, lấy luyện khí thủ đoạn đơn giản là chế tác một cái đủ để áp chế thần nữ thể nội khổng lồ âm khí vật liền đã đủ, nhưng là thông qua thủ đoạn khác cũng có thể hóa giải. Chỉ là hiện tại hấp dẫn ánh mắt đã đủ nhiều, không cần thiết vẽ bởi thêm chuyện, hết thể cũng muốn đợi đến treo thưởng kết thúc sau lại nhìn tình huống. Thế là Lục Trường Sinh khổ sở nói: "Cái này thần nữ, ta luyện chế ra hấp thu thần mạch độc tính vật chứa cũng chỉ là trùng hợp phát hiện, thần nữ thể nội âm khí vấn đề ngay cả thiên thần đại nhân đều không thể dùng những phương thức khác giải quyết, ta tự nhiên." Thần nữ khẽ nhíu mày. Nàng mặc dù chỉ là đến từ thời vận, nhưng cũng không ôm kỳ vọng. Chỉ là, để nàng cùng một cái không có tình cảm nam nhân song tu, nói thật nàng thật không thể nào tiếp thu được. Huống chi, người này chọn được bây giờ còn chưa có tìm tới. "Được rồi, đã như vậy cũng không có cách nào." Thần nữ lắc đầu nói: "Ngươi an tâm luyện chế vật chứa đi, ngày mai treo thưởng, thiên cung sẽ cho làm ngươi hài lòng treo thưởng, sẽ không bạc đãi ngươi." Lục Trường Sinh chắp tay, "Vậy liền đa tạ thần nữ. Ngươi nên tạ không phải ta, hẳn là cảm tạ thiên phú của ngươi." Nói xong, thần nữ liền rời đi phủ đệ. Chỉ là, rời đi đêm trước, Lục Trường Sinh lặng yên không tiếng động trong nháy mắt khẽ động, một đạo như có như không thánh khí rơi vào thần nữ trên thân. Cứ như vậy, thần nữ đến tiếp sau nhất cử nhất động cũng tại Lục Trường Sinh cảm giác bên trong. Đương nhiên, tuyệt đối không phải là vì nhìn trộm, mà là muốn nhìn một chút, bị ba vị thiên thần như thế cưng chiều thần nữ, trên thân đến tột cùng có bí mật gì. Đồng thời, cũng là nghĩ lấy đến lúc đó tận lực tránh nàng đi. Hồng Nhan Họa Thủy, đây chính là Lục Trường Sinh nhất là e ngại đồ vật. Dính dáng tới, hơn nữa còn là dính dáng tới như thế một quyền cao chức trọng nữ tử, kia nhân quả coi như không là bình thường lớn. Làm xong đây hết thảy, Lục Trường Sinh tiếp tục bắt đầu luyện khí. Hôm nay mặt trăng treo trên cao bầu trời đêm, ngày mai mặt trời như thường lệ dâng lên. Hôm nay chính là vì thần nữ tìm xong tu người thời điểm, cũng là vì Lục Trường Sinh treo thường ngày. Tất cả mọi người tụ tập tại Hoàng Giai tầng cấp một chỗ không gian độc lập, một chỗ trôi nổi tại trong tầng mây to lớn bình nguyên. Cũng chỉ có triệu tập thần giới tất cả mọi người thời điểm mới có thể vận dụng nơi đây, có thể nói cái này ngàn vạn năm đến nay, tổng cộng sử dụng đều không có vượt quá 10 lần. Cũng chỉ có thiên thần mới có thể mở ra. Có thể thấy được thiên thần đối thần nữ đến cỡ nào coi trọng. Giờ phút này, trên cơ bản thần giới tất cả mọi người tụ tập tại nơi đây, đen nghịt một mảnh, người đông nghìn nghịt căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Nếu như là hướng phía trước, như vậy hôm nay đám người thảo luận sự tình chỉ có thần nữ, nhưng hiện nay còn nhiều hơn một cái trọng sinh. Lục Trường Sinh luyện chế ra tới đồ vật giải quyết bối rối thần giới ngàn vạn năm vấn đề, mà lại luận công treo thưởng còn bị an bài tại nơi đây, đang vì thần nữ lựa chọn phù hợp song tu nhân tuyển về sau. Liên loại đãi ngộ này, đừng nói hoàng giai tầng cấp, liền xem như địa giai tầng cấp đại năng cũng rất có thể không hưởng thụ được. Xem ra, cái này trọng sinh sẽ là nhất phi trùng thiên, về sau thành tựu chỉ sợ không chỉ là thần sứ. Đã thật lâu không ai có thể đạt tới thần sứ tình trạng này, lại hướng lên. Thật không dám muốn. Hoàng giai tầng cấp, từ đầu đến cuối cũng chỉ đi ra 5 tên thần sứ, lại hướng lên liền không có. Ừm, chỉ sợ trọng sinh chỗ thiên hình điện cũng sẽ cùng theo kéo lên. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên a. Trong đám người, Du Lịch Sâm cùng Hồ Vĩ mặt mũi tràn đầy cho tàn chi sắc. Bọn hắn đến bây giờ còn không tìm được cơ hội cùng Lục Trường Sinh hòa hoãn quan hệ. Hiện tại chỉ có thể trong lòng khẩn cầu đối phương không nhớ rõ chuyện này, hoặc là nói căn bản không quan tâm. Bất quá, nếu như hôm nay có thể được tuyển chọn thần nữ song tu nhân tuyển, kia ở tại thần giới cũng có thể xông pha a. Thế nhưng là, ngươi cảm thấy khả năng này tính lớn sao? Tìm lâu như vậy đều không tìm được, loại chuyện tốt này lại thế nào khả năng rơi vào trên đầu chúng ta? Coi như đến đi cái đi ngang qua sân khấu, kiến thức một chút thần giới đệ nhất mỹ nhân phong thái đi. Lúc này, thần mây bổ ra, mây mù tan hết, trên lôi đài có mười mấy tên người áo trắng mở đường. Trong đó, tứ tượng cùng sinh, trong đó có một lão giả dáng lâm thế gian. Chương 1838, ban thưởng một trong, Huyền Thiên Thần Thu Lục Trưởng Sinh làm đồ đệ. Chương 1838, ban thưởng một trong, Huyền Thiên Thần Thu Lục Trưởng Sinh làm đồ đệ. Thần giới chia làm 4 cái giai tầng, Thiên Địa Huyền Hoàng. Thiên thần là vì thần giới tuyệt đối trưởng khống giả. Ngoại trừ Thiên Địa Huyền Hoàng 4 cái giai tầng, một phương khác giám sát phe phái, 64 vị thần sứ. Thần sứ bên trong đồng dạng có xếp hạng dựa theo thực lực phân chia. Cũng tỉ như nói ban đầu ở nhân gian xuất hiện tên kia thần sứ, chỉ sợ ở tại thần giới chính là xếp hạng cuối cùng, bất quá toàn bộ thực lực cũng không có khả năng chỉ có bán thần chi cảnh, chỉ là bởi vì đột phá bức tường ngăn cản đi vào nhân gian không thể không trả giá một chút áp chế đại bộ phận thực lực. Thần sứ giám sát Huyền Hoàng bà khu giai tầng, đi lên chính là 32 thần linh. 32 thần linh chính là tọa trấn địa giai giai tầng 32 thần cung, chia làm 32 phe phái. Tại trên đó, chính là thủ hộ thiên cung 12 chủ thần, 12 chủ thần trong ngày thường cũng không ra mặt, chỉ là giấu ở thiên cung bốn phương tám hướng. Trong ngày thường 12 chủ thần cũng sẽ không tham dự bất luận là quyết sách gì, cũng sẽ không can thiệp bất luận cái gì thần giới sự vụ, bọn hắn chỉ phụ trách nghe lệnh ba đại thiên thần. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là 12 chủ thần không có quyền lực. Tương phản, toàn bộ thần giới trên dưới cũng chỉ có ba đại thiên thần có thể trực tiếp mệnh lệnh 12 chủ thần. Cho dù là thần nữ Khương Ý Liễu Ngọc chỉ thị, cũng nhất định phải thông qua ba đại thiên thần mới có thể để 12 chủ thần vì đó làm việc. Thần giới đẳng cấp phân chia là rất nghiêm, thượng vị giả có được đối hạ vị giả tuyệt đối trưởng không quyền. Bây giờ, tại Lục Trường Sinh cảm giác ở trong, mặc dù trung ương nhất tên kia trước đó tại thiên cung thấy qua thiên thần, trung quanh kia hơn 10 người áo trắng thần sứ thủ hộ, nhưng tại âm thầm rõ ràng có 4 đạo mịt mở khí tức. Cái này 4 đạo khí tức mặc dù không thể so với thiên thần, thế nhưng lại so kia hơn 10 người bạch bảo thần sứ mạnh hơn nhiều lắm. Chắc hẳn chính là chủ thần cấp bậc nhân vật. Giờ phút này, phía dưới tất cả mọi người đồng thời quỳ xuống đất, sắc mặt cùng nhiệt mặt mũi tràn đầy thành kính nhìn về phía thiên thần. Thiên thần chỉ là ngón tay khinh động, người phía dưới đều bị một cỗ lực lượng vô hình dịu dắt đứng lên. Phía dưới có đến ngàn vạn mà tính người, nhưng thiên thần lại chỉ là có chút động thủ chỉ liền đem tất cả mọi người nâng lên, loại thực lực này đã không thể nghi ngờ. Chuyện hôm nay, chắc hẳn các vị cũng đều biết. Thiên thần quét về phía dưới nói, bây giờ thần giới sẽ có đại động tác, cho nên quá nhiều cũng không nói, trực tiếp bắt đầu đi. Nói xong, thiên thần phất phất tay, giữa không trung trống rông xuất hiện một phương lâu vũ. Lâu vũ toàn thân bị màu đỏ nhẹ màn che lấp, nhưng là cũng có thể lờ mờ từ đó nhìn thấy một thân ảnh hiệu điệu. Tất cả mọi người ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nhẹ màn bên trong hiệu điệu thân ảnh. Bọn họ cũng đều biết, lâu vũ bên trong chính là nhân vật chính của hôm nay, thần nữ Khương Y Liễu Ngọc. Ai có thể bị nàng chọn chúng, kia tại cái này thần giới cũng đã đứng ở tầng cao nhất. Coi như không có tầng này nhân tố, làm thần giới thứ nhất thần nữ, thần giới bên trong lại có vị kia nam nhân không đối với hắn thèm nhỏ dãi đâu. Tu tiên tu tiên, tự do, quyền thế, trường sinh, tình dục, Trở nên sự tình không phải liền là những này a. Đều riêng phần mình phóng thích công pháp của mình, thả ra mình thần khí thuận tiện. Đương nhiên, những cái kia thể nội dương thuộc tính không đủ cũng liền không cần thiết thả ra. Thiên thần khoát tay áo, liền đem cảm giác phô thiên cái địa thả ra. Lời này vừa nói ra, cơ hồ tất cả mọi người phóng xuất ra mình thần khí. Trong lúc nhất thời, bên trong vùng không gian này bị nồng đậm thần khí tràn đầy. Phóng thích người, trên cơ bản đều là tại dương chi nhất đạo bên trong hơi có thành tích. Trong đó, hỏa thuộc tính cũng coi là dương chi nhất đạo chi nhánh. Trong đó thần khí, đại đa số cũng đều là lấy hỏa thuộc tính làm chủ. Chỉ là, tại thiên thần cảm giác bên trong, một vòng xuống tới cũng không có thích hợp. Dương khí cần đạt tới đủ để xứng đôi Khương Y Liễu Ngọc thể nội âm khí trình độ, thật sự là quá khó khăn. Trong đó không thiếu có hỏa thuộc tính thần khí cực kỳ tràn đầy, thậm chí có thể nói tại hỏa chi nhất đạo lĩnh vực tuyệt đối được xưng tụng nhân vật thiên tài. Nhưng hỏa thuộc tính chung quy chỉ là dương thuộc tính chi nhánh, trừ phi coi là thật nghịch thiên tới trình độ nhất định, không phải tuyệt không có bất kỳ biện pháp. Lục Trường Sinh làm hôm nay một trong những nhân vật chính, tự nhiên cũng nhận chú ý Khương Y Liễu Ngọc cũng là đem ánh mắt rơi vào Lục Trường Sinh trên thân, thản nhiên nói, người khác đều thả ra, trọng sinh ngươi vì sao không phóng thích? Nghe vậy, Lục Trường Sinh trong lòng kém chút không có đem Khương Y Liễu Ngọc này nương môn mang chó máu xối đầu. Em đẹp sách ta làm cái gì? Thiên thần cũng đem ánh mắt nhìn lại, Lục Trường Sinh đành phải kiên trì chắp tay nói, trọng sinh tự nhận là không đạt được thần nữ tiêu chuẩn, cho nên cũng liền không đều xấu. Khương Y Liễu Ngọc nói, can hệ trọng đại, vì sao không thử nghiệm nếm thử? Huống chi, luyện khí người vốn là càng thêm am hiểu hỏa thuộc tính, càng đừng đề cập như ngươi loại này luyện khí thiên tài. Vẫn là nói, ngươi không nguyện ý, trong lòng có quỷ. Lục Trường Sinh lông mày lặng yên không tiếng động kéo ra. Này nương môn, thế nào cảm giác tại nhằm vào ta đây? Trong lòng không khỏi nghĩ nghĩ. Cái này không. Những người khác sắc mặt quái dị dị thường. Chưa từng có nghe nói thần nữ vậy mà lại đối những người khác như thế chiếu cố, mà lại từ trong miệng của nàng thậm chí cũng sẽ không xuất hiện nam nhân khác danh tự. Hai người này là quan hệ như thế nào? Coi như trọng sinh lập xuống trọng đại công lao, nhưng hắn trước đó cũng chỉ là hoàng giai giai tầng một thường thường không có gì lạ hạ người thôi. Trong đó, liền không thiếu có người đối Lục Trường Sinh lộ ra địch ý tại Lục Trường Sinh cảm giác phía dưới liền có vài chục người. Chỉ là, trong đó ba người khí tức so với những người khác muốn càng thêm cường đại. Ba người này cũng bị chúng tinh phủ nguyện quay chung quanh. Tại bên cạnh bọn họ những người kia trong miệng cũng được biết, Hứa Bảo Thụy, Đường Hoè, Đinh Vạn Sơn. Ba người này tựa hồ cũng là địa giai giai tầng đỉnh tiêm thiên tiêu. Ngóng nó. Cái này không phải liền là Hồng Nhan Họa Thủy mang tới cửu hận giá trị. Lục Trường Sinh không khỏi thở dài, tại những người này cùng thiên thần ánh mắt phía dưới, đành phải thả ra khí tức của mình. Đương nhiên, là trải qua gia công. Hỏa thuộc tính khí tức phóng thích, cũng không có quá mức biến thái, chỉ nói là so với phần lớn người muốn mạnh hơn nhiều như vậy. Không so được những cái kia thiên tiêu trình độ. Thấy cảnh này, Hứa Bảo Thụy, Đường Hoè cùng Đinh Vạn Sơn cũng không khỏi đến cười lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác không còn đem ánh mắt thả trên người Lục Trường Sinh. Những người khác cũng trong nháy mắt đã mất đi hào hứng. Mặc dù so với bọn hắn rất nhiều người đều mạnh hơn, thế nhưng là để ở chỗ này cũng không có cái gì đặc biệt sáng chói địa phương. Thiên thần khỏe mắt toát ra một vòng thất vọng, không khỏi lắc đầu. Chỉ có nhẹ màn phía dưới Khương Ý Liễu Ngọc khẽ nhíu mày. Mặc dù nhìn không ra sơ hở gì, nhưng nàng nhưng dù sao cảm giác có chút không thích hợp. Bất quá sự tình đến một bước này cũng chỉ có thể coi như thôi, trong lòng thầm nghĩ chỉ có thể tới hạ giới tìm. Thiên thần hào hứng hoàn toàn không có phất phất tay, nói, đều đem khí tức thu hồi đi thôi, tiếp xuống tiến hành xuống một sự kiện, trọng sinh vì thần giới làm ra cống hiến to lớn, giải quyết bối rối thần giới ngàn vạn năm sự tình. Lần này cũng ở nơi đây, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, vì đó khen thưởng. Loại tình huống này, toàn bộ thần giới đều chưa từng xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn về phía trọng sinh trong ánh mắt đều mang hâm mộ. Chỉ gặp thiên thần phất tay, Lục Trường Sinh thân thể lơ lửng mà lên, rơi vào giữa không trung, thiên thần phía dưới một chỗ hư không trên bệ đá. Thiên thần nói, ban thưởng một trong thiên huyền luyện khí đi chép, nếu như tu luyện của ngươi điều kiện có thể đạt tới công pháp này yêu cầu, huyền thiên thần hội thu ngươi làm đồ. Huyền thiên thần, ba đại thiên thần một trong, cũng là chuyên chú vào luyện khí nhất đạo thiên thần. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Chương 1839, Lục Trường Sinh, hơi phóng thích một chút xíu đi. Chương 1839, Lục Trường Sinh, hơi phóng thích một chút xíu đi. Thiên cung ba đại thiên thần, đứng tại thần giới quyền thế điểm cao nhất. Thương thiên thần, cũng chính là bây giờ lộ diện vị này, lấy thuần túy chiến lực vì đó lấy xưng. Đan thiên thần, tên như ý nghĩa, lấy luyện đan thành tiểu thiên thần chi vị. Huyền thiên thần, chính là thần giới luyện khí sư ở trong người mạnh nhất, không người có thể đưa ra tà hữu. Thương thiên thần cùng đan thiên thần đều là có mình thân truyền đệ tử, nhưng duy chỉ có huyền thiên thần, đến nay cũng không thu thân truyền. Thần giới vô số luyện khí sư đối với cái này vì đó hướng tới, nhưng huyền thiên thần thần bí nhất, lần trước xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong vẫn là ngàn năm trước đó, nếu không phải ngàn năm trước phát sinh một kiện đại sự ba đại thiên thần tề tụ, chỉ sợ vẫn là không gặp được. Bây giờ, huyền thiên thần lại tự mình bán tiếng, chỉ cần đem hắn công pháp luyện khí, đạt tới thiên huyền luyện khí ghi chép điều kiện tu luyện, liền có thể thu chi làm đồ đệ. Trong lúc nhất thời, toàn trường xôn xao. Hứa Bảo Thụy, Đường Hoè, Đinh Vạn Sơn cũng là lại lần nữa đem ánh mắt tụ tập tại Lục Trường Sinh trên thân. Nếu như nói trước đó bọn hắn còn không cần coi trọng Lục Trường Sinh, dù sao chỉ là trùng hợp luyện chế được một cái vật chứa mà thôi. Một khi bị Huyền Thiên Thần thu làm đồ, tình huống kia liền không đồng dạng. Bất quá, Thiên Huyền luyện khí ghi chép tại Hỏa Chi Nhất Đạo yêu cầu cực kỳ hà khắc, thậm chí nói chỉ là cơ bản nhất điều kiện. Nhìn thấy vừa mới Lục Trường Sinh thả ra hỏa chi khí tức, Hứa Bảo Thụy, Đường Hoè cùng Đinh Vạn Sơn đều cảm giác có chút rất không có khả năng. Thế là cũng yên tâm. Lục Trường Sinh lại là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Mặc dù rất liều lĩnh, thế nhưng là cái này hình như là một cái cơ hội tuyệt hảo a, nếu như chỉ là làm từng bước đi tìm hiểu, chỉ sợ thật đúng là không có cơ hội dò tham đối với mình tin tức hữu dụng. Nhưng nếu như có thể tiếp cận một thiên thần tình huống tiếp nhưng là khác rồi. Lúc này, Thương Thiên Thần ở phía trên nhìn chăm chú lên Lục Trường Sinh, đem trong tay Thiên Huyền Luyện Khí ghi chép quyển trục vung ra Lục Trường Sinh trước mặt, nói: "Trọng Sinh, ngươi thử một chút đi, coi như không có đạt tới tiêu chuẩn cũng không có việc gì, nên có ban thưởng cũng sẽ cho ngươi." Nghe vậy, Lục Trường Sinh nhìn xem phiêu đãng tại trước mắt mình quyển trục toàn thân bị hừng hực liệt hỏa cuốn lượn, loại này cấp bậc liệt hỏa, chỉ sợ đổi lại cái khác thần giới đệ tử liên thân tay chạm đến đều làm không được. Quả nhiên, phía dưới thần giới đệ tử cũng đang thì thầm nói chuyện. Muốn tu luyện Thiên Huyền Luyện Khí ghi chép bước đầu tiên, chính là đưa tay có thể đụng chạm đến quyển trục, kia mới có thể tiếp nhận Thiên Huyền Luyện Khí ghi chép công pháp cảm ứng. Bất quá, mới trọng sinh hiển lộ mà ra hỏa thuộc tính khí tức, chỉ sợ ngay cả tiếp cận đều làm không được đi. Ừm, nghe nói Thiên Huyền Luyện Khí ghi chép quanh thân liệt hỏa không phải dựa vào cảnh giới, mà là nhìn đối hỏa chi nhất đạo lực tương tác. Nghe được phía dưới, đã đem bàn tay nhập kia hừng hực liệt hỏa Lục Trường Sinh, nguyên bản kia bình tĩnh lại không có chút nào gợn sóng biểu lộ lập tức trở nên thống khổ và phẫn, trở nên có chút dữ tợn. Ân, trên thực tế Lục Trường Sinh đưa tay luồn vào đến liền cảm giác vươn vào một cái ấm tay bảo ở trong, vẫn rất dễ chịu. Ngoại trừ cảm giác hỏa diễm quá mức nồng nặc, đến mức khí tức đều hóa thành sền sệt thể rắn. Giả bộ là nhất định, tiếp cận cái này Huyền Thiên Thần cũng là cần thiết. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Lục Trường Sinh đưa tay đụng chạm đến Thiên Huyền Luyện Khí ghi chép. Những người khác là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thương Thiên Thần thì là hài lòng nhẹ gật đầu. Mới phóng thích ra hỏa thuộc tính khí tức có thể tiếp xúc đến Thiên Huyền Luyện Khí ghi chép, đã rất vượt quá tưởng tượng. Không trung lầu cát, nhẹ màn bên trong Khương Ý Liễu Ngọc thì là khẽ nhíu mày. Trong lòng không thích hợp càng ngày càng nặng. Loại này hỏa thuộc tính khí tức trình độ có thể đụng chạm đến Thiên Huyền Luyện Khí ghi chép của chủ. Đương Lục Trường Sinh tiếp xúc đến Thiên Huyền Luyện Khí ghi chép quyển trục một khắc này, Thương Thiên Thần lại lần nữa nói, phóng thích khí tức của mình liền có thể. Lục Trường Sinh nghĩ, muốn ép nhiều ít mới phù hợp đâu. Nhưng ép quá độc ác, cùng vừa mới phóng thích khí tức như vậy dựa theo những người khác nói tới, chỉ sợ không đủ gây nên Thiên Huyền Luyện Khí ghi chép cộng minh đi. Vậy liền, hơi phóng thích một chút xíu. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh liền bung ra một điểm đối với mình khí tức áp chế. Thế nhưng là, vừa thả ra một khắc này, Thiên Huyền Luyện Khí ghi chép quyển trục chung quanh trong nháy mắt bạo động. Một đạo ngập trời liệt hỏa trong nháy mắt như là liệt diễm như phong bạo quét sạch cả mảnh trời không. Lấy Lục Trường Sinh làm trung tâm, đem Thương Thiên Thần cùng phía dưới thần giới đệ tử đều ngăn cách ra, phản phất giống như một mảnh không trung biển lửa. Thấy cảnh này, Thương Thiên Thần kinh ngạc đồng thời lập tức phất phất tay, ở phía dưới thần giới đệ tử phía trên bố trí một đạo bình chướng. Nếu không cố này liệt diễm phong bạo sợ rằng sẽ đem phía dưới phần lớn thần giới đệ tử bỏng hoặc là trực tiếp thiêu đến hồn phi phách tán. Người phía dưới đồng dạng cấm cắt. Hứa Bảo Thụy Đinh Vạn Sơn Đường Hoệ càng là như là gặp ma, xuyên thấu qua biển lửa, nhìn xem tại trong biển lửa ẩn ẩn như hiện Lục Trường Sinh. Không phải, lấy lúc trước hắn thả ra hỏa thuộc tính khí tức đến xem, làm sao có thể gây nên Thiên Huyền Luyện Khí ghi chép có như thế lớn cộng minh a. Thương Thiên Thần cũng là mặt lộ vẻ kỳ dị nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh, chỉ bất quá cũng không có nói cái gì. Chỉ có trong lầu cát, nhẹ màn bên trong Khương Ý Liễu Ngọc nghiến chặt hàm răng. Nàng rốt cuộc biết trước đó không thích hợp là từ lâu tới. Đúng vậy a, thiên phú cao như thế, có thể lấy sức một mình, không có tiếng tăm gì luyện chế ra giải quyết thần giới ngàn vạn năm đến nay đều không có giải quyết vấn đề luyện khí sư. Hơn nữa còn là Huyền Thiên Thần đều không có làm được sự tình. Tại Hỏa Chi Đạo bên trên tạo nghệ làm sao lại ít? Phải biết, vô luận là luyện khí hay là luyện đan, trên Hỏa Chi nhất đạo thiên phú đều là cơ sở nhất. Có bực này hỏa thuộc tính tạo nghệ, mà lại, dù là không phải thuần túy dương thuộc tính, bực này tạo nghệ hoàn toàn có thể ngăn chặn trong cơ thể nàng âm khí. Chỉ có thể nói, trước đó đều tại giấu giốt. Vì sao cần phải giấu giốt? Mà lại Khương Ý Liễu Ngọc đang hỏi hắn thời điểm cũng còn không thừa nhận. Vậy đã nói rõ, trọng sinh không nguyện ý cùng nàng đường đường thần giới thần nữ song tu. Mặc dù Khương Ý Liễu Ngọc đối Lục Trường Sinh cũng không có đặc thù ý nghĩ, nhưng Khương Ý Liễu Ngọc bị nhắc đến cao như vậy, khó tránh khỏi trong lòng sẽ có chút ngạo khí, bị một người đệ tử cự tuyệt tự nhiên trong lòng sẽ có chút không cam lòng. Đây là nhân chi thường tình, không thể tránh được. Đang lúc Khương Ý Liễu Ngọc muốn mở miệng chất vấn một khắc này, bầu trời lại lần nữa bị đánh mở. Một ông lão mặc áo đen xuất hiện ở Thương Thiên Thần bên người. Thương Thiên Thần nhìn thoáng qua áo đen lão giả, cười nói: "Thế nào, người lão giả này rốt cục bỏ được ra mặt?" Áo đen lão giả không nói gì, sắc mặt lãnh đạm, chỉ là nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh mắt lộ ra kinh hỉ cùng lửa nóng. Người phía dưới cách biển lửa nhìn xem áo đen lão giả, đều là sắc mặt chấn động, lập tức quỳ một chân trên đất, cung kính nói: "Tham kiến Huyền Thiên Thần." Không sai, áo đen lão giả chính là ba đại thiên thần một trong Huyền Thiên Thần. Lúc này, biển lửa tiêu tán, Thiên Huyền Luyện Khí ghi chép đã an tĩnh nằm ở Lục Trường Sinh trong tay. Huyền Thiên Thần nhảy xuống, đi vào Lục Trường Sinh trước mặt, nói: "Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cùng trời Huyền Luyện Khí ghi chép sinh ra như thế lớn của mình, cho dù là ta." Lục Trường Sinh đã bó tay rồi, mặt mũi tràn đầy trò tàn chi sắc, nhìn chằm chằm trong tay Thiên Huyền Luyện Khí ghi chép, trong lòng thầm nghĩ: "Không phải ca môn, ta nói đúng là, ta cái này hơi phóng thích một chút xíu a. Ngươi đây thì không chịu nổi." Chương 1840, Huyền Thiên Thần thu Lục Trường Sinh làm đồ đệ. Chương 1840, Huyền Thiên Thần thu Lục Trường Sinh làm đồ đệ. Huyền Thiên Thần lời nói, rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Cơ hồ bên trên, lấy Hứa Bảo Thụy, Đường Hoè, Đinh Vạn Sơn ba người cầm đầu thần giới đệ tử đều ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh. Cái này cùng lúc trước thả ra khí tức tương phản cũng quá lớn điểm a. Vừa mới vẫn chỉ là tại hỏa thuộc tính thiên phú siêu việt phổ thông thần giới đệ tử trình độ, bây giờ lại có thể trực tiếp đạt được Huyền Thiên Thần tán thành, đồng thời để Huyền Tiên Thần nói ra năm đó hắn đều làm không được loại lời này. Khương Y Liễu Ngọc một ngụm răng ngà đều nhanh cắn nát. Rất có thể trang, rất đáng hận. Người này cứ như vậy không nguyện ý cùng nàng song tu. Cùng nàng đường đường thần nữ song tu, dù là khỏi cần phải nói, liền vẹn vẹn là tiền đồ cùng chỗ tốt đều đầy đủ để hắn động tâm a. Nghĩ đi nghĩ lại, Khương Y Liễu Ngọc đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, trốn tránh thật là ta. Ẩn giấu thực lực đúng không? Vậy ta ngược lại muốn xem, đến tuột cùng là ai chơi qua ai. Lục Trường Sinh hoàn toàn không nghĩ tới mình bị Khương Y Liễu Ngọc triệt để mắt tới. Chỉ là nhìn xem Huyền Thiên Thần, mặt ngoài cung kính, nội tâm nhà rảnh. Hơi phóng thích một điểm liền siêu việt ngươi rồi. Không phải, đến cùng là ngươi quá yếu vẫn là ta quá mạnh rồi. Nếu để cho Huyền Thiên Thần biết Lục Trường Sinh nội tâm ý nghĩ, chỉ sợ qua nhiều năm như vậy dưỡng khí công phu sẽ trực tiếp bể nát. Tục xưng đạo tâm vỡ vụn. Ngươi, nhưng nguyện bái ta làm thầy, kế thừa y bát của ta. Huyền Thiên Thần thuyết pháp rất khách khí, liền ngay cả Thương Thiên Thần cũng là ngạc nhiên. Cái này bình thường lãnh ngạo vô cùng, cái cầm có thể bệnh lên bầu trời lao ra hỏa vậy mà lại đối một tiểu bối khách khí như thế. Lục Trường Sinh không do dự, trực tiếp chắp tay nói, "Đồ nhi tham kiến sư tôn." Lúc này còn do dự liền phải lộ ra sơ hở. Dù sao Huyền Thiên Thần thế nhưng là đứng tại thần giới quyền thế đỉnh phong nhân vật, đổi lại những người khác cũng khẳng định sẽ trực tiếp đáp ứng. Thế thế, Huyền Thiên Thần cũng mang ý nhẹ gật đầu, phất phất tay, một đạo khảm nạm lấy tứ tượng thủ lệnh liền trôi lơ lửng ở Lục Trường Sinh trước mặt. Mọi người thấy khối này mang theo dọa người khí tức thủ lệnh, đều là mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Thương Thiên Thần cũng là thần sắc hơi rét. Đây chính là có thể thẳng thông thiên cung thủ lệnh. Ngoại trừ thiên thần bên ngoài, những người khác muốn bước vào thiên cung, tại không có gọi đến tình huống phía dưới, liền nhất định phải có khối này thiên cung thủ lệnh. Toàn bộ thần giới ngoại trừ 12 chủ thần bên ngoài, tiểu bối bên trong cũng chỉ có thần nữ Khương Ý Liễu Ngọc có được. Liền ngay cả Thương Thiên Thần tên kia thân truyền đệ tử cũng chưa từng có được. Không nghĩ tới, Huyền Thiên Thần vậy mà liền dạng này cho ra đi. Huyền Thiên Thần lại là thần tình lạnh nhạt, phản phất làm một kiện cái gì rất là thưa thất chuyện bình thường, nhẹ nhàng mà nói, chuẩn bị một chút, ngày mai liền trực tiếp ngày nữa cung tìm ta, tiếp xuống ta sẽ đem y bát đều chuyển cho ngươi. Lập tức vừa nhìn về phía Thương Thiên Thần, nói, đây là ta thân truyền, cũng là đệ tử cuối, ban thưởng sự tình, hiểu. Thương Thiên Thần lông mày nhảy một cái, đây ý là muốn thưởng lại cho phong phú chút. Lừa đảo gõ đến đầu hắn đi lên. Thương Thiên Thần vừa muốn nói gì, Huyền Thiên Thần lại sớm đã mất tung ảnh. Lão già này, Thương Thiên Thần kém chút không có giơ chân chửi mẹ, nhưng tưởng tượng còn có nhiều người nhìn như vậy, vì hình tượng Thương Thiên Thần đành phải tăng hắng một cái ổn định lại. Lập tức nhìn về phía Lục Trường Sinh, nói, trọng sinh, ngươi có thể bị Huyền Thiên Thần thu làm quan môn đệ tử, đây là vận mệnh của ngươi, lấy ngươi luyện khí thiên phú, lại thêm thượng Huyền Thiên Thần dốc sức dạy bảo, ngày sau thành tựu sẽ không kém. Lục Trường Sinh chắp tay nói, tiểu tử chắc chắn hảo hảo cùng sư tôn tu hành. Ừm. Bất quá, Thương Thiên Thần ánh mắt đột nhiên sắc bén, nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh nói, vì sao trước đó muốn che giấu khí tức của mình? Mới Thương Thiên Thần cũng không có tra xét rõ ràng Lục Trường Sinh thân thể, cho nên không biết ẩn giấu đi cũng rất bình thường. Mặc dù dò xét cũng dò xét không ra chính là. Bất quá, nếu như đang dò xét về sau cũng không có dò xét xảy ra vấn đề, mà Lục Trường Sinh lại ẩn giấu đi khí tức của mình, hai điểm này liên hệ tới, chuyện kia coi như không đúng. Kia chẳng phải đại biểu cho ngay cả hắn Thương Thiên Thần đều không có phát giác được Lục Trường Sinh ẩn tàng khí tức. Như vậy, có phải hay không liền có lý do hoài nghi Lục Trường Sinh thực lực cùng dụ ý? Lục Trường Sinh không ti không lên tiếng, không có chút nào sơ hở, cười khổ một tiếng nói, chẳng qua là cảm thấy mình không xứng với thần nữ, một phương diện khác cũng cảm thấy khí tức của mình không quá đi, cho nên cũng liền không đều xấu. Thương Thiên Thần khẽ gật đầu. Lý do này coi như nói còn nghe được. Dù sao hắn cũng cho rằng, trước đó trọng sinh xác thực không xứng với. Chẳng qua hiện nay lại không đồng dạng. Trọng sinh bày ra thiên phú, lại bị Huyền Thiên Thần thu làm quan môn đệ tử, cái này chẳng phải xứng với rồi. Trong lầu các Khương Ý Liễu Ngọc lại là cười lạnh một tiếng. Nàng cũng không tin câu nói này. Thế là lên tiếng nói, đã ngươi khí tức trong người thích hợp, vậy liền cùng ta thử một lần. Phía dưới thần giới đệ tử đã chết lặng. Hôm nay Lục Trường Sinh mang cho bọn hắn rung động đã nhiều lắm. Chỉ là Hứa Bảo Thụy, Đường Hoè, Đinh Vạn Sơn ba người này sắc mặt tái xanh một mảnh. Mọi người đều biết, ba người này thế nhưng là tương hỗ là tình địch, một mực tại không lưu chỗ chống truy cầu Khương Ý Liễu Ngọc. Chỉ là đối phương đối bọn hắn căn bản hờ hững lạnh lẽo. Nguyên bản ba người này ở giữa còn không hợp nhau. Hết lần này tới lần khác Lục Trường Sinh xuất hiện, Khương Y Liễu Ngọc còn đối với hắn như thế đặc thù. Kia Hứa Bảo Thụy, Đường Hoè, Đinh Vạn Sơn ba người liền đứng ở cùng một trận chiến tuyến, cộng đồng căm thù Lục Trường Sinh. Thương Thiên Thần nghe xong cũng là nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, dù sao hiện nay cũng chỉ có trọng sinh càng thêm thích hợp, thân phận hiện tại cũng xứng đôi lên, không có so với hắn thích hợp hơn nhân tuyển. Bằng không, thật làm cho Khương Y Liễu Ngọc tới hạ giới tìm. Thương Thiên Thần cũng không vui lòng thấy cảnh này. Hạ ngũ giới, ở tại thần giới trong mắt, chỉ là nô lệ, chỉ là chưa chinh phục man di người. Tốt, đã như vậy, vậy chuyện này liền xác định như vậy xuống tới, chỉ cần trọng sinh có thể ngăn chặn thần nữ thể nội âm khí, vậy các ngươi liền kết làm đạo lữ. Thương Thiên Thần phất phất tay, một bình đan dược liền xuất hiện ở Lục Trường Sinh trước mặt. Đây là thần huyết đan, tổng cộng 3 viên, chính là ngươi lần này ban thưởng. Thần huyết đan, hơn nữa còn là 3 viên. Cái này một viên liền có thể để thể nội thần huyết mạch trở nên càng thêm tinh khiết. Thần huyết cấp độ đề cao, vô luận là thiên phú thể chất vẫn là cảnh giới đều sẽ có tăng lên cực lớn. Hai viên liền có thể để một có được thần huyết đệ tử có 7 thành tỷ lệ bước vào đệ cửu trọng lôi kiếp, cái này 3 viên chẳng phải là 100% tự tin. Thần huyết đan thế nhưng là đan thiên thần tự mình luyện chế, lại một viên đều cần tiêu tốn rất nhiều tâm thần cùng tài nguyên, phần thưởng này không khỏi có chút quá nặng đi đi. Lục Trường Sinh nội tâm không có chút nào gợn sóng tiếp nhận, nhìn xem phía dưới những cái kia khỏe mắt đều nhanh chừng rách ra ánh mắt, liền cũng mặt ngoài rất là kích động nói, đa tạ thiên thần. Thương Thiên Thần lúc này mới nói, tốt, lần này kết thúc, các phương tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình, đợi cho Thiên Cung hạ lệnh, chính là xuất kích hạ ngũ giới thời điểm. Nói xong, Thương Thiên Thần biến mất ngay tại chỗ. Tất cả mọi người cũng bị truyền tống ra mảnh không gian này. Lục Trường Sinh vừa trở lại địa giai tầng cấp phủ đệ, liền thấy được một tuyệt mỹ nữ tử tại cửa ra vào chờ đã lâu. Không phải Khương Ý Liễu Ngọc còn có thể là ai? Chương 1841, Lục Trường Sinh, nhớ nhà. Chương 1841, Lục Trường Sinh, nhớ nhà. Hiện tại, Lục Trường Sinh nhìn xem Khương Ý Liễu Ngọc đầu đều là lớn. Này nương môn không phải rất cao lạnh không? Không phải nói trong ngày thường người khác tiếp cận đều không đến gần được sao? Làm sao đến hắn nơi này liền làm sao đều tránh không khỏi đây? Khương Ý Liễu Ngọc cũng tự nhiên thấy được Lục Trường Sinh, chỉ là hướng phía Lục Trường Sinh dương lên cái cằm, ra hiệu mở cửa. Cho dù là thần nữ, không có nơi đây phủ đệ thủ lệnh cũng vô pháp tiến vào. Lục Trường Sinh khẽ mặt giật một cái, sau đó cũng đành phải đi qua hướng phía thần nữ chắp tay, sau đó lấy ra thủ lệnh mở cửa ra. Sau đó để Khương Ý Liễu Ngọc đi vào về sau, chính mình mới đi vào. Không có cách, dù sao hiện tại Lục Trường Sinh vai trò thân phận địa vị không bằng cái này thần nữ. Trong tiểu viện, những cái kia luyện chế vật chứa vật liệu cùng luyện khí đài tùy ý bày ra, có vẻ hơi lộn xộn không chịu nổi. Khương Ý Liễu Ngọc thấy thế cau mày nói, nhìn ngươi cũng không giống là một cái tạp nhạc người, sao không biết dọn dẹp một chút? Này nương môn quản thế nào rộng như vậy đâu? Lục Trường Sinh đáp lại, hấp thu thần mạch độc tính vật chứa là có hạn mức cao nhất, cho nên vì tiết kiệm nhiều thời gian hơn luyện chế càng nhiều vật chứa, sự tình khác cũng liền không để ý tới. Khương Y Lì Ngọc khẽ gật đầu. Lục Trường Sinh biết rõ còn cố hỏi, không biết thần nữ điện hạ tới này có chuyện gì. Nghe vậy, Khương Y Lì Ngọc lúc này mới xoay người nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh nói, chuyện gì? Làm sao, có bực này tiên phú lại phải ẩn giấu, cứ như vậy không muốn cùng ta song tu. Lục Trường Sinh thở dài, trọng sinh chẳng qua là cảm thấy không xứng với thần nữ thôi. Không xứng với là từ ngươi đến quyết định a. Khương Y Lì Ngọc cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, gàn từng chữ một, thần giới tất cả mọi người không cách nào làm được sự tình, chỉ có ngươi có thể làm được, mà lại tìm không đến phù hợp người, ta cũng chỉ có thể âm khí bộc phát bỏ mình, không người có thể trị. Vẫn là nói, ngươi cùng ta có thủ, liền muốn nhìn ta chết. Lục Trường Sinh vội vàng lắc đầu, ta cùng thần nữ chưa từng gặp mặt, như thế nào lại có thủ? Đó chính là trướng mắt ta rồi. Lục Trường Sinh nói cũng không muốn nói, đây là tới gây chuyện a. Khương Y Liễu Ngọc hai tay ôm ngực, ngạo nhân dãy núi trong lúc nhất thời liên miên chập trùng, cười lạnh nói, vô luận như thế nào, hai người chúng ta song tu sự tình đã xác định được, hôm nay chỉ là đến thông chi ngươi một tiếng, ngày mai tiến về Thiên Cung liền sẽ tiến hành bước kế tiếp kiểm tra khí tức của chúng ta phải chăng có thể âm dương giao hòa. Trừ phi ngươi muốn chống lại thiên thần mệnh lệnh, bất quá liệu ngươi cũng không có can đảm này đi. Lục Trường Sinh sắc mặt cứng đờ. Hắn đột nhiên không muốn điều tra, còn như vậy điều tra đi tựa hồ trong sạch đều muốn không có, còn phải cùng nữ nhân này dây dưa không rõ. Lục Trường Sinh là thế nào đều không nghĩ ra. Mình rõ ràng đều cẩn thận như vậy, rõ ràng đều tránh đi, làm sao vẫn là bị cuốn lên rồi? Khương Y Liễu Ngọc hướng phía ngoài cửa đi đến, khi đi đến Lục Trường Sinh bên người thời điểm, còn có chút dừng lại một chút, sau đó nhỏ giọng nói, thời gian còn rất dài, chúng ta từ từ sẽ đến. Lục Trường Sinh khẽ miệng giật một cái, kém chút liền không có trực tiếp thuấn thân về Trường Sinh giới. Đợi cho Khương Y Liễu Ngọc triệt để rời đi về sau, Lục Trường Sinh kiểm tra bốn phía, phát hiện cũng không để lại cái gì cảm giác chi vật, Khương Y Liễu Ngọc cũng không ở xung quanh, Lục Trường Sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ở một bên móc ra Thiên Huyền luyện khí ghi chép, bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Ân, dù sao ngày mai sẽ phải đi Thiên Cung gặp kia cái gì Huyền Thiên Thần, dù sao cũng phải sớm chuẩn bị bài một chút, đến lúc đó hảo hảo tìm cách thân mật, nhìn có thể hay không moi ra lời gì tới. Bất quá nhìn về sau, Lục Trường Sinh càng chê. Ở trong đó rất nhiều trình tự đều là Lục Trường Sinh cảm thấy không cần thiết. Cái gì tài liệu luyện chế trình tự a, sau đó liên quan tới hỏa diễm sử dụng cùng chính xác đến loại trình độ nào a, cái gì. Nhìn qua là rất kỹ càng, có thể đối Lục Trường Sinh tới nói lại là nói nhảm hết bài này đến bài khác. Dù sao hắn luyện khí căn bản không cần đến dạng này à, tiện tay ném vật liệu sau đó dùng hỏa diễm trực tiếp luyện hóa sau đó lại cho vào đến cùng một chỗ không phải tốt. Cả phiên thoái như vậy, dày vò khốn khổ vô cùng. Còn có trong đó đối luyện khí hỏa diễm phương pháp tu luyện. Được rồi, không đề cập nữa. Duy nhất có tác dụng, chính là để Lục Trường Sinh minh bạch thần giới luyện khí tiêu chuẩn. Ngay cả cái đồ chơi này đều có thể được xưng là thần giới mạnh nhất luyện khí thuật, sau đó bị luyện khí sư nhóm phụng làm chí bảo, vẫn là thần giới thứ nhất luyện khí sư Huyền Thiên Thần Y Bát. Cái này để Lục Trường Sinh khắc sâu minh bạch, mình luyện khí trình độ tại loại trình độ nào. Đơn giản tới nói, chính là có so sánh. Thường ngày Lục Trường Sinh đối với thực lực mình không hiểu rõ, ở mức độ rất lớn là đến từ Lục Trường Sinh đối phương thế giới này hệ thống tu luyện không rõ, lâu dài không ra ngoài đối những người khác thực lực cũng không có một cái nào hiểu rõ. Điều này sẽ đưa đến không có so sánh. Bất quá coi như vô dụng, coi như đã hoàn toàn nhớ kỹ, bộ dáng vẫn là phải làm một chút. Dù sao tòa phủ đệ này bên trong có đại lượng cảm giác trận pháp, thuận tiện ngẫm lại về sau nên làm như thế nào. Làm như thế nào tránh đi Khương Ý Diệp Ngọc. Ân, sau đó nghĩ nửa ngày, chỉ có một con đường, đó chính là nhanh lên đem sự tình điều tra xong, điều tra đến vật mình muốn tranh thủ thời gian đi đường. Cấp bách, liên một ngày này thời gian, toàn bộ thần giới đều nhớ kỹ trọng sinh danh tự. Cố Minh Bạch trọng sinh bây giờ là triệt để nhất phi chủ thiên. Dù La Hoàng, Huyền, Địa Giai đều đang vì đó sau đại động tác làm chuẩn bị, cũng không ảnh hưởng được đám người làm luận. Còn chuyên bá, Lúc ấy thần giới tất cả mọi người trên cơ bản đều ở đây, còn cần đến truyền bá A Huyền Thiên thần đệ tử duy nhất. Thần nữ Khương Ý liền ngọc song tu nhân tuyển. Chỉ là hai điểm này cũng đủ để cho trọng sinh ở thần giới thông suốt, bình bộ thanh vân. Bất quá, Hứa Bảo Thụy, Đinh Sơn, Đường Hoạ là tức giận nhất. Cùng Khương Ý liền ngọc song tu. Ba người này thế nhưng là mọi người đều biết, đang theo đuổi Khương Ý liền ngọc A. Mà lại cũng là thần giới đệ tử bên trong, hỏa thuộc tính thiên phú người mạnh nhất. Ba người này càng là 12 chủ thần trong đó ba người thân truyền đệ tử. Bây giờ bị Hoành Không xuất thế Lục Trường Sinh chặn đường, lại thế nào khả năng không khí? Nếu như không phải Thiên Cung hạ lệnh, Lục Trường Sinh chỗ phủ đệ không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, cái này ca ba đã sớm tìm tới cửa. Huống chi, đối phương hiện tại vẫn là Huyền Thiên thần đệ tử, địa vị nhưng so sánh bọn hắn cao hơn. Muốn bên ngoài xuất thủ không thực tế, cũng chỉ có thể về sau trong bóng tối tìm cơ hội. Ngày thứ hai mặt trời như thường lệ dâng lên, Lục Trường Sinh sớm cũng đã đi tới Thiên Cung bên ngoài cửa chính. Có được Huyền Thiên thần cho Thiên Cung thủ lệnh, hắn cũng không cần thần sứ dẫn đầu mới có thể đến Thiên Cung. Rất nhanh, Khương Y Liễu Ngọc cũng chậm rãi đến. Khương Y Liễu Ngọc liếc qua Lục Trường Sinh, liền trực tiếp đẩy cửa vào. Lục Trường Sinh theo sát phía sau. Giờ phút này, tại phía trước nhất ba thành ghế xếp bên trên, Thương Thiên Thần cùng Huyền Thiên Thần một trái một phải ngồi tại hai bên. Nhìn thấy hai người tới đến, Thương Thiên Thần đứng lên nói, "Tốt, thời gian cấp bách, theo Ngọc Câm, khí vấn đề cũng không thể chậm trễ, đều phóng thích khí tức nhìn xem phải chăng có thể giao hòa đi." Tuy nói Lục Trường Sinh trước đó thả ra khí tức đủ để trấn áp Khương Y Liễu Ngọc thể nội âm khí, thế nhưng là muốn triệt để hóa giải âm khí vấn đề, còn cần nhìn cả hai khí tức phải chăng phù hợp, phải chăng có thể dung hợp lại cùng nhau. Huyền Thiên Thần không nói gì, cũng coi là ngầm thừa nhận. Khương Y Liễu Ngọc xoay người, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh chỉ cảm thấy một cỗ tê cả da đầu, cũng không phải sợ, chỉ là thật nhớ nhà. Chương 1842, người với người bi hoan không giống nhau. Chương 1842, người với người bi hoan không giống nhau. Trong Thiên Cung, Thương Thiên Thần cùng Huyền Thiên Thần nhìn chăm chú lên phía dưới Lục Trường Sinh, Khương Ý Diệp Ngọc hai người đều là mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Mặc dù nói Lục Trường Sinh khí tức là thần giới duy nhất một có thể ngăn chặn Khương Ý Diệp Ngọc thể nội âm khí người, nhưng chỉ là áp chế còn không được. Nếu như hai người âm dương nhị khí không cách nào xứng đôi tương dung, như vậy Khương Ý Diệp Ngọc thể nội âm khí vấn đề vẫn như cũ không chiếm được giải quyết, thuộc về là không cách nào trị tận gốc. Mà loại tình huống này, liền ngay cả hai vị thiên thần cũng không dám phất lờ. Một khi hai người khí tức không cách nào tương dung, thậm chí có mãnh liệt bài xích tính, như vậy vô luận là đối Khương Y Liễu Ngọc vẫn là trọng sinh đều sẽ có hủy diệt tính đặc kích, nhẹ thì tu vi mất hết lại không cách nào tiến thêm, nặng thì thần hồn câu diệt. Khương Y Liễu Ngọc chính là thần giới có thụ ba đại thiên thần sủng ái thần nữ, mà trọng sinh thì là giải quyết bối rối thần giới ngàn vạn năm nan để luyện khí thiên tài, bây giờ càng là Huyền Thiên thần duy nhất đệ tử cùng đệ tử cuối. Hai người này, Thương Thiên thần cùng Huyền Thiên thần cũng không nguyện ý để bọn hắn có bất kỳ sai lầm. Hai vị thiên thần trên cơ bản đều là thân thể căng cứng, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía dưới mặt đối mặt ngồi xếp bằng, hai tay chống đỡ cùng một chỗ hai người, cảm giác tản ra đến cực hạn. Nếu như đã nhận ra một chút xíu không thích hợp, đều sẽ trực tiếp xuất thủ đem hai người cưỡng chế đình chỉ. Khương Y Liễu Ngọc cùng Lục Trường Sinh mặt đối mặt ngồi xếp bằng, khóe miệng hơi co lên, lộ ra một vòng để Lục Trường Sinh xem ra rất có nguy hiểm tiêu dung. Ngươi cũng không nên nghĩ đến tiếp tục cẩn tàng, nếu như ngươi phóng xuất ra cùng lúc ấy hơi có khác biệt khí tức, đều sẽ bị ta còn có hai vị thiên thần phát giác, biết không? Lục Trường Sinh khóe miệng giật một cái. Ý nghĩ này mới liền có nghĩ qua, bất quá cũng nghĩ đến điểm này trực tiếp bắt rơi mất. Ai, chỉ có thể nhận mệnh. Nếu như xứng đôi không được vậy thì thật là tốt. Nhưng nếu như khí tức có thể tương dung, kia hướng phương diện tốt suy nghĩ, cũng có thể nhận ba đại thiên thần càng nhiều coi trọng, đến lúc đó điều tra tình báo cũng tới càng thêm thuận tiện. Nhập ra tùy tục. Lục Trường Sinh cũng chỉ có thể dạng này an ủi mình. Tốt, điều chỉnh tốt trạng thái sau liền cùng lúc phóng thích khí tức đi. Theo Thương Thiên thần một câu rơi xuống, Khương Y Liễu Ngọc cùng Lục Trường Sinh đồng thời phóng xuất ra khí tức của mình. Đương Khương Y Liễu Ngọc phóng thích khí tức một khắc này, kia ngập trời âm khí phảng phất muốn đem thiên cung bên trong đều đông kết. Toàn bộ thiên cung không gian bên trong nhiệt độ đều tại kịch liệt hạ xuống, phảng phất đạt đến độ không tuyệt đối. Khí âm hàn tràn ngập tại cả vùng không gian ở trong. Thương Thiên Thần cùng Huyền Thiên Thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem một màn này. Âm khí nồng đậm đến loại trình độ này, nếu như lần này vẫn là không cách nào thành công, vậy coi như thật vô lực hồi thiên. Mà Lục Trường Sinh thả ra khí tức, giống như ngập trời liệt hỏa, như chân trời nắng gắt, trong nháy mắt liền đem kia tràn ngập tại toàn bộ trong thiên cung khí âm hàn tan rã hơn phân nửa. Bây giờ, Lục Trường Sinh cùng Khương Ý Liễu Ngọc khí tức đều chiếm nửa bên không gian. Thương Thiên Thần cùng Huyền Thiên Thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem một màn này. Khương Ý Liễu Ngọc sắc mặt cũng biến thành khẩn trương lên. Cái này dù sao cũng là nàng một chút hy vọng sống, nếu như không thành, vậy liền có thể tuyên bố kết thúc. Bất quá, đương hai loại khí tức đụng vào nhau một khắc này, cũng không có tương hỗ bài xích tình huống phát sinh. Tương phản, Lục Trường Sinh thả ra khí tức cùng Khương Ý Diệp Ngọc khí tức ngay tại dần dần dung hợp. Thương Thiên Thần cùng Huyền Thiên Thần thấy cảnh này, liếc nhau một cái, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra kinh hỉ. Tại phong tích trong nháy mắt liền có dung hợp dấu hiệu. Cái này đã đủ để đại biểu hai người khí tức cực kỳ xứng đôi. Bất quá, cái này cũng nhờ vào Lục Trường Sinh sáng tạo công pháp Thái Sơ. Thái Sơ vốn là có thể dung nạp giữa thiên địa đủ loại quy tắc chi lực, 3000 đại đạo bên trong tất cả đều có thể dung hợp tiếp nhận, sẽ không sinh ra bất kỳ bài xích tính. Khương Y Liễu Ngọc thể nội âm khí tự nhiên cũng là bao quát trong đó. Liền ngay cả Khương Y Liễu Ngọc bản thân cũng không nghĩ tới, mình âm khí lại có thể cùng trọng sinh khí tức trong người như thế xứng đôi. Bất quá, duy chỉ có một chút để Khương Y Liễu Ngọc cảm thấy kỳ quái. Khương Y Diệp Ngọc luôn cảm giác không phải là của mình khí tức dung hợp trọng sinh khí tức, mà là trọng sinh khí tức bao dung khí tức của nàng. Trọng sinh khí tức phảng phất như là kia vô biên vô tận ông dương đại hải, có thể dung nạp hết thể sinh vật, lại như kia vô ngần tinh hà, tiếp nạp ngàn vạn sao trời. Loại khí tức này để Khương Y Diệp Ngọc cảm giác thật thoải mái, nhưng là lại rất kỳ quái, loại khí tức này là trọng sinh có thể có được. Rõ ràng lúc trước hắn chỉ là hoàng giai giai tầng một cái bừa bãi vô danh đệ tử, Thiên Hình Điện bên trong đối với hắn cũng chỉ có một cái tên ghi chép, cũng không có quá nhiều dư giới thiệu. Có được bực này luyện khí thiên phú và bực này khí tức đặc thù người, làm sao có thể bừa bãi vô danh? Bất quá, hiện tại Khương Y Diệp Ngọc cũng không nguyện ý nghĩ nhiều như vậy. Ở đây duy nhất khó chịu, vậy cũng chỉ có Lục Trường Sinh. Thương Thiên Thần, Huyền Thiên Thần, Khương Y Diệp Ngọc đều vui vẻ đến ghê gớm, Lục Trường Sinh cùng người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Chỉ có thể nói, người với người bi hoan không giống nhau. Lúc này liền rất tốt thuyết minh điểm này. Về sau, Thương Thiên Thần cùng Huyền Thiên Thần vẫn không có phất lờ. Hữu Kinh Vô Hiểm xác nhận Khương Y Diệp Ngọc Lục Trường Sinh tại khí tức dung hợp bên trên không có bất kỳ cái gì vấn đề, lúc này mới kết thúc. Đợi cho Khương Y Diệp Ngọc cùng Lục Trường Sinh đứng lên, Thương Thiên Thần nhịn không được cao giọng cười to, "Tốt, tốt, không nghĩ tới, hai người các ngươi khí tức lại có thể dung hợp đến loại tình trạng này." Một bên Huyền Thiên Thần cũng không nhịn được phụ hòa nói, "Về sau, các ngươi liền tại Tiên Cung tu luyện tất song tu thuận tiện, ở chỗ này thần khí càng thêm dư dả, vạn nhất xuất hiện vấn đề chúng ta cũng có thể kịp thời cứu viện." Nói đến đây, Thương Thiên Thần hơi híp mắt lại, trong mắt đượm đầy nắm chặt ý cười, "Yên tâm đi, trong phòng tu luyện sẽ không có người quấy rầy các ngươi, đồng thời cũng sẽ không có bất luận cái gì giám thị trận pháp." Khương Y Liễu ngọc khuôn mặt đỏ lên, phảng phất đốt lên hai điểm chu sa, rất ít gặp gắt giọng, "Còn như vậy ta về sau cũng sẽ không ngày nữa cùng, ta về mình phụ thượng đi." Thương Thiên Thần đội vàng khoát tay nói, "Khó mà làm được, ở chỗ này mới có thể đem song tu mang tới chỗ tốt tối đại hóa, huống chi cũng an toàn hơn, không có những người khác quấy rầy. Mà lại, chúng ta sắp đối hỗn độn giới đạo thủ." Thương Thiên Thần sắc mặt trở nên nghiêm túc lên nói, "Cho nên, trước đó ta cần các ngươi mau chóng đang hành động đêm trước đem âm dương nhị khí triệt để dung hợp, bước vào cảnh giới mới, dạng này mới có thể tốt hơn phát huy tác dụng." Khương Y Liễu Ngọc Thiên Phú phóng nhãn thần giới, cũng là có thể xếp tại trước bà. Nhưng mà này còn là tại âm khí vấn đề quấn thân tình huống phía dưới, bây giờ âm khí vấn đề giải quyết, chắc hẳn liền có thể tăng lên tới vị thứ nhất. Bây giờ, Khương Y Liễu Ngọc cũng đã đạt đến quân thần cảnh hậu kỳ, nếu như có thể nhờ vào đó đột phá tới nửa bước vực thần, thậm chí nhất cử đạt tới vực thần cảnh, đối với thần giới mà nói cũng là không nhỏ chiến lực. "Tốt, việc này trước không đợi, theo Ngọc đi trước tu luyện thất điều chỉnh tốt trạng thái. Có nhu cầu gì cùng thần sứ nói thuận tiện." Huyền Thiên Thần phân phó lấy sau đó nhìn về phía Lục Trường Sinh, nói, "Ngươi mà theo ta tới." Nói xong, liền hướng phía một bên tiên điện thông đạo đi tới. Lục Trường Sinh né tránh Khương Ý Liễu Ngọc ánh mắt nóng bỏng, đội vàng đi theo. "Mau thoát đi chỗ thị phi này." Chương 1843, Thiên Thần chi vị trình độ có chút lớn. Chương 1843, Thiên Thần chi vị trình độ có chút lớn. Tiên cung nội bộ nhìn không lớn, thế nhưng là mỗi một chỗ vết tường đều có thể sắp đặt cửa ngầm, đi vào cửa ngầm, xuyên qua đường hành lang, liền phảng phất nhảy vọt đến một mảnh khác không gian. Không phải sao, Lục Trường Sinh đi theo Huyền Thiên Thần xuyên qua đường hành lang về sau, liền tới đến một mảnh chim hót hoa nở chi địa. Nơi đây khắp nơi đều có hoa cỏ, không có phòng ốc, có chỉ là từng cố dùng để luyện khí thiết bị. Những này luyện khí chi vật một mực có ngập trời liệt hỏa bốn lượng, nhưng chúng quanh hoa cỏ nhưng như cũng nhẹ nhàng phiêu diêu, không thấy mảy may thiêu hủy vết tích. Huyền Thiên Thần đi vào một bộ lò luyện trước, trong đó tựa hồ tại nung khô lấy vật gì đó, Huyền Thiên Thần liếc qua, chỉ một ngón tay, một bên khống chế trong đó hỏa diễm nhiệt độ, một bên cũng không quay đầu lại hỏi, "Thiên Huyền luyện khí ghi chép ngươi cũng thấy?" Lục Trường Sinh chỉ là nhìn thoáng qua lò luyện, liền xuyên qua hỏa diễm thấy được một đạo vật chứa, đúng là hắn luyện chế hấp thu thần mạch khí độc vật chứa. Chỉ này một chút, Lục Trường Sinh liền hồi đáp, "Đã xem hết, nhưng có cái gì không hiểu chỗ?" Huyền Thiên Thần hỏi. Lục Trường Sinh đã sớm dự liệu được có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này, liền đem trước chọn tốt mấy cái khó khăn vấn đề hỏi một chút, đương nhiên trong đó cũng xen kẽ mấy cái tương đối đơn giản vấn đề. Huyền Thiên Thần khẽ gật đầu, khóe miệng hơi cong lên, có chút hài lòng mà nói, "Có thể hỏi ra những này đủ để chứng minh ngươi cũng không lười biếng, đã như vậy, hôm nay ngươi chưa hoàn chỉnh tu luyện một lần Thiên Huyền luyện khí ghi chép, ta sẽ ở giữa chỉ điểm." Lục Trường Sinh gật đầu, khuynh chân ngồi xuống dựa theo Thiên Huyền luyện khí ghi chép phương pháp tu luyện tiến hành tu luyện. Thiên Huyền luyện khí ghi chép đẳng cấp đối với Lục Trường Sinh mà nói nhưng quá thấp, mặc dù là tạo hóa cấp bậc công pháp, nhưng cũng liền như vậy đi. Bất quá, môn công pháp này đối với trọng sinh cái thân phận này mà nói sợ là có chút khó khăn, cho nên Lục Trường Sinh vẫn là tại tu luyện vận chuyển quá trình bên trong cố ý làm ra một chút vấn đề. Thiên Huyền luyện khí ghi chép, trước tu hỏa diễm, lại tu bản thân, lấy hỏa diễm nhập đạo, gia tăng đối với hỏa diễm trưởng khống trình độ, lại lấy hỏa diễm tối thể để tự thân hóa thành tiên huyền chi khí. Dùng cái này thân luyện khí, vô luận là tại cảm thụ vật liệu rèn luyện trình độ, cùng khống hỏa, lại hoặc là đem khí cụ luyện chế thành hình đều sẽ có làm ít công to hiệu quả. Bây giờ, Lục Trường Sinh tiến hành chính là bước đầu tiên. Trước tu hỏa diễm, dựa theo tiên huyền luyện khí ghi chép kinh lạc phương thức vận chuyển tu luyện. Trong lúc nhất thời, tại Lục Trường Sinh trung quanh, một đầu hỏa diễm cự xà bốn lượn mà ra, xung quanh đều bị che kín, giống như liệt hỏa liễu nguyên. Huyền Tiên Thần thấy cảnh này, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Đương liệt hỏa bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, khí tức càng thêm thu liễm. Huyền Thiên Thần thần sắc cũng chậm chậm trở nên kinh ngạc. Đến một bước này, cũng là Lục Trường Sinh cố ý phạm sai lầm địa phương. Liên hỏa đột nhiên tiêu tán, phản phất xi hơi, Lục Trường Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Trong lòng mừng thầm, cái này trang đủ giống đi. Trong quá trình tu luyện bị phản vệ, loại trình độ này sai lầm cũng đã xem như rất cấp thấp đi. Nhưng khi Lục Trường Sinh mở mắt ra xem xét thời điểm, lại thấy được Huyền Thiên Thần ngây người biểu lộ, trong tim lập tức oa lạnh. Hoàn tay. Quả nhiên, Huyền Thiên Thần thuần bộ đi vào Lục Trường Sinh sau lưng, đưa bàn tay chống đỡ tại Lục Trường Sinh hậu tâm, vì đó trị liệu nội thương. Một bên nói ra, không muốn nóng đổi, ngươi có thể làm đến bước này đã là ta thật bất ngờ, thậm chí là ta đã từng đều không có làm được sự tình, ta lần thứ nhất tu luyện Thiên Huyền luyện khí ghi chép cũng không có động tĩnh như vậy. Lục Trường Sinh, đều đã chứa vào bị phản vệ vẫn chưa được, trả lại ngươi đều không có làm được sự tình. Đến cùng là ngươi quá yếu vẫn là ta chàng còn chưa đủ. Huyền Thiên Thần, ba đại thiên thần một trong, nước này phân có phải là hơi nhiều phải không a? Lục Trường Sinh người đều nhanh tê. Hắn còn cảm thấy giả bộ như vậy có phải hay không đem mình trang quá yếu đi, đến lúc đó có thể hay không đối với hắn từ Huyền Thiên Thần sáo thoại trong miệng có cái gì ảnh hưởng không tốt, hiện tại xem ra quá lo lắng. Đương Huyền Thiên Thần phát giác được Lục Trường Sinh thương thế hướng tới ổn định, lúc này mới đưa tay bừng ra, nói, nhìn ra được, ngươi cùng trời Huyền luyện khí ghi chép cực kỳ vừa phối, là luyện khí hạt giống tốt, cũng đầy đủ kế thừa y bát của ta. Nói đến đây, Huyền Thiên Thần đi đến lò luyện một bên, chỉ một ngón tay, hỏa diễm tiêu tán, trong đó vật chứa bay ra. Ngưng. Huyền Thiên Thần quát khẽ một tiếng, vật chứa triệt để thành hình. Lập tức, Huyền Thiên Thần từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra Lục Trường Sinh trước đó luyện chế vật chứa, tới so sánh về sau khẽ nhíu mày. Ngươi luyện chế cái này hấp thu thần mạch khí độc vật chứa ta cũng nhìn, cũng không có đặc biệt chỗ về liền diệu, thế nhưng là ta luyện chế ra vô số lần, cũng vô pháp đem nó phục khắc ra, đây là vì sao? Nói, Huyền Thiên Thần nhìn về phía Lục Trường Sinh. Có thể phục khắc ra mới có quỷ. Các ngươi tu luyện thái sơ a? Các ngươi có thánh khí a? Lục Trường Sinh đã sớm dự liệu được điểm này, buông tay phóng xuất ra một sợi thái sơ chi khí, nói, ta là tại một lần tỉnh cờ đạt được cái này sợi khí tức, tại cái này sợi khí tức dung nhập vật chứa ở trong mới lấy luyện chế mà ra. Điểm mấu chốt không phải vật chứa, mà là ở cái này sợi khí tức. Huyền Thiên Thần tiến lên xem xét, sợ hãi than nói, chắc không được, chắc không được. Cái này sợi khí tức phảng phất có thể dung nạp hết thảy, bất quá, ngươi có thể đem cái này sợi khí tức dung nhập trong thùng, đem nó luyện chế ra đến, cũng đã rất đáng gờm rồi. Huyền Thiên Thần cũng không có tiếp nhận cái này sợi khí tức, mà chỉ nói, đây là thuộc về ngươi cơ duyên, ta cũng sẽ không tranh đoạt, ngày sau ngươi tại lúc rảnh rỗi luyện chế nhiều một điểm thuận tiện, cũng có thể làm là luyện khí tu luyện. Lục Trường Sinh ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn cái này sợi khí tức đều làm tốt giao ra chuẩn bị, hơn nữa còn ở trong đó động tay chân, rời đi về sau có thể trực tiếp xua tan, hơn nữa có thể khiến người khác không cách nào hiểu thấu đáo ảo diệu bên trong. Làm nửa ngày cái này Huyền Thiên Thần vẫn rất cao thượng, vẫn rất có cách cục. Bất quá như vậy cũng tốt, ít chữa chút vết tích cũng ít điểm phong hiểm. Tốt, về sau ngươi cũng có thể trực tiếp tới nơi đây tu luyện, có cái gì không hiểu cũng có thể trực tiếp đi hỏi ta. Huyền Thiên Thần nhìn về phía Lục Trường Sinh, hỏi, ngươi còn có cái gì không hiểu sự tình a? Rốt cục đến một bước này. Bất quá, hỏi thế nào, dùng cái gì phương thức hỏi, đây cũng là cái vấn đề. Trực tiếp hỏi, đó là không có khả năng. Mà lại, hiện tại liền hỏi ra những cái kia cho thần giới định chế quy tắc người giật dây, đây là người đê giai thần giới đệ tử có thể hỏi lên sao? Thế là, Lục Trường Sinh hỏi, đệ tử xác thực có một chuyện không rõ, bất quá cùng tu luyện không quan hệ. Ừ. Huyền Thiên Thần khẽ nhíu mày, hỏi đi. Vì sao chúng ta thần giới cường đại như thế, hạ giới nhỏ yếu như vậy, chúng ta còn không trực tiếp khởi xướng tiến công đâu? Lục Trường Sinh hỏi. Huyền Thiên Thần nhìn thật sâu một chút Lục Trường Sinh, nói, chuyện này liên lụy đến rất nhiều thứ, mà lại không nên hỏi đồ vật cũng không nên hỏi, đây đối với ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, còn có thể mất mạng. Lục Trường Sinh minh bạch đối phương sẽ không nói thẳng ra, chỉ là cho đối phương chôn xuống một viên hạt giống, thế là chắp tay nói, đệ tử minh bạch. Tốt, tu luyện đi, ngày mai ngươi liền muốn cùng theo Ngọc Song tu, phải tránh đường ra đường rẽ. Chương 1844, Song tu chương 1844, Song tu trong ngày thường, Lục Trường Sinh đều cảm thấy một ngày qua vẫn là không nhanh không chậm thật vui vẻ. Thế nhưng là một ngày này, tại một gian phong bế trong phòng tu luyện, Lục Trường Sinh nhìn trước mắt Khương Y Liễu Ngọc, chỉ cảm thấy một ngày này thời gian trôi qua rất chậm, trôi qua mười phần dày vò. Khương Y Liễu Ngọc hôm nay tựa hồ là ăn mặc đặc biệt một phen. Trong ngày thường nàng bốn mặt hướng lên trời, bây giờ thêm chút tô điểm tăng thêm mấy phần mỹ ý, vốn là kinh vị thiên nhân khuôn mặt bây giờ càng là lại không cách nào dùng từ hợp thành hình dung. Trong phòng tu luyện cũng treo đầy mảnh vải hồng. Rất khó tưởng tượng ra cái này trên thực tế là một phương tu luyện thất, càng giống là phòng cưới. Lục Trường Sinh hiện tại chỉ cảm thấy trên người mình có con kiến đang bò, hận không thể trực tiếp đem Khương Y Liễu Ngọc truy ngất đi, sau đó mau thoát đi chỗ thị phi này. Khương Y Liễu Ngọc hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem sự tại nguyên chỗ như là một cây gỗ Lục Trường Sinh. Thế nào, không dám? Vẫn là nói kháng cự. Lục Trường Sinh khỏe miệng giật một cái. Có thể không kháng cự sao? Lục Trường Sinh chắp tay nói, trọng sinh chẳng qua là cảm thấy đây hết thảy không quá chân thực thôi. Khương Y Liễu Ngọc đi ra phía trước, nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh hai mắt, Lục Trường Sinh cũng kiệt lực khống chế cặp mắt của mình không muốn trốn tránh. Chỉ nghe Khương Y Liễu Ngọc nói ra, không muốn hoài nghi một trực giác của nữ nhân, rất chuẩn, mặc dù ngươi che giấu không có chút nào sơ hở, nhưng ta cũng có thể cảm giác ra ngươi đang giấu giếm một vài thứ, đang không ngừng muốn tránh đi ta. Bây giờ cũng chỉ là bởi vì tránh cũng không thể tránh mà thôi. Lục Trường Sinh trong lòng hơi rét. Này nương môn coi như không đi làm thần nữ đổi nghề đi làm bà cốt cũng tuyệt đối không nói chết. Được rồi, vô luận ngươi muốn cái gì, đều cùng ta không có quan hệ, ta hiện tại chỉ quan tâm ta cái này thể nội âm khí vấn đề. Về phần ngươi muốn cái gì, ngươi cùng ta song tu về sau cũng có thể đạt được, cho nên liền xem như theo như nhu cầu, không cần có cái gì áp lực. Lục Trường Sinh nhìn xem Khương Y Liễu Ngọc trong mắt kia chợt lóe lên bi thương, lần đầu tiên mà hỏi, vì chuyện này, không tiếc hết thảy, cho dù là cùng một cái không thích người song tu. Khương Y Liễu Ngọc thân thể có chút dừng lại, phản phất tại một sát na hô hấp đều đình chỉ. Vậy ngươi cảm thấy ta có lựa chọn sao? Khương Y Liễu Ngọc hỏi lại. Lục Trường Sinh cười khổ. Xác thực không có. Mệnh cũng không có còn cân nhắc những vấn đề này làm cái gì. Tốt, đừng lãng phí thời gian, bắt đầu đi. Khương Y Liễu Ngọc chậm rãi đi tới tấm kia đỏ bên giường, ngồi ở phía trên, nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh nói, còn thất thần. Đến đây đi. Lục Trường Sinh trong lòng khe khẽ thở dài, đi tới, duỗi ra hai tay. Song tu, cần âm dương giao hợp. Tại hai cỗ thân thể hoàn toàn dán vào về sau, hai người khí tức mới có thể lấy hoàn mỹ nhất một loại trạng thái nước sữa hòa nhau. Khương Y Lệ Ngọc cũng tại thời khắc này nhắm lại hai con người. Chỉ là kia nhẹ nhàng run rẩy lông mày bán nàng thời khắc này tâm cảnh. Lục Trường Sinh hai tay tại nhanh tiếp xúc đến Khương Y Lệ Ngọc kia tuyết trắng như dương chi ngọc ra thì lúc, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai một chỉ điểm tại Khương Y Lệ Ngọc chỗ mi tâm. Khương Y Lệ Ngọc thân thể đột nhiên dừng lại, liền khẽ xỉu ở trên giường. Đó cũng không phải đơn giản để Khương Y Lệ Ngọc choáng váng quá khứ, mà là cho nàng thực hiện một tầng huyễn cảnh. Huyễn cảnh bên trong chính là Khương Y Lệ Ngọc cùng Lục Trường Sinh nước sữa hòa nhau hương diễm chẳng cảnh. Muốn nhìn, mở hoàng kim vip đi. Lập tức, Lục Trường Sinh đem mình một sợi khí tức rót vào Khương Y Lệ Ngọc thể nội. Cái này sợi khí tức có thể giúp Khương Y Lệ Ngọc dung hợp thể nội âm khí, triệt để đem vấn đề này giải quyết. Đương nhiên, Lục Trường Sinh cũng sẽ không duy nhất một lần liền đem vấn đề này giải quyết, bối rối lâu như vậy vấn đề duy nhất một lần giải quyết không khỏi cũng quá để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Chính như Thương Thiên Thần nói tới như vậy, phòng tu luyện này ở trong cũng không có cảm giác trận pháp, chung quanh cũng không có những người khác, cho nên Lục Trường Sinh cũng không cần lo lắng vấn đề này. Khương Y Liễu Ngọc coi như tỉnh lại, kia huyễn cảnh cũng sẽ thật sâu khắc vào trong đầu của nàng, để nàng cảm thấy đây hết thảy đều là phát sinh qua. Huyễn cảnh đủ để trèo chống 3 ngày, bất quá Lục Trường Sinh chỉ cấp mình lưu một ngày thời gian. Vạn nhất đâu? Lúc này đúng lúc là Thiên Cung tất cả mọi người cho là hắn sẽ không xuất hiện tại cái khắc tràng cảnh thời điểm. Thời cơ này Lục Trường Sinh tự nhiên là cần phải nắm chắc. Nếu như dựa theo bình thường thúc đẩy, muốn điều tra ra một điểm mặt mày chỉ sợ không biết muốn kéo tới lúc nào đi. Phong hiểm là hơi bị lớn. Bất quá tương đối ở chỗ này đợi thời gian dài hơn phong hiểm mà nói, Lục Trường Sinh vẫn cảm thấy cái sau phong hiểm lớn hơn. Nói làm liền làm. Lục Trường Sinh lại lần nữa dò xét một phen tình huống chung quanh về sau, phân ra một sợi thân ngoại hóa thân lưu tại cái này trong phòng tu luyện, liền đưa tay xé rách không gian, rời đi nơi đây. Tại không gian bên trong, triển khai thần thức, thận trọng cảm thụ được Thiên Cung hết thảy. Trước đó Lục Trường Sinh cũng không hề hoàn toàn dò xét biết Thiên Cung hết thảy. Tại cùng Huyền Thiên Thần cùng Thương Thiên Thần chính diện tiếp xúc về sau, Lục Trường Sinh liền nếm thử chậm rãi phóng thích thần thức, tại đối phương không có phát hiện tình huống phía dưới, Lục Trường Sinh mới xác định đối phương cũng không thể cảm nhận được thần trí của mình cảm giác. Thần thức bung ra về sau, toàn bộ Thiên Cung cấu tạo, hết thảy xung quanh, cùng nút trong bóng tối người đều rõ ràng ánh vào Lục Trường Sinh trong đầu. Thiên Cung cấu tạo cực kỳ phức tạp, nội bộ càng là như vậy. Vô số cửa ngầm đường hành lang, từng cái cửa ngầm đều thông hướng khác biệt không gian, mà lại có che đậy cảm giác trận pháp, chỉ là trận pháp này đối với Lục Trường Sinh mà nói không có bất kỳ cái gì hiệu quả thôi. Nếu như không phải có thể dò xét trận pháp khí tức, Lục Trường Sinh chỉ sợ cũng không biết cái này lớn như vậy Thiên Cung còn có che đậy cảm giác trận pháp tồn tại. Chỉ là mặt ngoài, Lục Trường Sinh cũng không có phát giác được Thiên Cung có cái gì dị thường. Xem ra, những cái kia không tầm thường địa phương là tại nơi nào đó cửa ngầm về sau. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh không khỏi khe khẽ thở dài, đây chính là một cái đại công trình a. Nhiều như vậy cửa ngầm, mỗi một chỗ cửa ngầm về sau vẫn còn khác biệt không gian, cũng liền tương đương với mỗi một cái cửa ngầm về sau đều tương đương với một phương tiểu thế giới. Tuy nói có thể bộc phát thần thức cùng nhau dò xét, nhưng loại kia quy mô thần thức bộc phát sợ rằng sẽ gây nên phát giác. Vạn nhất không chỉ ba đại thiên thần, còn có cái gì tông môn lão tổ thái thượng trưởng lão loại hình đây này. Còn nữa nói, ba đại thiên thần bên trong còn có một vị lấy luyện đan lấy xương đan thiên thần một mực không hề lộ diện đâu. Ổn thỏa lý do. Lục Trường Sinh ở trong không gian du đãng tại những cái kia cửa ngầm về sau chỗ không gian, tái sử dụng thần thức từng cái dò xét. Tuy nói phiền phức, bất quá tốc độ lại không có chút nào chậm. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, Lục Trường Sinh cũng đã thăm dò trên trăm cái không gian. Chỉ là những này không gian bên trong đều không có cái gì dị thường, Thương Thiên Thần cùng Huyền Thiên Thần không gian liền ở trong đó, nhưng lại không có mờ ai, không thấy tung tích. Đương Lục Trường Sinh thăm dò đến Thiên Cung chỗ sâu một chỗ cửa ngầm thời điểm, lại đã nhận ra trong đó có khí tức không giống bình thường ngay tại chậm rãi lộ ra. Phản phất cửa ngầm về sau, có rất nhỏ huyền diệu khí tức từ trong khe cửa gạt ra. Lục Trường Sinh sắc mặt có chút nghiêm túc, thận trọng đem thần thức như là tiểu xà xuyên qua trong đó. Ở chỗ này, có một tòa cự đại pho tượng. Khi thấy pho tượng toàn cảnh thời điểm, Lục Trường Sinh con ngươi bỗng nhiên co vào. Chương 1845, nữ hoa. Chương 1845, nữ hoa. Pho tượng cũng không có khí tức tiết ra ngoài. Thế nhưng là, ở trong mắt Lục Trường Sinh, pho tượng nội bộ khí tức mãnh liệt, tràn ngập thiên đạo quy tắc chi lực. Có thể để cho Lục Trường Sinh vì đó kinh ngạc sự tình rất rất ít. Thế nhưng là, pho tượng bên trong khí tức lại làm cho Lục Trường Sinh có loại cảm giác thân cận, loại này cảm giác thân cận không phải là bởi vì thân nhân, cũng không phải bởi vì quen thuộc bạn thân hoặc là đạo lữ, mà là có một loại quen thuộc lại lạ lẫm, phản phất chưa từng gặp qua nhưng lại đến từ cùng một mảnh địa giới cái chủng loại kia cảm giác. Loại cảm giác này Lục Trường Sinh từ khi đi vào phương thế giới này về sau, chưa hề tại bất luận cái gì trên người một người cảm nhận được qua, nhưng lại tại cái này pho tượng phía trên cảm nhận được. Mà lại, cái này pho tượng toàn cảnh, để Lục Trường Sinh có loại đã nhìn thấy ở nơi nào cảm giác. liều mạng hồi tưởng, có thể xác định cũng không phải là một phương thế giới này gặp phải. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Kiếp trước, địa cầu. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh nhìn xem pho tượng mặt, ký ức càng thêm rõ ràng. Không phải kiếp trước trong hiện thực người, mà là chuyện thần thoại xưa bên trong nhân vật. Là trên địa cầu mỗi một vị người trong nước biết rõ hơn biết thần thoại nhân vật. Nữ hoa. Cùng kiếp trước Lục Trường Sinh đang vẽ sách bên trên nhìn thấy có thể nói là giống nhau như lúc. Nhìn xem nữ hoa pho tượng, Lục Trường Sinh trong lúc nhất thời đều quên mục đích của mình, mặc cho thời gian như từng giọt nước trôi qua, sững sờ ngay tại chỗ. Cảm giác tiểu não héo rút. Đó là cái tình huống như thế nào? Nữ hoa tại phương thế giới này cũng tồn tại. Trong thần thoại nữ hoa lại là chân thực tồn tại. Vẫn là nói, này nữ hoa không phải kia nữ hoa. Nếu thật là cùng một người, nếu như coi là thật tồn tại dựa theo bối phận tới nói, Lục Trường Sinh thật đúng là đến cho nữ hoa pho tượng đập một cái. Đột nhiên xuất hiện hai cố khí tức, đánh thức Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh lấy áo bào đen ẩn tàng thân hình, lần nữa kiểm tra một lần khí tức của mình có hay không tiết ra ngoài về sau, mới trốn ở một gốc cành lá rậm rạp cổ thụ bên trên. Xuyên thấu qua răng khắp nơi chạc cây khe hở, thấy được Thương Thiên Thần cùng Huyền Thiên Thần xuất hiện ở nữ hoa pho tượng trước. Không ngoài dự liệu, hai người cũng không có phát hiện Lục Trường Sinh tồn tại. Thương Thiên Thần cùng Huyền Thiên Thần đi vào nữ hoa tượng thần trước mặt, cũng không có bất luận cái gì tôn trọng ý tứ, ngược lại là trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Thương Thiên Thần dẫn đầu nói, ngươi bên kia chuẩn bị thế nào? Huyền Thiên Thần nhẹ gật đầu, từ khi trọng sinh luyện chế ra có thể hấp thu thần mạch độc tính vật chứa về sau, thần mỏ tinh nguyên thu thập tốc độ gia tăng thật lớn, món đồ kia đã chuẩn bị sẵn sàng. Món đồ kia? Lục Trường Sinh khẽ nhíu mày. Tại Huyền Thiên Thần chỗ không gian, Lục Trường Sinh cố ý cảm giác một chút xung quanh, cũng không có phát hiện cái gì huyền diệu đồ vật. Nghe vậy, Thương Thiên Thần khẽ miệng hơi co lên, sau đó nhìn về phía nữ hoa tượng thần, chắp tay nói, thần giới nhưng cũng không có trái với quy tắc, vẫn luôn tại quy tắc bên trong làm việc, cho nên việc này đại nhân hẳn là cũng không cách nào trách tội a. Huyền Thiên Thần lông mày có chút nhíu chặt. Bất quá, quy tắc bên trong còn có một điểm, không được hủy diệt hạ ngũ giới. Thương Thiên Thần lắc đầu, tên đã trên dây không phát không được, mấy ngàn vạn năm đến nay, chúng ta thần giới đã bị áp chế đủ lâu, là thời điểm có chút động tác. Huống chi, quy tắc nói là không hủy diệt, chúng ta cũng không nhất định phải hủy diệt. Nô dịch không phải cũng đồng dạng sao? Huyền Thiên Thần nói, nhưng luôn cảm giác vẫn còn có chút không ổn. Nào có không ổn? Thương Thiên Thần vung tay lên, không nhịn được nói, đã đến một bước này, tuyệt không đường lui có thể nói. Nói đến đây, Thương Thiên Thần nhìn chằm chằm Huyền Thiên Thần, hai mắt nhắm lại nói, lao ra hỏa, ngươi chẳng lẽ hy vọng thần giới đời này đều bị vây ở cái này một mảnh thế giới ở trong a? Chỉ cần chúng ta nô dịch xuống ngũ giới, đến lúc đó lục giới thiên đạo chi lực đều là chúng ta sử dụng, đến lúc đó mở thông đạo liền có thể để bản tộc người giáng lâm. Đến lúc kia, những này cẩu thí quy củ cũng liền không cách nào vây khốn ta chờ. Lục Trường Sinh trốn ở cổ thụ bên trên, nghe đến mấy câu này cũng là minh bạch thần giới mục đích. Lúc ấy, liền nghe thần giới trên thực tế là vực ngoại dị tộc. Bây giờ xem ra, thống trị lục giới chính là muốn mượn lục giới thiên đạo chi lực mở thông hướng thế giới khác thông đạo, dùng cái này để thần giới bản tộc giáng lâm. Bất quá, bọn hắn cứ như vậy tại nữ hoa tượng thần trước mặt nói, chẳng lẽ liền không sợ bị nữ hoa biết? Lại hoặc là, cái này nữ hoa tượng thần chính là phổ thông pho tượng mà thôi. Thương Thiên Thần câu nói tiếp theo cho Lục Trường Sinh đáp án. Chỉ cần chúng ta không trái với quy tắc, bọn hắn cũng liền không cách nào biết được. Thương Thiên Thần nhìn về phía nữ hoa tượng thần, cười lạnh nói, bọn hắn hiện tại, lúc bình thường cũng vô pháp bận tâm chúng ta thần giới. Huyền Thiên Thần thở dài, đã như vậy, vậy liền đánh cược một lần đi. Thương Thiên Thần gật đầu, thành công, chúng ta cũng liền thoát ly đối phương trường khống, coi như không thành công. Dầu gì cũng là đem chúng ta tiếp tục làm thành đá mài đao mà thôi. Chúng ta loại thực lực này đá mài đao, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Hỗn độn thần triều hạch tâm chi địa mở ra thời gian còn không có xác định a? Huyền Thiên Thần hỏi. Thương Thiên Thần lắc đầu, tuy nói Nhật Nguyệt lệnh đã tập hợp đủ, bất quá hỗn độn thần triều những tên khốn kiếp kia cẩn thận dị thường, ban đầu ở thiết trí di chỉ chuyển thừa thời điểm liền lưu lại một tay, cũng không có thiết lập xác thực thời gian, đoán chừng chính là nghĩ để phòng chúng ta đi. Lục Trường Sinh minh bạch. Thần giới tiến hành đại động tác thời điểm, đoán chừng chính là ở hạch tâm chi địa mở ra, đợi cho bọn hắn tại hạ giới người hành động sau khi hoàn thành, liền chính thức hành động. Thời gian không nhiều lắm. Huyền Thiên Thần gật đầu nói, đã như vậy, vậy cứ như thế. Hai người bọn họ tình huống như thế nào? Tựa hồ là nhấc lên Khương Ý Diệp Ngọc. Thương Thiên Thần mặt kia bên trên lệ khí túc sát đều tại qua trong giây lát tiêu tán. Cười khổ nói, ngươi cũng không phải không biết theo Ngọc Nha đầu kia tính tình, bình thường phủ đệ của nàng đều không cho chúng ta tùy ý ra vào, huống chi còn là song tu loại chuyện này. Huyền Thiên Thần cũng là cười gật đầu, lấy trọng sinh lúc ấy phóng thích khí tức tình huống đến xem, hẳn là không cần lo lắng. Ừm, kẻ này thiên phú quả thật không tệ, luyện khí thiên phú càng là tại ngươi phía trên, hảo hảo bồi dưỡng cũng xứng được theo Ngọc, đồng thời cũng sẽ trở thành thần giới một sự giúp đỡ lớn, chỉ là nói đến đây, Thương Thiên Thần ánh mắt như ưng. Ta minh bạch. Không đợi Thương Thiên Thần sau khi nói xong mặt, Huyền Thiên Thần liền thản nhiên nói, lai lịch của hắn quá mức kỳ quái, hoàng giai giai tầng theo đạo lý nói sẽ không xuất hiện loại thiên phú này người, cho dù có cũng không có khả năng một mực bừa bãi vô danh. Mặc dù tra được tư liệu không có bất kỳ cái gì sơ hở, hắn cũng không có hiện lộ ra dị thường, ta sẽ một mực lưu ý. Thương Thiên Thần gật đầu, ngươi biết liền tốt, không có sơ hở trên thực tế chính là sơ hở lớn nhất. Việc quan hệ khẩn yếu, vẫn là phải bảo hiểm điểm, đến lúc đó lại khảo nghiệm hắn. Có thể trở thành thần giới người cầm quyền, đứng hàng ba đại thiên thần. Thương Thiên Thần cùng Huyền Thiên Thần tự nhiên không phải cái gì cậu thả hạng người. Đối Lục Trường Sinh lòng cảnh giác cũng một mực không có buông xuống. Đối với điểm này, Lục Trường Sinh cũng minh bạch, cho nên hắn mới có thể vội vã điều tra chuyện này sau đó mau chóng rời đi. Đi thôi, tiếp lấy chuẩn bị đi, thuận tiện thông báo một chút Đan lão nhi một tiếng, để hắn luyện đan nhanh một chút, liền chờ cái kia bên cạnh tin tức. Huyền Tiên Thần gật đầu. Hai người liền biến mất ở nguyên địa. Tại xác nhận hai người triệt để rời đi, Lục Trường Sinh mới một lần nữa đi tới nữ hoa trước tượng thần. Lúc này, Lục Trường Sinh chỉ cảm thấy nữ hoa tượng thần con mắt giật giật, có một đường tới từ chân trời ánh mắt rơi vào trên người hắn. Chương 1846, nhân quả liên lụy, không đơn giản địa cầu. Chương 1846, nhân quả liên lụy, không đơn giản địa cầu. Lục Trường Sinh ý thức nguy cơ rất cao, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, liền đã nhận ra cái kia đạo ánh mắt tồn tại. Trong chốc lát, Lục Trường Sinh sắc mặt trở nên ngưng trọng, đồng thời, chín chuôi tràn ngập sinh tử chi lực âm dương nhị khí lăng tiên chi kiếm liền lơ lửng tại Lục Trường Sinh sau lưng. Mũi kiếm trực chỉ nữ hoa tượng thần. Chu thần kiếm trận, Chu diệt thần ma, dù là đối phương là được xưng là nhân loại thủy tổ nữ hoa. Bất quá, không đợi Lục Trường Sinh Chu thần kiếm trận tề xạ mà ra, một đạo nhu hòa thánh khiết thanh âm liền xuất hiện ở Lục Trường Sinh trong đầu. Rốt cục vẫn là đến nơi này. Lục Trường Sinh hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía nữ hoa tượng thần khuôn mặt. Giờ phút này, nữ hoa tượng thần kia nguyên bản bất động con ngươi đã hướng phía dưới tập trung tại Lục Trường Sinh trên thân. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Đây là Lục Trường Sinh bây giờ muốn nhất hỏi thăm. Dù sao chỉ có biết, ngày sau mới có thể tiến hành cải tiến. Không chỉ có như thế, từ trong những lời này, Lục Trường Sinh minh bạch đối phương xem thấu hắn dịch dung, trực tiếp nhìn rõ hắn thân phận. Lục Trường Sinh trong lòng còi báo động đại tác. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Dễ dàng như vậy cảm giác được vị trí của hắn, lại như thế dễ dàng nhìn rõ thân phận. Nữ hoa thanh âm tiếp tục quanh quẩn tại Lục Trường Sinh trong đầu. Không cần thần trương, ngươi ngụy trang cùng ẩn tàng đều rất thành công, giới này không người có thể xem thấu. Ngươi chẳng phải xem thấu? Lục Trường Sinh nói. Nữ hoa khẽ cười một tiếng nói, bởi vì ta không giống, đối với khí tức của ngươi mà nói, mặc kệ ngươi ở đâu, ở nơi nào, chúng ta đều có thể biết được. Chúng ta đều có thể biết được, không chỉ một người. Lục Trường Sinh sắc mặt trầm xuống. Không được, trở về được hào hào nghiên cứu phương diện này, đã xuất hiện nhân ngoại nhân thiên ngoại thiên. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh nhìn về phía nữ hoa trong ánh mắt xuất hiện một sợi sắc cơ. Là địch hay bạn? Là địch, vậy thì nhất định phải chạm thảo trừ căn. Tại nguy hiểm trước mắt thời điểm, Lục Trường Sinh cũng sẽ không lựa chọn sợ, sẽ không lựa chọn tránh lui. Lục Trường Sinh biết rõ chỉ có giải quyết đối phương mới có thể một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Tựa hồ là nhìn ra Lục Trường Sinh ý nghĩ, nữ hoa nói, ta không phải địch nhân của ngươi, yên tâm đi. Không bằng nói, chúng ta đều đến từ cùng một phương thế giới, đồng thời ngươi cũng thế. Nói đến đây, nữ hoa ngừng lại, cũng không nói thêm gì nữa. Lục Trường Sinh trong mắt sát cơ cũng không có tiêu tán, chỉ là thu liễm không ít. Hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương một câu liền bỏ đi cảnh giác. Cùng một phương thế giới, trên địa cầu, chuyện thần thoại xưa bên trong nữ hoa là chân thật tồn tại. Nữ hoa khẳng định nói, không sai, có lẽ ngươi cũng đã nhận ra điểm này. Vô luận là Sơn Hải Kinh bên trong kỳ chân dị thú, vẫn là thần thoại trong vũ trụ nhân vật, đều là thật sự tồn tại. Thời kỳ viễn cổ địa cầu cũng không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, điểm này ngươi về sau tự sẽ biết được. Gặp Lục Trường Sinh trầm mặc, nữ hoa nói thật, ngươi có thể đến nơi đây ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là so với chúng ta dự liệu thời gian phải nhanh hơn một chút. Nói như vậy, các ngươi chính là tại phía sau màn lạc tử người a? Lục Trường Sinh nói, trên người ta phát sinh một dãy chuyện, ta những cái kia đồ đệ hành động quy tích đều là các ngươi ở giữa tiếp thao tác a. Nữ hoa cũng không có phủ nhận, vâng. Tại sao muốn làm như thế? Cụ thể trước mắt còn không thể nói cho ngươi, bất quá ta chỉ có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, chúng ta không phải địch nhân của ngươi, làm hết thể cũng là để ngươi hướng tốt phương hướng phát triển. Lục Trường Sinh nhíu mày. Nữ hoa cũng không có nói là vì những đệ tử kia, mà là tại nói là hắn. Thế nhưng là, làm như vậy đến tột cùng chỗ nào vì muốn tốt cho hắn rồi? Lục Trường Sinh chỉ nghĩ tới loại kia tiêu giao thế ngoại, vô câu vô thúc, một phòng ba bữa cơm bốn mùa, trồng chút hoa cỏ đủ loại món ăn điển viên giá hạ sinh hoạt. Để hắn lâm vào nhân quả bên trong chính là vì hắn tốt con đường phát triển. Nữ hoa lại lần nữa nói, một người lớn bao nhiêu năng lực, liền sẽ không thể tránh khỏi dính dáng tới bao lớn nhân quả, đây là không cách nào tránh khỏi, cho nên tại nhân quả tiến đến trước đó, nếu như không có đầy đủ chuẩn bị, người muốn sinh hoạt cũng chỉ sẽ như quá khứ mây khói hóa thành hư không. Chuyện này liền nói đến đây, biết quá nhiều ngược lại sẽ ảnh hưởng tương lai quy tích, còn có cái gì muốn hỏi liền cùng nhau hỏi đi. Lục Trường Sinh cười lạnh, nhưng đáp hay không liền nhìn ngươi tâm tình đúng không? Ảnh hưởng tương lai nói ta sẽ không nói chờ thời cơ đã đến, ngươi muốn biết cái gì, muốn làm gì, chúng ta đều sẽ đứng tại ngươi bên này. Nữ hoa nói, những lời này bao hàm đồ vật nhiều lắm. Lục Trường Sinh phảng phất nghĩ tới điều gì, thế nhưng lại cảm thấy loại chuyện này có phải hay không quá mức gượng ép. Lắc lắc đầu, ép buộc mình không nghĩ thêm nơi này, Lục Trường Sinh hỏi, các ngươi để thần giới làm đá mài đao, không chỉ là vì tôi luyện hạ ngũ giới à? Nữ hoa gật đầu, sắc thực nói, đây là lưu cho ngươi những đệ tử kia khảo nghiệm. Thần giới vấn đề, cuối cùng muốn từ bọn hắn giải quyết. Lục Trường Sinh lông mày co lại, bọn hắn giải quyết? Hiện tại bọn hắn thực lực khoảng cách giải quyết thần giới còn có chút xa xôi a. Ừm, là như thế này không sai. Nữ hoa hời hợt nói, đây không phải có ngươi sao? Lục Trường Sinh, nếu để cho người khác nghe, chỉ sợ sẽ còn bởi vì loại này tán đồng mà cảm thấy tâm tình thư sướng. Nhưng Lục Trường Sinh liền không đồng dạng. Nghe được loại này đương nhiên, Lục Trường Sinh kém chút không có một ngụm lao huyết phun ra. Kết quả là vẫn là để hắn đến chú ý thôi. Lục Trường Sinh hít sâu một hơi, cố nén bao nổi nói như vậy, chúng ta giải quyết thần giới, sau đó liền sẽ liên lụy đến vực ngoại dị tộc, cũng chính là thần giới bản tộc nhân quả. Nữ hoa tiếp tục khẳng định nói, là như thế này không sai. Lục Trường Sinh đã không muốn nói chuyện. Từ đầu đến cuối, Tất cả nhân quả phản phất một chuỗi tiếp lấy một chuỗi, một việc chấm dứt kiểu gì cũng sẽ liên lụy đến càng lớn nhân quả, không dứt. Bây giờ xem ra, đều là những người này dẫn đạo bố trí. Lục Trường Sinh siết quả đấm cười lạnh nói thật, ta là lần đầu tiên nghĩ như vậy không quan tâm đi đánh một người. Nữ hoa nói, bất quá khi ngươi biết chân tướng ngày đó, liền sẽ không nghĩ như vậy. Vậy ngươi lại không chịu nói. Hiện tại không thể nói. Vậy bây giờ để cho ta đánh một trận. Ngươi tìm không thấy ta. Lục Trường Sinh lại cười, thật tìm không thấy sao. Đột nhiên, Lục Trường Sinh nhìn về phía chân trời, mặt trời mọc phương hướng. Nữ hoa ngữ khí xuất hiện đình trệ, cười khổ nói, trong lúc nhất thời quên thực lực của ngươi, dù chỉ là tại thời kỳ này, vẫn như cũ kinh khủng. Nghe đến đó, Lục Trường Sinh lại cười, không thể không nói nhiều sai nhiều câu nói này thật đúng là không có nói sai, xem ra ta suy đoán phương hướng cũng không có sai. Nữ hoa, nàng có chút không muốn tiếp tục nói chuyện. Đoán được một vài thứ Lục Trường Sinh cũng không có ý định lại truy cứu cái gì, khoát tay áo nói, yên tâm đi, tạm thời không đi qua đánh các ngươi, cũng sẽ không xuyên phá chuyện này. Nói đến đây, Lục Trường Sinh hai mắt nhắm lại nói, bất quá, nếu như ta đoán không có sai, các ngươi cũng hẳn là biết tính tình của ta, ta cũng không phải một cái sẽ tùy theo người khác nắm mũi dẫn đi người. Dạng này ta sẽ rất không có cảm giác an toàn. Chương 1847, dục vọng một chuyện, dần dần lâm vào chương 1847, dục vọng một chuyện, dần dần lâm vào về tới trong tu luyện mật thất. Khương Y Liễu Ngọc vẫn như cũ nằm tại đỏ trên giường, chỉ là sắc mặt từng đỏ, không ngừng thở hổn hển, hiển nhiên huyễn cảnh còn chưa kết thúc. Lục Trường Sinh nhìn xem một màn này, hắn cũng là nam nhân a, thế là trực tiếp phất tay một cái bình chướng rơi vào Khương Y Liễu Ngọc quanh thân, dạng này chính Lục Trường Sinh cũng không nhìn thấy, cũng nghe không đến. Ân, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, làm tốt lắm. Cái gì gọi là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, cái gì gọi là liễu hạ huệ. Lục Trường Sinh cảm thấy mình hoàn mỹ thuyết minh hai điểm này, tuyệt đối không phải là bởi vì sợ dẫn lửa thân trên nào. Lục Trường Sinh khoanh chân ngồi trên mặt đất, trong đầu lại không ngừng vang vọng mới nữ hoa lời nói, vung đi không được. Những lời kia mang cho Lục Trường Sinh lượng tin tức thật sự là quá lớn. Thứ nhất chính là, địa cầu trên thực tế thật không đơn giản. Trong thần thoại nhân vật đúng là chân thực tồn tại, đồng thời đồng dạng đi tới mảnh thế giới này, trở thành vương thế giới này trấn áp thần giới mấy ngàn vạn năm đồng thời chế định quy tắc nhân vật. Mà chính mình đồng dạng trùng sinh giới này, ở trong đó chỉ sợ không tồn tại trùng hợp. Chỉ là điểm này Lục Trường Sinh hiện tại cũng không có suy nghĩ ra được, đối phương cũng không có lộ ra ý tứ. Mà điểm thứ hai, rất hiển nhiên, nữ hoa bọn hắn một nhóm người này lúc trước cũng đã nhận biết Lục Trường Sinh, hơn nữa còn một bộ rất quen bộ dáng. Nhưng tại Lục Trường Sinh trong ấn tượng, ngoại trừ kiếp trước đang vẽ bản bên trên thấy qua những này thần thoại nhân vật chân dung bên ngoài, liền không còn có bất luận cái gì thấy qua khả năng, càng không khả năng có tiếp xúc. Nếu như việc này là nói thật, không thể nghi ngờ liền hai loại khả năng thứ nhất là Lục Trường Sinh đã từng bị xóa đi qua một đoạn ký ức, kia đoạn trong trí nhớ hắn cùng nữ hoa những này thần thoại nhân vật là từng có tiếp xúc. Mà loại thứ hai, Lục Trường Sinh không khỏi nhíu mày. Khả năng này tuyệt đối là có, mà lại khả năng còn không nhỏ. Đúng như Lục Trường Sinh phỏng đoán như vậy, chỉ sợ ngày sau sẽ có một kiện ghê gớm sự tình phát sinh, không phải khả năng này cũng nói không thông. Đang lúc Lục Trường Sinh vẫn còn đang suy tư thời điểm, hoàn toàn không biết ngoại giới thời gian trôi qua thời điểm. Bình chướng mặt ngoài như mặt hồ gợn sóng, sinh ra từng vòng gợn sóng. Lục Trường Sinh lập tức triệt tiêu kết giới, trong đó hương diễm chẳng cảnh bại lộ tại Lục Trường Sinh trong tầm mắt. Tại Khương Y Liễu Ngọc sắp thoát ly ảo cảnh thời điểm, bình chướng liền sẽ sinh ra động tĩnh. Lục Trường Sinh lập tức tiến lên, hai mắt nhắm lại thầm nghĩ, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Sau đó đem mình một bộ bạch bào chỉnh lộn xộn không chịu nổi sau liền ngồi ở Khương Y Liễu Ngọc bên người. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Khương Y Liễu Ngọc một tiếng ưm liền ung dung tỉnh lại. Mê mang nhìn thoáng qua chung quanh về sau, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại khoanh chân ngồi ở một bên Lục Trường Sinh trên thân. Gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt dâng lên hai đóa ánh nắng chiều đỏ. Tựa hồ là nhớ tới thân phận của mình, Khương Y Liễu Ngọc cấp tốc che lấp mình ý xấu hổ, lôi kéo quần áo sửa sang lại tóc về sau, lúc này mới che miệng ho nhẹ một tiếng. Lục Trường Sinh hợp thời mở mắt, nhìn về phía Khương Y Liễu Ngọc, trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ. Cái này thật đúng là không phải trang. Dù sao huyễn cảnh là hắn làm, nội dung trong đó tự nhiên cũng là Lục Trường Sinh an bài. Cho nên tại Khương Y Liễu Ngọc thị giác bên trong, hai người bọn họ cũng quả thật có tiếp xúc ra thịt, chỉ là không có đột phá tầng cuối cùng. Dù sao đối với bọn hắn loại này người tu đạo mà nói, thân thể của mình tình trạng còn có thể rất rõ ràng cảm giác được, tỉ như tầng kia còn ở đó hay không. Huyễn cảnh chỉ là huyễn cảnh, cuối cùng không phải chân thực. Lục Trường Sinh cũng không có khả năng tận lực đi đem cái đồ chơi này làm phá a. Bất kể như thế nào, vẫn là phải đa tạ ngươi. Khương Y Liễu Ngọc dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Khương Y Liễu Ngọc có thể cảm nhận được, thể nội kia nguyên bản cuồng bạo âm khí bây giờ đã triệt để bị trấn áp đi xuống, mà lại đã bắt đầu chậm rãi dung nhập kinh mạch trong đan điền, vì đó sử dụng. Cảnh giới cũng có chỗ đột phá. Lục Trường Sinh đứng dậy chắp tay nói, đây là trọng sinh phải làm. Khương Y Liễu Ngọc khoát tay áo, có chút bất đắc dĩ nói, bằng vào chúng ta hiện tại quan hệ, ngươi cũng không cần thiết ở trước mặt ta như thế cung kính. Không đợi Lục Trường Sinh nói chuyện, Khương Y Liễu Ngọc đột nhiên trừng mắt về phía Lục Trường Sinh, nói, bất quá, tại loại này tình huống phía dưới ngươi cũng còn có thể nhịn xuống một bước cuối cùng. Ta cứ như vậy không có mị lực, mà lại lúc kia, nàng cũng không có khả năng cự tuyệt được. Lục Trường Sinh là người, lập tức chân thành nói, dù sao chỉ là vì bảo mệnh, loại tình huống này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn khó tránh khỏi có chút qua loa. Nghe vậy, Khương Y Liễu Ngọc ánh mắt ấm áp, khóe miệng có chút nhấc lên độ cong, thậm chí ngay cả chính nàng đều không có phát giác. Vậy ngươi cảm thấy lúc nào mới không qua loa? Lục Trường Sinh chân thành nói, tự nhiên là lưỡng tình tương duyệt thời điểm. Khương Y Liễu Ngọc nhìn không ra Lục Trường Sinh đang nói câu nói này thời điểm là trang. Lục Trường Sinh mình cũng không thấy được bản thân những lời này là vì diễn kịch mà nói, đây chỉ là chính hắn nội tâm ý nghĩ. Tuy nói Lục Trường Sinh không muốn dính dáng tới tình dục, không muốn bởi vậy dính dáng tới nhân quả. Bất quá, cơ bản nhất quan niệm vẫn phải có. Nghe vậy, Khương Y Liễu Ngọc khẽ gật đầu. Ở tại thần giới, thế hệ trẻ tuổi đang nhìn hướng nàng thời điểm trong mắt đều là sùng kính, ước mơ, cùng dục vọng. Chỉ có người này trước mặt không giống. Sùng kính cũng có, nhưng lại duy trì có không có dục vọng. Nếu để cho Lục Trường Sinh biết Khương Y Liễu Ngọc trong lòng suy nghĩ, sợ rằng sẽ hô to hối hận. Sớm biết không chỉ chứa sùng kính, dục vọng cũng phải giả bộ một chút a. Tốt, ra ngoài đi, đoán chừng kia hai người đầu cũng chờ sốt ruột. Khương Y Liễu Ngọc đứng dậy, nhưng không có động. Lục Trường Sinh nhìn về phía Khương Y Liễu Ngọc, nhẹ gật đầu, bất quá đối phương không nhúc đích, hắn cũng không nhúc đích. Khương Y Liễu Ngọc tức giận, thế nào, ngươi muốn nhìn lấy ta thay quần áo? Lục Trường Sinh không chút do dự, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Mở cửa đóng cửa bước ra ngưỡng cửa động tác một mạch mà thành, nước chảy mây trôi. Khương Y Liễu Ngọc đầu lông mày co lại, nắm đấm đều xoa gấp. Nữ nhân có đôi khi chính là phức tạp như vậy. Ngoài miệng nói không nghĩ, nhưng nếu như ngươi thật không nghĩ, vậy liền xong đời. Thiên cung đại điện bên trong, nhận được tin tức Thương Thiên Thần cùng Huyền Thiên Thần đã mang theo ngồi thần và chờ. Không bao lâu, Lục Trường Sinh cùng Khương Y Liễu Ngọc cùng nhau mà tới. Lấy hai vị thiên thần thực lực, một chút liền có thể nhìn ra Khương Y Liễu Ngọc thời khắc này tình trạng cơ thể, tự nhiên cũng minh bạch vấn đề đã giải quyết triệt để. Cảnh giới càng là đi tới nửa bước vực thần cảnh. Thấy thế, Thương Thiên Thần không khỏi cười sang sảng lấy liền hô lớn tiếng tốt, 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 tốt. Theo ngọc thể chất vấn đề rốt cục giải quyết, chúng ta cũng có thể yên tâm. Nói đến đây, Thương Thiên Thần nhìn về phía Khương Y Liễu Ngọc bên cạnh Lục Trường Sinh, càng xem càng thuận mắt, nói: "Trọng Sinh, ngươi không thể bỏ qua công lao. Tuần tự giúp bọn ta giải quyết phiền toái lớn như vậy, ngươi nói, lần này nên như thế nào khen thưởng ngươi?" Huyền Thiên Thần lại tại bằng đạo, lần này khen thưởng liền từ ta đến thay ngươi quyết định. Huyền Thiên Thần dù sao hiện tại là Trọng Sinh cái thân phận này sư tôn, Thương Thiên Thần cũng không có ý kiến, nói: "Không có vấn đề, bất quá ngươi cũng không nên đem tàng bảo các bên trong đồ vật cho móc rỗng." Huyền Thiên Thần không có nói tiếp, mà chỉ nói: "Khen thưởng trước gác lại chờ các ngươi tổng thần nước chi địa trở về sau lại cùng một chỗ cho ngươi." Cản giả kỳ chi địa. Lục Trường Sinh mặt không biểu tình, trong lòng nghi hoặc. Một bên Khương Ý Liễu Ngọc lại là khẽ nhíu mày. Chương 1848, thần liệt chi địa chương 1848, thần liệt chi địa thần giới bí cảnh tử địa cũng không nhiều. Ngàn vạn năm đến, đều đã bị thần giới khai thác không sai biệt lắm. Bất quá, thần liệt chi địa chính là một trong số đó. Chính là thần giới bị khốn ở phiến tiên địa này thời điểm, liền tồn tại đến nay, không có ai biết lai lịch, cho dù là ba đại thiên thần cũng đồng dạng không biết. Trong thần giới người dù sao cũng là vực ngoại dị tộc, tại bọn hắn đến chỗ này trước đó liền xuất hiện địa phương, lại thế nào khả năng biết lịch sử lai lịch. Những năm gần đây, thần giới không ngừng an bài nhân thủ tiến vào thần liệt chi địa, nhưng cuối cùng không cách nào xâm nhập trong đó, không cách nào tìm kiếm chân dung, tử vong tỷ lệ cũng xếp tại thần giới chỉ có bí cảnh tử địa hàng trước nhất. Bất quá, phàm là có thể từ đó ra người, không một không theo ở bên trong lấy được cơ duyên. Chưa xâm nhập, liền có thể đạt được như thế cơ duyên, một khi có thể tiến vào chỗ sâu, chỗ tốt có thể nghĩ. Chỉ là, vì sao muốn tại cái này trong lúc mấu chốt để trọng sinh đi thần liệt chi địa? Khương Y Liễu Ngọc không hiểu hỏi. Huyền Thiên Thần nhìn về phía Khương Y Liễu Ngọc, nói: "Không chỉ là trọng sinh, ngươi cũng muốn cùng đi?" Theo Ngọc nhíu mày. Thương Thiên Thần nhìn thoáng qua Huyền Thiên Thần, tựa hồ là biết đối phương muốn làm gì. Không chỉ có như thế, Hứa Bảo Thụy, Đường Hoè, Đinh Vạn Sơn ba người này cũng sẽ cùng các ngươi cùng nhau đi tới. Khương Y Liễu Ngọc nhíu mày, ba người này trước đó điên cuồng theo đuổi qua nàng, để nàng có chút không kiên nhẫn. Mặc dù Khương Y Liễu Ngọc bình thường đối ba đại thiên thần thái độ không hề giống cái khác thần giới đệ tử như vậy cung kính, bất quá đối với chỉ thị của bọn họ mà nói, Khương Y Liễu Ngọc vẫn là phải nghe theo. Lục Trường Sinh thì là toàn bộ hành trình chú ý Thương Thiên Thần cùng Huyền Thiên Thần nhỏ bé động tác. Không khó coi ra, đây là có cái gì mưu đồ. Dù sao, thần giới bây giờ tại toàn diện chuẩn bị chiến đấu, tại loại này thời kỳ mấu chốt còn đi xông xáo cái gọi là sinh tử cấm địa, nếu như không phải trong đó có cái gì đối với cục diện chiến đấu có mấu chốt ảnh hưởng đồ vật, tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. Được rồi, lập tức lên đường đi, ba người bọn họ đã tại thần liệt chi địa bên ngoài chờ. Lục Trường Sinh chắp tay nói, minh bạch. Nói xong, liền cùng Khương Ý Lệ Ngọc cùng nhau đi ra thiên cung. Dọc đường, Khương Y Liễu Ngọc nhìn thoáng qua không nói một lời Lục Trường Sinh, nói: "Đợi chút nữa ba người bọn họ nếu như đối ngươi nổi lên, ngươi không cần can thiệp vào, ta đến liền tốt." Nguyên bản Khương Y Liễu Ngọc sợ Lục Trường Sinh thực lực không đủ. Đồng thời, Hứa Bảo Thụy, Đường Hoè, Đinh Vạn Sơn làm thần giới thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, lại là địa giai tầng cấp đệ tử, mà lại ba người này cũng truy qua Khương Y Liễu Ngọc, đến lúc đó chắc chắn đem Trọng Sinh coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Trọng Sinh mặc dù bị Huyền Thiên Thần thu làm đệ tử cuối, luyện khí bên trên rất có thiên phú, có thể chiến đấu thực lực đâu. Một thần giới tầng dưới chốt nhất đệ tử, làm sao có thể cùng địa giai tầng cấp người nổi bật đánh đồng? Một khi Hứa Bảo Thụy, Đường Hoè, Đinh Vạn Sơn ba người nổi lên, lại lấy Trọng Sinh hiện tại cùng Khương Y Liễu Ngọc quan hệ, cứng rắn lên, Trọng Sinh như thế nào lại là đối thủ? Dù sao nam nhân kia lại có thể cự tuyệt mình đạo lữ trước kia người đeo đuổi khiêu chiến đâu? Khương Y Liễu Ngọc là nghĩ như vậy, nhưng không có nghĩ đến, Lục Trường Sinh lại trực tiếp điểm đầu nói, "Được rồi thần nữ, ta hiểu được." Khương Y Liễu Ngọc, "Không phải." Như thế quả quyết đáp ứng. Khương Y Liễu Ngọc cười lạnh nói, "Thế nào, ngươi muốn được bọn hắn xem như hèn nhát?" Lục Trường Sinh vừa mới bắt đầu nghe được Khương Y Liễu Ngọc lời này thời điểm vẫn rất vui vẻ, ám đạo này nương môn vẫn rất bên trên đạo. dạng này cũng đúng lúc có thể tiết kiệm mình rất nhiều phiền phức. Kết quả mình nói câu nói, điểm cái đầu. Liền trong nháy mắt từ mặt trời chói chang trên cao biến thành 30 độ, cái này lật sách đều không có ngươi trở mặt nhanh à. Không phải ngươi để cho ta không xuất thủ sao? Lục Trường Sinh hiện tại là bó tay toàn tập, vội nói, thần nữ lời nói, ta tự nhiên muốn tuân thủ. Khương Y Lệ Ngọc hừ lạnh nói, đừng mở miệng một tiếng thần nữ. Lục Trường Sinh. Đột nhiên, Lục Trường Sinh cảm thấy mình những đệ tử kia không có nhiều chuyện như vậy. Đột nhiên, Lục Trường Sinh cảm thấy mình rời xa Hồng Nhan ý nghĩ là chính xác. Thế nào khó phục vụ như vậy đâu? Gặp Lục Trường Sinh không nói lời nào, Khương Y Lệ Ngọc cũng không còn tự chốt nhục nhã, hai người rất nhanh liền đi tới thần liệt chi địa lối vào chỗ. Ba đạo nhân ảnh cũng tại hai người trong con mắt chậm rãi phóng đại. Chính là Hứa Bảo Thụy, Đường Hoè, Đinh Vạn Sơn. Ba người ánh mắt đầu tiên là tụ tập tại Khương Y Lệ Ngọc trên thân, trong mắt tràn đầy tên là dục vọng nóng bỏng. Đương Lục Trường Sinh cùng Khương Y Lệ Ngọc hai người đồng thời rơi xuống đất, sóng vai đi hướng bọn hắn thời điểm, bọn hắn mới đưa ánh mắt rơi vào Lục Trường Sinh trên thân. Nguyên bản nóng bỏng ánh mắt trong nháy mắt như vạn niên hàn băng. Nếu như ánh mắt có thể giết chết một người, chỉ sợ Lục Trường Sinh đã bị giết chết mấy vạn lần. Tại tụ hợp về sau, Khương Y Lệ Ngọc trên mặt biểu lộ trong nháy mắt tựa như hàn băng, mặt không biểu tình, không còn giống cùng Lục Trường Sinh đợi cùng một chỗ lúc như vậy biểu lộ rất nhiều. Thản nhiên nói, chuẩn bị chiến đấu sắp đến, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, trực tiếp đi vào đi. Chờ một chút. Đột nhiên, Hứa Bảo Thụy lấy ra một quyển quyển trục, nói, thần nữ hẳn còn chưa biết lần hành động này mục đích à. Khương Y Lệ Ngọc nhíu mày, lập tức vẫy tay, đem Hứa Bảo Thụy trong tay quyển trục cách không mang tới. Hứa Bảo Thụy trong lòng giật mình. Nguyên bản hắn cùng Khương Y Lệ Ngọc chênh lệch cảnh giới cũng không phải là rất lớn, nhưng hôm nay đối phương lại có thể dễ dàng như thế từ trong tay hắn cướp đoạt một vật. Từ khi công pháp vấn đề, Khương Y Lệ Ngọc cảnh giới không còn có tiến thêm, bây giờ cảnh giới đột phá, đó chính là công pháp vấn đề đạt được giải quyết. Về phần như thế nào giải quyết? Hứa Bảo Thụy mắt lộ ra hận ý đem ánh mắt rơi vào Lục Trường Sinh trên thân. Một bên Đường Hoè cùng Đinh Vạn Sơn hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, đồng dạng nhìn về phía Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh khẽ miệng giật một cái. Tại sao lại trêu chọc tới? Mình cái này còn cái gì sự tình đều không có làm a? Khương Y Lệ Ngọc nhìn thoáng qua quyển trục về sau, cau mày nói, chỗ sâu phát hiện thần nguyên hạch tâm. Nơi này không phải trước đó rất nhiều người thăm dò, thậm chí ngay cả kia hạt đồng đều tay không mà về địa phương a. Hạt đồng, lúc trước lực gáp Khương Y Lệ Ngọc thiên tiêu. Chỉ bất quá, thời điểm đó Khương Y Lệ Ngọc còn thân thụ âm khí tra tấn, bây giờ không đồng dạng. Hứa Bảo Thụy gật đầu nói, nơi đó không chỉ có cảnh giới hạn chế, vực thần cảnh phía dưới mới có thể tiến nhập, trong đó càng là có dị thú thủ hộ, cảm bấy rất nhiều. Đinh Vạn Sơn cười lạnh nhìn về phía Lục Trường Sinh, nói, cho nên, ta muốn nói là, nguyên bản nhiệm vụ này liền đã đủ khó khăn, nếu như còn mang lên một cái vướng víu, chỉ sợ là khó mà hoàn thành. Vướng víu chỉ là ai, ở đây người cũng đều biết. Lục Trường Sinh nói, ngược lại là không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Khương Y Lệ Ngọc thì là sắc mặt lạnh lẽo, nói, thiên thần đại nhân tự mình hạ chỉ thị, các ngươi chẳng lẽ muốn vi phạm hay sao? Đường Hoè khoát tay nói, vậy dĩ nhiên không dám, Đinh huynh ý tứ chắc là sẽ lấy nhiệm vụ làm trọng, đến lúc đó không để ý tới trọng sinh huynh, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ nguy hiểm trùng điệp, cũng có khả năng mãi mãi cũng không ra được. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Đường Hoè là nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh nói, ngựa khí cũng dần dần tăng thêm. Đây không phải nhắc nhở, đây là uy hiếp. Muốn để Lục Trường Sinh biết khó mà lui.